Chương 156, Đường Hoàng nhẹ nhàng chương 156, Đường Hoàng nhẹ nhàng trong ngự hoa viên. Đường Hoàng thần tình phiền muộn, nói ra, tiên sinh, ngươi nói là trưởng sinh đi lâu lắm, vẫn là chấm tu vi để thăng quá nhanh, làm sao lại không cẩn thận thành lục địa thần tiên. Tiểu tử kia nếu không trở lại, chấm liền lại sắp đột phá rồi. Lý Tại Đạo thẹn thùng, bệ hạ, trưởng sinh tiểu hữu ưa thích khiêm tốn, ta cũng khiêm tốn một chút có thể không? Đường Hoàng đạo, tiên sinh, chấm cũng muốn khiêm tốn, thế nhưng thực lực không cho phép a. Nói đến đây, hắn ngừng tạm, tiếp tục nói, 10 năm này bên trong minh giới cùng tiên ma giới không dám bước vào nhân gian một bước, chấm là lục địa thần tiên, còn không có xuất thủ qua một lần. Thật biết quất. Lý Tại Đạo vừa muốn mở miệng nói chuyện, sắc mặt chợt đại biến, hướng phía chân trời nhìn lại, bệ hạ, ngươi có cơ hội xuất thủ. Không đúng. Đường Hoàng cũng phát hiện mánh khỏe, thân ảnh bay lên trời, xuất hiện ở cung điện đỉnh, long bào ngự phong mà phát động, vụ vụ vang dội trên trường bào, trông rất sống động kim ti long văn, dường như muốn bay lên trời, ngao du cửu thiên. Bọn họ là ai, thật là mạnh khí tức. Tới thật đúng lúc, chấm biệt khuất lâu như vậy, rốt cục có thể làm càn một lần. Lý Tại Đạo xuất hiện ở Đường Hoàng bên người, liền vội vàng nói, bệ hạ, bọn họ là tiên nhân. Đường Hoàng run lên, tốt, 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 chấm đánh cho chính là tiên nhân. Lý Tại Đạo, hắn lẳng lặng nhìn Đường Hoàng, bệ hạ, không tội như bức, ta vẫn là hảo bằng hữu. Đường Hoàng nhận thấy được Lý Tại Đạo ánh mắt, nói ra, làm sao không tin chấm? Còn ta có khả năng đến tiên giới giết người, chấm mặc dù không thể đi tiên giới, nhưng bọn hắn đưa tới cửa, chấm nếu không chơi bọn hắn lập tức, há không cho trưởng sinh mất mặt. Lý Tại Đạo nhìn Đường Hoàng đi xa bóng lưng, hô, bệ hạ lỗ mãng, luôn cảm giác Đường Hoàng có điểm nhẹ nhàng. 10 năm đem tu vi để thăng tới lục địa thần tiên, hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người, nhưng ta cũng không thể coi rẻ tiên nhân á, không dám chút nào dừng lại, hắn hướng Đường Hoàng đuổi theo. Trong hư không, Lý Bình An đứng lơ lửng giữa không trung, thần tình lạnh nhạt nhìn về phía Đường Hoàng, khóe miệng nhếch lên vui vẻ, hiển nhiên hắn là nhận ra Đường Hoàng thân phận. Đường Hoàng đúng không, ngươi tới vừa lúc, theo chúng ta đi một chuyến. Đường Hoàng không giận tự uy, quanh thân bên trên hoàng đạo linh khí phụ ra, dưới chân kim mang lưu chuyển giống như một cái kim long chiếm cứ, cùng các ngươi đi, ngươi tốt lớn khẩu khí. Chẳng nếu là không đi đâu? Lý Bình An lạnh giọng nói ra, không phải là để ta động thủ mời đúng không? Đường Hoàng đạo, cực kỳ lâu thật lâu không người nào dám vào Đường Đô Trường An, tiên nhân là à, ngươi khả năng còn không biết, Trường An thành là tiên nhân cấm khu. Con ta trưởng sinh nói qua, Đường Quốc cảnh nội, thần tiên cấm hành. Nơi này là nhân gian, tiên nhân thì như thế nào, nhập gia tùy tục hiểu hay không? Thần tiên cấm hành, ngươi là tại tìm chết. Lý Bình An thúc giục kiếm khí hướng Đường Hoàng công kích qua đi, huyết tẩy Trường An thành, để cho nhân tộc biết tiên nhân là không thể xâm phạm. Thanh thiên kiếm trận, lên. Đường Hoàng mây trôi nước chảy, trong nháy mắt thúc giục thanh thiên kiếm trận, rất nhiều năm không có mở trận, nhưng hắn thủ pháp không có mới lạ, ngược lại ngày càng thành thạo. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ lớn từ cựu thiên truyền đến, lôi đình tàn sát bừa bãi, điên cuồng tàn sát bừa bãi bầu trời, kiếm trận đầy trời, kiếm quang màu vàng treo trên bầu trời, nhắm thẳng vào tại Lý Bình An một nhóm tiên nhân trên thân. Chuẩn bị lén vào Trường An thành bên trong động thủ tiên nhân, trong nháy mắt ngây ra như phỗng, đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn chăm chú vào đỉnh đầu kiếm quang màu vàng. Công tử, nơi này là nhân gian Đường Hoàng, tại sao có thể có đáng sợ như vậy kiếm trận? Một vị tiên nhân thanh âm khẽ run nói. Đúng vậy a, mỗi một đạo kiếm khí bao phủ, cảm giác thần hồn đều run rẩy. Lại có tiên nhân mở miệng. Lý Bình An cố giả bộ chấn định, chẳng thèm ngó tới, chính là một tòa nhân gian kiếm trận, có gì phải sợ? Xem ta một kiếm phá. Tam thanh thánh kiếm lại xuất hiện nhân gian, đây chính là Lý Bình An tối cường thần thông, tự tin đến một kiếm phá trận. Trong mắt hắn một tòa nhân gian kiếm trận lại có thể có mạnh đến cỡ nào? Ba kiếm cùng bay, kiếm quang rực rỡ chói mắt, hóa thành ba đạo thần hồng xông thẳng kiếm trận. Thanh thế rung trời, khủng bố như vậy. Tam thanh cung tiên nhân ngẩng đầu nhìn lại, ở tại bọn hắn trên gương mặt nổi lên vui vẻ, có người nói, công tử tam thanh thánh kiếm cánh đạt tới mức như thế, một kiếm phá trận, ổn định. Những người khác đều là cho rằng như thế, trong nháy mắt liền không hoảng hốt, chân không mềm, tâm không hoảng hốt. Nhưng là, cường đại tam thanh thánh kiếm không có vào trong kiếm trận, cũng không có nhấc lên một điểm đợt sóng, không chính xác mà nói là không hề sóng lớn. Công tử, tình huống gì? Lý Bình An không hiểu ra sao, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tam thanh thánh kiếm, đây là bị kiếm trận cắn ướt. Có gì đó quái lạ. Này kiếm trận có gì đó quái lạ. Hắn không tin tà. Bóng người bay lên trời, liên tiếp mấy kiếm bung ra, cũng là đá chìm đáy biển, trên kiếm trận liền một tia ba động cũng chưa có. Đường Hoàng cười nói, đừng hao tâm cơ, ánh kiếm của các ngươi đã bị kiếm trận thôn vệ, bất quá, chẳng mấy chốc sẽ trả lại cho các ngươi. Lý Bình An run lên, không hiểu Đường Hoàng trong lời nói ý gì, một giây sau, kiếm trận bắt đầu phát động công kích, vô số kiếm quang bắn nhanh mà xuống, trộn lẫn lấy lôi đỉnh cùng tam thanh thanh kiếm. Thấy như vậy một màn, chúng tiên nhân ý thức được chuyện nghiêm trọng, lách mình huy kiếm ngăn cản kích xạ kiếm quang, khắp bầu trời kiếm khí rơi xuống, lúc đầu bọn hắn còn có lực lượng chống lại, dần dần liền lực bất tòng tâm. Ngàn vạn rũ xuống kiếm quang từ tiên nhân trên thân sẽ qua, làm bọn hắn mình đầy thương tích, dáng vẻ không gì sánh được chật vật. Đường Hoàng ghé mắt nhìn về phía Lý Tại Đạo, đây chính là tiên nhân, tuyệt không kéo dài, lúc này mới bao lâu thì không được. Lý Tại Đạo, vậy hạ, không phải tiên nhân quá yếu, mà là thanh thiên kiếm trận trở nên mạnh mẽ. Đường Hoàng gật đầu, đúng vậy a, trở nên mạnh mẽ, nói rõ con ta cũng tại trở nên mạnh mẽ. Lý Tại Đạo, xem ra tiên giới rất kiêng kỵ trưởng sinh, không dám đối với hắn động thủ, liền phái người đến Đường Quốc, đây là muốn bắt bệ hạ đi tiên giới, để cho trưởng sinh sợ ném chuột vỡ đồ. Bắt chấm. Bọn hắn si tâm vọng tưởng, nếu quả thật có một ngày như vậy, chấm dâu có chết cũng không làm trưởng sinh trói buộc. Đường Hoàng thần tình vô cùng kiên định nói, cái ý nghĩ này không phải trong chốc lát nổi dậy, mà là nhiều năm trước hắn thì có, vẫn cùng Độc Cô Huyên tán gẫu qua việc này. lại chết một người. Chấm định cho bọn hắn thêm điểm liệu. Lý Tại Đạo run lên, bệ hạ dự định. Đường Hoàng thân ảnh bay lên trời, vận hành cửu tinh bá thể quyết, chẳng biết lúc nào trên đỉnh đầu xuất hiện 9 ngôi sao, dạng ngời rực rỡ, chúng ánh sáng bắn nhanh ở giữa núi liền cùng một chỗ, hình thành một bức tranh các vì sao. Bệ hạ, đây là cửu tinh thiên mệnh đồ. Chấm ngự 9 sao chạm thiên nhân, rất hợp lý do a. Lý Tại Đạo nhìn chỗ không bên trong cửu tinh thiên mệnh đồ, nói ra, Trường Sinh tiểu hữu vọng phụ thành long, thực sự là dốc hết vốn liếng a, công pháp này có thể nói thần công. Đường Hoàng thúc dục cửu tinh thiên mệnh đồ, vô lượng sao trời lực lượng hóa thành quang trụ bắn nhanh mà xuống, kiếm trận vốn là vô địch, hơn nữa sao trời lực lượng công kích, chúng tiên nhân chật vật chạy trốn. Công tử, nhanh nghĩ biện pháp, chúng ta không muốn chết ở chỗ này. Lý Bình An theo tiếng nhìn lại, thấy mọi người vết thương chồng chất, vô cùng phẫn nộ, vào nhân gian còn rơi vào kết quả như thế này, nhất định chính là bảy thước lớn sữa. Đường Hoàng, ngươi này là ở muốn chết. Theo thoại âm rơi xuống, Thái Tam Thanh giao cho hắn tiên phù xuất hiện ở trong tay, ta có một phù, có thể diệt người. Chương 157, Lý Bình An vẫn lạc. Chương 157, Lý Bình An vẫn lạc Trường An. Thanh trí bên ngoài bầu trời. Lý Bình An ngón tay mang theo Thái Tam Thanh ban thưởng tiên phù, trên mặt giấu giếm mất hết, ngạo nghệ nói rồi, cho rằng trong tay tiên phù có thể diệt nhân tộc. Nhưng ngay tại hắn lời còn chưa nói hết thời điểm, một đạo hồng quang phá không mà ra, từ trong tay hắn cướp đi tiên phù, sự tình liền phát sinh ở trong chớp mắt, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Không! Tức giận giống lên một tiếng truyền ra, hắn lúc này mới phát hiện hồng quang rơi vào đường hoàng phía sau, lại hóa thành một chỉ màu đỏ tiểu điểu, tiên phù đã bị nó ngậm lên miệng. Lý Bình An hối hận và phẫn. Hắn vì sao lời nói như vậy mật? Trực tiếp thúc giục tiên phù thật tốt, e rằng lúc này hắn đã chạy ra kiếm trận. Tiểu Hồng từ trong miệng vỡ xuống tiên phù, nói đến, đùa này chất chứa cường đại tiên lực, không phải bọn ngươi có thể ngăn trở, hiện tại ta liền sẽ nó phá hủy. Phúc. Liệt diễm theo hắn trong miệng phun ra, bao phủ tại tiên phù phía trên. Tiên phù bên trong lưu lại Thái Tam Thanh một luồng phân thần, lúc đầu hắn để cho Lý Bình An mang theo tiên phù đến đây nhân gian, tự xưng là nhất định là không dùng được. Lý Bình An tại Tam Thanh cung tuổi trẻ tiên nhân bên trong nổi tiếng, Tam Thanh thánh kiếm tu luyện đại thành, phủ xuống nhân tộc không phải như cá gặp nước, không, có Diệp Trường Sinh nhân tộc, ai có thể là đối thủ của hắn? Có thể Tiểu Hồng miệng nhà ra liệt diễm bắt đầu đốt cháy tiên phù. Thái Tam Thanh phân thân xuất hiện, đã bị phần thiên liệt diễm kiện hàng, hắn điên cuồng dùng rằng, nỗ lực muốn lao ra liệt diễm. Cung chủ, cứu ta. Lý Bình An thấy Thái Tam Thanh thân ảnh xuất hiện ở trong hỏa diễm, tựa hồ thấy được hy vọng còn sống, trong bóng tối ngọn đèn sáng, hướng về phía hắn hô to xin giúp đỡ. Thái Tam Thanh, ngươi làm mù, nhìn không thấy ta đang tại bị liệt diễm phân thân. Còn có hắn rất muốn chất vấn Lý Bình An, tiên phủ rõ ràng giao cho trong tay ngươi, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Kim Ô thần diễm. Hắn tại cổ xưa điện tịch Đại Hoang Kinh Trung được đã đến, về Kim Ô thần diễm giới thiệu. Chỉ có canh cổ phù tang thần thụ bên trên thần điệu kim ô mới một cái phun ra cái này diễm. Như vậy, Thái Tam Thanh nhìn vô cánh phành phạch trên không trung bay tiểu hồng, khiếp sợ nói ra, ngươi là thần điệu kim ô. Tiểu hồng đạo, cái gì thần điệu kim ô, ta mới không phải đâu. Thái Tam Thanh thật sự muốn mở miệng nói chuyện, phân thân tại thần diễm đốt cháy dưới trở nên suy yếu, lời còn không thể nói ra miệng liền biến thành cho tàn. Lý Bình An mắt thấy Thái Tam Thanh bị thiêu sạch, triệt để tuyệt vọng, biết chính mình không cách nào đánh vỡ kiếm trận, cuối cùng rồi sẽ táng thân nơi này. Công tử, nhanh nghĩ biện pháp, chúng ta không muốn chết. Công tử, Lý Bình An mặt xám như cho tàn, hy vọng cuối cùng chính là tiên phủ, đáng tiếc hiện tại cũng bị phá hủy. Đường Hoàng đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn sợ hãi Tam Thanh cung đệ tử, nói ra, nguyên lai tiên nhân cũng sẽ sợ, tiên nhân cũng sợ chết à? Không nên a, các ngươi luôn là cao cao tại thượng, chẳng còn tưởng rằng các ngươi không sợ chết đâu. Theo thoại âm rơi xuống, kiếm trận cùng cựu tinh thiên mệnh đồ công kích tại mọi người trên người, tung tùm chùm sáng bắn nhanh, nguyên bản cao cao tại thượng tiên nhân, lúc này đều là rơi xuống trên mặt đất bên trên. Lý Bình An trường kiếm trong tay gãy, đuôi tóc bị hủy, khoan loạn vũ tóc dài đứng ở trên đường dài. Bốn phía trên mặt đất là Tam Thanh cung đệ tử thi thể. Hắn mặc dù ở đau khổ dãy rủa, cũng đã nỏ mạnh hết đà. Quỳ xuống. Đường Hoàng Lăng không bay xuống, chúng tiếng như lôi, đây chính là tiên nhân. Chỉ thương thôi. Hắn ghé mắt nhìn về phía Tiểu Hồng, nói ra, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, ta nghĩ phong ấn người này, lưu cho Trường Sinh xử trí, cũng xin tiền bối ban thưởng châm pháp thuật. Tiểu Hồng liếc mắt Lý Bình An, lưu hắn làm chi, hắn chỉ là tiểu lâu la, không đáng công tử ra tay, trực tiếp giết ta. Đường Hoàng. Hắn thân ảnh xuất hiện ở Lý Bình An phía trước, chẳng biết lúc nào trong tay xuất hiện một thanh trường thương, đột nhiên về phía trước đội sông đi ra ngoài, thương ra như rồng, giáp chín sao lực lượng xuyên qua Lý Bình An. Ha ha, chắc có thể lục tiên. Tiểu Hồng nhìn cười cùng ngốc chính hiệu một dạng Đường Hoàng, nói ra, hắn là tiên môn đệ tử, trên người bảo vật không ít, hai người các ngươi phần à, đối với thực lực của các ngươi có trợ giúp rất lớn. Tại đạo, tu vi của ngươi trở về đỉnh phong, muốn tiếp tục đột phá, muốn chiến đấu, nhớ kỹ muốn chiến đấu. Gia môn muốn chiến đấu. Lý Tại Đạo, ta có thể không phải gia môn á, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Mười năm này bên trong Tiểu Hồng phụ mệnh ở lại Trường An thành bảo hộ Đường Hoàng cùng Độc Cô Nguyên, nhàn hạ buồn chán lúc liền sẽ chỉ điểm Đường Hoàng, Lý Tại Đạo, Diệp Phong Lưu ba người tu hành, cũng vừa là thầy vừa là bạn, quan hệ chỗ tương đối khá. Ba người đều phi thường tôn trọng Tiểu Hồng, bởi vì Tiểu Hồng tại võ đạo bên trên kiến giải làm bọn hắn theo không kịp. Mở trận, ta muốn trở về giấc ngủ. Đường Hoàng vội vã mở ra kiếm trận, nhìn theo Tiểu Hồng sau khi rời đi, hướng về phía Lý Tại Đạo nói rồi, tiên sinh khẳng định đối với tiên nhân đồ vật không có hứng thú, cái kia chấm sẽ không khách khí. Lý Tại Đạo. Đường Hoàng lấy đi Lý Bình An trên người linh giới, người đến, xiên xuống dưới. Lý Tại Đạo nhìn biến mất Đường Hoàng, nói ra, vậy hạ đối nhân xử thế không chân chính a. Kiếm trận tiêu thất, hư không khôi phục lại bình tĩnh. Trường An thành bên trong bách tính nghị luận ầm ĩ bệ hạ giết tiên nhân. Nhân tộc quật khởi, có thể giết tiên nhân, từ đó về sau chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng tiên nhân sẽ nô dịch nhân tộc. Nhân tộc thực lực tại Lặng Yên không tiếng động phát sinh biến hóa, nhân tộc tư tưởng cũng tại cải biến. Trải qua thiên ma, minh giới công kích, bách tính cũng không tiếp tục ôm bất luận cái gì huyễn tưởng, nhất là đối với tiên nhân. Bởi vì ở tại bọn hắn bị cực khổ thời điểm, là Đường Quốc đại quân, nhân tộc cường giả tại thể sống chết bảo vệ an toàn của bọn họ. Lại ngu mọi người, đã trải qua những ngày cũng biết, ai đối với bọn hắn tốt, người nào mới thật sự là địch nhân. Đường Hoàng đạt được Lý Bình An linh giới, khẩn cấp phản hồi tổ địa tiến vào bên trong thạch thất bế quan. Cùng lúc đó, minh giới, một vị khách không mời mà đến xuất hiện, chính là Tam Thanh Cung Tiên Cửu. Tiên nhân phủ xuống minh giới, rất nhanh thì gây nên minh giới quan tâm, tin tức truyền vào La Hầu trong hai. Hắn tự mình dẫn minh giới cường giả bước ra kết giới, xuất hiện ở Tiên Cửu trước mặt, biết chỉ có một mình hắn đến, La Hầu không chút nào hoảng sợ, nhưng cũng đoán không được Tam Thanh Cung người đến là ý đồ gì. Chúng ta minh giới cùng tiên giới nhiều năm qua đều có hợp tác, không biết các hạ tùy tiện đến đây cần làm chuyện gì. Tiên Cửu nói ra, minh đế không cần hoang mang, lần này đến đây chỉ là chuyển tin tức cho các hạ. La Hầu hiếu kỳ, tin tức gì? Tiên Cửu đi thẳng vào vấn đề, các ngươi muốn tìm Diệp Trường Sinh tại hỗn độn không gian, này đạo quyển trục là hỗn độn không gian địa đồ. Một đạo quyển trục ném La Hầu, hắn thân ảnh lóe lên tiêu thất, thanh âm vọng lại trên không trung, tin tức đã nhắn đủ, có hay không đối với Diệp Trường Sinh độc thủ, chính các ngươi quyết định. La Hầu tiếp nhận quyển trục rơi vào yên lặng. Một bên, minh giới lão giả nói ra, chủ thượng, Tam Thanh Cung đây là không có hảo ý, đem Diệp Trường Sinh tin tức báo cho chúng ta, là muốn mượn đao giết người, để cho chúng ta làm tiên nhân quân cờ. Chúng ta đi cùng Diệp Trường Sinh liều mạng, bọn hắn ở sau lưng trai cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. La Hầu đạo, về trước đi, biết Diệp Trường Sinh hạ lạc, đối với chúng ta mà nói cũng không phải một chút chỗ tốt không có, tất nhiên người khác tại hỗn độn không gian bên trong, không phải là chúng ta tấn công nhân tộc thời cơ tốt nhất. Lúc này đây bản tọa muốn đích thân phụ xuống nhân gian. Chương 158, Diệp Trường Sinh xuất quan. Chương 158, Diệp Trường Sinh xuất quan. Khi nhận được tiên cựu tin tức truyền đến, La Hầu phản ứng đầu tiên chính là tiên nhân lại muốn coi hắn làm tương sự, vật đuổi sao rời, hiện tại La Hầu khống chế minh giới, không còn là đã từng minh giới cường giả đối với tiên giới mệnh lệnh nói gì nghe nấy. Bọn hắn cam nguyện trở thành tiên nhân quân cờ, cái gì việc bẩn thỉu và vất vả đều đi làm. Cuối cùng chỗ tốt toàn bộ rơi vào tiên nhân trong tay. La Hầu không có ngu như vậy. Lúc trước hắn nhận được tin tức, Diệp Trường Sinh một luồng pháp tắc chi kiếm kinh sợ thiên ma giới, biết rõ Diệp Trường Sinh là kiếm đạo yêu nghiệt, thực lực thâm bất khả trắc, cho nên hắn sẽ không đi hỗn độn không gian mạo hiểm. Mặc dù không thể đi hỗn độn không gian tìm Diệp Trường Sinh phiền phức, nhưng là tiến vào nhân gian thời cơ tốt nhất. Bất quá, ý nghĩ của hắn rất nhanh thì bị vài tên lão giả không đồng ý, nguyên nhân vô cùng đơn giản, La Hầu là minh giới minh đế, người mang toàn bộ minh giới sau này, cho nên hắn không thể đặt mình vào nguy hiểm. La Hầu đạo, mấy vị trưởng lão, chúng ta là đi nhân gian, không dùng cẩn thận như vậy a. Một ga hắc bảo lão giả nói ra, giới chủ, mấy năm nay nhân tộc phát triển tốc độ rất nhanh, Diệp Trường Sinh chẳng bao giờ xuất hiện qua, lão phu lo lắng tại nhân tộc phía sau còn có cường giả. E rằng lúc đó Thương Nguyên nhân tộc tiên hiền không có bị toàn bộ phong ấn, để người bám nhất, vì giới chủ an nguy, lần này tiến vào nhân tộc chúng ta 9 vị trưởng lão cùng đi. La Hầu suy nghĩ trong mấy mắt, nói ra, tốt, 9 vị trưởng lão mang đại quân vào nhân tộc, cùng bản tọa tự mình đi trước giống nhau. Giới chủ, lần này chúng ta còn là tiến công Trường Sinh Thành, mở ra tòa yêu tháp. La Hầu đạo, 10 năm trước đánh một trận, Đường Quốc tinh nhuệ đều ở Trường Sinh Thành, bản tọa còn không muốn cùng bọn hắn đánh nhau chính diện, lúc này đây các ngươi đi trước mục tiêu là Hòa Bình chi thành. Giới chủ có ý tứ là, yêu tộc không phải muốn cùng nhân tộc sống chung hòa bình, cùng chung mối thù. Quan hệ giữa bọn họ thành lập không lâu, bản tọa không tin đã đến phòng thủ kiên cố cấp độ. Các ngươi đi Hòa Bình chi thành, chế tạo một ít hỗn loạn, bước lên nhân tộc cùng yêu tộc giữa tranh đấu, kể từ đó Trường Sinh Thành bên trong cường giả liền sẽ đi vào, sau đó sẽ nhân cơ hội tấn công Trường Sinh Thành. Nhớ lấy các ngươi nhất định không thể bại lộ, nhân tộc không phải thường nói một câu nói, có tiền có thể khiến quỷ thôi mà, chỉ cần các ngươi cho ra đủ nhiều tài nguyên, tin tưởng có yêu tộc nguyện ý bí quá hóa liệu. Hòa Bình thành là nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ chứng kiến, bản tọa muốn để tòa thành trì này tiêu thất. La Diễm lần này ngươi và 9 vị trưởng lão cùng đi, vi phụ tin tưởng ngươi có thể làm tốt việc này. La Hầu có 12 cái nhi tử, trong đó hắn coi trọng nhất chính là La Diễm, người này tính cách giàu hoạt gian trá, hung ác sắc bén, mà lại phi thường thông minh cơ trí, một thân thông tiên tu vi. Để cho hắn đi Hòa Bình thành khoái động phong vân, bất quá thích hợp nhất, hắn tin tưởng La Diễm nhất định có thể đảm nhiệm được. Một ga tóc đỏ thiếu niên từ đoàn người đi ra, không người vai chào, phụ thân yên tâm, hài nhi lần này đi nhất định khiến Hòa Bình thành từ nhân gian tiêu thất, để cho nhân yêu hai tộc quan hệ lần nữa trở lại qua đi. Đi thôi. Thiên ma giới. Tiên Cửu thân ảnh xuất hiện, tuyên bố liền muốn thấy ma tu thiên, thiên ma giới tu sĩ đưa hắn che ở bên ngoài kết giới, để trong lúc nhất thời đi thông báo. Tốt, ma tu thiên xuất hiện ở bên ngoài kết giới, thấy Tiên Cửu trong nháy mắt không có quá nhiều ngoài ý muốn, bởi vì cái này chút năm bọn họ và Tam Thanh Cung liên hệ rất dày cắt. Tiên Cửu đạo hưu đến đây thiên ma giới có chuyện gì? Tiên Cửu đạo, chúng ta cung chủ tìm được Diệp Trường Sinh hạ lạc, người khác tại hỗn độn không gian bên trong, thiên ma chủ không phải vẫn muốn tìm hắn? Ma tu thiên đạo, Tam Thanh Cung chủ là có ý gì, để cho bản tọa đi hỗn độn không gian đánh chết Diệp Trường Sinh? Tiên Cửu suy nghĩ trong nháy mắt, tin tức ta truyền đến, còn như thế nào quyết định, thiên ma chủ tự quyết định, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại Diệp Trường Sinh còn không có đạt được hỗn độn chí bảo. Một khi hắn bắt được chí bảo, mấy năm nay thiên ma giới ở nhân gian làm một chuyện cũng không ít, Diệp Trường Sinh chắc chắn cái thứ nhất san bằng thiên ma giới. Cho nên hiện tại là thiên ma chủ đánh chết Diệp Trường Sinh thời cơ tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất. Ma Tu Thiên bẩm quyền bái chào, đa tạ Tiên Cửu đạo hữu. Tiên Cửu đạo, cáo tử. Nhìn Tiên Cửu rời đi bóng lưng, một người xuất hiện ở Ma Tu Thiên bên người, chủ thượng, Tam Thanh Cung đây là muốn lợi dụng chúng ta diệt trừ Diệp Trường Sinh. Ma Tu Thiên đạo, bản tọa nghe không hiểu sao? Biết rõ là lợi dụng, chúng ta có thể không đi. Không giết Diệp Trường Sinh, nếu để cho hắn đạt được hỗn độn chí bảo, hắn có thể hay không vùng tha thiên ma giới? Chủ thượng, lúc này đây ngươi dự định phái người phương nào đi vào hỗn độn không gian? Ma Tu Thiên đạo, bản tọa tự mình đi trước. Hắn có ý nghĩ của chính mình, tiến vào hỗn độn không gian đánh chết Diệp Trường Sinh chỉ là một trong những mục đích, hắn còn muốn nhân cơ hội đem hỗn độn chí bảo làm của riêng. Hỗn độn không gian bên trong, Hỗn Độn Thập Tam đang đánh ngủ gật, đột nhiên rực rỡ chói mắt thần huy phụ ra, bao phủ ở trên người hắn. Hắn thức tỉnh hướng phía Diệp Trường Sinh nhìn lại, con mắt to trợn như đồng linh. Một đóa thần thánh hỗn độn thanh liên xuất hiện, Diệp Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở thanh liên trung ương, hỗn độn linh khí đưa hắn bao gồm kín không kẽ hở. Hỗn Độn Thập Tam ngưng thần nhìn lại, đồng tử lần nữa phóng đại, thanh âm khẽ run, "Thành, công tử hiểu." Thật là mạnh hỗn độn thanh liên. Hỗn Độn Thập Tam là không có từng thấy chân chính hỗn độn thanh liên, nhưng là trước mắt Diệp Trường Sinh tìm hiểu ra tới hỗn độn thanh liên, tích chứa lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Coi như là chân chính hỗn độn thanh liên cũng không bằng cái này. "Công tử, đây là thật hỗn độn thanh liên?" "Không phải." Diệp Trường Sinh nói ra, đã từng hỗn độn thanh liên đã nghiền nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ bỏ mạng ở các giới, trước mặt ngươi hỗn độn thanh liên là ta lợi dụng hỗn độn toái phiến một lần nữa tạo ra tới. Uy lực của nó không đủ chân chính hỗn độn thanh liên một phần bạn. Hỗn độn thập tam, không kịp một phần bạn. Hắn không dám suy nghĩ chân chính hỗn độn thanh liên, thật là khủng bố đến mức nào. "Công tử, chân chính hỗn độn thanh liên nghiền nát, vậy công tử tạo ra tới thanh liên chính là trên đời duy nhất." "Không." Diệp Trường Sinh nói ra, "Ta sẽ tìm được tất cả hỗn độn thanh liên mảnh nhỏ, sau đó dung hợp vào ta hỗn độn thanh liên, thập tam, ngươi có phải hay không cảm thấy hiện tại hỗn độn thanh liên đã rất mạnh mẽ?" Hỗn độn thập tam gật đầu, "Rất mạnh." Diệp Trường Sinh đạo, "Nếu như nó có thể dung hợp mới thanh liên mảnh nhỏ, là có thể lần nữa tiến lên giai, sẽ còn trở nên càng mạnh." Nói đến đây, hắn vỗ nhẹ nhẹ dưới hỗn độn thập tam bả vai, nói ra, "Ngươi là hỗn độn chi linh, hẳn là đối với hỗn độn thanh liên mảnh nhỏ có cảm giác cực kỳ nhạy cảm lực, về sau tìm kiếm mảnh vụn sự tình liền giao cho ngươi." Hỗn độn thập tam đạo, "Vô cùng vinh hạnh, ta nhất định giúp công tử tìm được tất cả hỗn độn thanh liên mảnh nhỏ." "Công tử, ngươi phải ly khai hỗn độn không gian." "Huyền nhất đi địa phương nào?" Diệp Trường Sinh hỏi. "Hồi nhân gian đi, công tử lĩnh hội tấm bia đá dùng 10 ngày thời gian, nhân gian đã qua 10 năm, Huyền nhất không yên lòng đi trở về nhìn một cái." "Công tử không cần lo lắng an nguy của hắn, Huyền nhất ở chỗ này tu hành, thực lực tăng lên cực nhanh." Diệp Trường Sinh rơi vào yên lặng, tự mình lẩm bẩm, tính toán thời gian đã đi ra 13 năm, là nên trở về nhìn một cái. "Thập Tam, theo ta một chỗ hồi nhân gian." Chương 159, Ma Tu Thiên vẫn rơi. Chương 159, Ma Tu Thiên vẫn rơi. Hỗn độn không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng nhân gian khác biệt, nơi đây một ngày nhân gian một năm, không biết chính mình lưu lại đồ vật, có thể hay không phù hộ nhân gian 13 năm. Diệp Trường Sinh cũng không có nghĩ đến lĩnh hội hỗn độn thạch bia sẽ tiêu phí thời gian dài như vậy, bất quá thu hoạch rất lớn, để cho hắn nhìn trộm đến một ít về trong cơ thể bia đá bí mật. Ngay cả hỗn độn không gian bên trong tấm bia đá cũng là thần bí bia đá một bộ phận. Dựa theo Diệp Trường Sinh lý giải, trong cơ thể bia đá tình huống phải cùng hỗn độn thanh liên không sai biệt lắm, lúc đó cũng là hóa thành mảnh nhỏ phủ xuống tại các giới, mà hắn trong đan điền thần bí tấm bia đá chỉ là một bộ phận. Tại lĩnh hội hỗn độn thạch bia sau, đem hắn luyện hóa tiến vào đan điền, trong cơ thể mình tấm bia đá chỉ tu phục một tia, Diệp Trường Sinh thản nhiên tiếp nhận rồi tất cả. Mà hắn chân chính thu hoạch là hỗn độn thạch bia bên trên ghi lại mật văn, dùng 10 ngày thời gian đi tìm hiểu, đi thôi diễn, hắn ngộ ra được hỗn độn thanh liên, hỗn độn kiếm đạo cùng hỗn độn phân thân. "Công tử, nhân gian chơi thật khá sao?" "Chơi thật khá, nhưng rất nguy hiểm." Diệp Trường Sinh nói ra. "Nguy hiểm? Không thể nào." Hỗn độn thập tam hơi nghi hoặc một chút, "Công tử một thân tu vi thông thiên triệt địa, còn có người có thể uy hiếp được công tử?" Diệp Trường Sinh đạo, "Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Nhớ kỹ một câu nói, rời đi hỗn độn không gian, nhất định phải học được khiêm tốn." "Hiểu chưa?" Hỗn độn thập tam cái hiểu cái không, tự mình lẩm bẩm, "Vì sao công tử để ta khiêm tốn, chẳng lẽ là bởi vì ta thực lực quá mạnh mẽ?" Diệp Trường Sinh, "Há tất vội vã như thế rời đi." Một đạo thanh âm đột ngột vọng lại tại hỗn độn không gian bên trong, cường đại kiếm khí uy áp của tới. Hỗn độn thập tam thần tình chợt biến, nói ra, "Công tử, không phải tiên, bọn họ là ai, thực lực có ước điểm cường." Giờ khắc này hắn tựa hồ minh bạch, vì sao Diệp Trường Sinh để cho hắn khiêm tốn một chút, mục đích là vì không cho địch nhân đánh chết. "Công tử tại hỗn độn không gian bên trong lâu như vậy, phía ngoài địch nhân còn cường đại như vậy." Diệp Trường Sinh nhận thấy được người tới khí tức, mây trôi nước chảy, thiên ma tu sĩ, bọn hắn cư nhiên tìm tới nơi này. Nhọn tiếng xe gió truyền đến, Diệp Trường Sinh ánh mắt nhìn lại, hắc ám ma kiếm xuyên qua mà đến, giống như cá giết sang sông, trong tầm mắt đều là thiên ma kiếm khí. Hỗn độn thập tam thúc dục linh khí, chuẩn bị ngăn cản phi kiếm xuyên qua, một bên Diệp Trường Sinh lại cười, pháp tác chi kiếm, còn chỉ ra lông. Những thứ này đều là hắn 10 năm trước chơi còn dư lại. Hắn thẳng tắp mà đứng, lù lù bất động. "Công tử cẩn thận." Hỗn độn thập tam kinh hô, lách mình đón nhận bay tới kiếm quang, oanh động nổ truyền ra, kiếm khí gắng gượng đưa hắn bước lui. Hắn định thần nhìn lại, Diệp Trường Sinh bình tĩnh như cũ. Làm thiên ma kiếm quang khoảng cách Diệp Trường Sinh gang tấc giữa thời điểm, quỷ dị ngừng lại, phản phất trong vô hình có một đạo lực lượng thần bí tại trói buộc kiếm quang. Bóng người dẫm trận tại chỗ đi về phía trước, hỗn độn kiếm khí tàn sát bừa bãi, những nơi đi qua, thiên ma kiếm quang hóa thành hư vô. Trong chớp mắt đầy trời hắc ám kiếm khí tiêu tán, Diệp Trường Sinh ngón tay nhập lại đầu một điểm, một luồng kiếm khí phá toái không gian bắn ra, trong hư không truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Phủ xuống thiên ma giới cường giả, chưa từng thấy Diệp Trường Sinh như thế nào ra tay, đã bị bay tới kiếm khí miểu sát. Ma Tu Thiên nhìn xung phong liều chết ở phía trước tu sĩ vẫn lạc, thần tình trở nên nghiêm trọng, đi về phía trước tốc độ chậm lại, ma khí chết hơn, lo lắng Diệp Trường Sinh kiếm khí công kích sẽ rơi vào trên người mình. 10 năm trước Diệp Trường Sinh lưu lại một luồng pháp tắc chi kiếm để cho hắn rất lĩnh hội, cho rằng lĩnh ngộ pháp tắc chi đạo là có thể đánh chết Diệp Trường Sinh, hiện tại xem ra giữa bọn hắn còn có chênh lệch rất lớn. Chí ít tại trên kiếm đạo là như vậy. Thiên ma giới tu sĩ đi về phía trước tốc độ chậm lại, trực câu câu nhìn kỹ phía trước, mọi người như lâm đại địch. Diệp Trường Sinh đạp không mà đi, xuất hiện ở trước mặt mọi người, có thể tìm tới nơi đây, ngược lại là có chút kỹ năng, nhưng là các ngươi thiên ma giới là không có người. Liên phái các ngươi đến đây, ít nhiều có chút khinh thường ta. Ma Tu Thiên, lời này là có ý gì, không nhìn chúng hắn. Quả thực tức chết ta cũng. Hắn chính là thiên ma giới giới chủ. Diệp Trường Sinh làm sao dám lớn lối như thế? Ngươi phải lấy vì ngươi tìm hiểu pháp tắc chi kiếm, là có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi là? Vị ấy a? Diệp Trường Sinh bình tĩnh hỏi ý, không có miệt thị ý tứ, chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ. Thiên ma giới, giới chủ, Ma Tu Thiên. Diệp Trường Sinh rất giật mình bộ dáng, nói ra, ngươi là giới chủ. Cái kia không sao. Ma Tu Thiên cảm thấy bị nhục nhã, nhưng là hắn không có chứng cứ, ngươi có ý gì? Diệp Trường Sinh đạo, thiên ma giới giới chủ đều như vậy ngu xuẩn, cho nên các ngươi diệt vong không có chút nào an. Nói đến đây, hắn ngừng tạm, tiếp tục nói, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi tìm hiểu pháp tắc kiếm đạo, chắc là học chúng ta. Đó là ta 10 năm trước ngộ kiếm đạo, hiện tại sử dụng có phải hay không có chút quá hạn. Ma Tu Thiên lạnh rên một tiếng, nói ra, Diệp Trường Sinh, mỗi người đạo bất đồng, ai nói pháp tắc chi kiếm là bởi vì ngươi? Không trọng yếu. Diệp Trường Sinh khinh miệt nói ra, ta trong lời nói trọng điểm ngươi chính là không có ý thức, ý của ta là, ngươi kiếm đạo pháp tắc không được. Mà thôi, liền để ngươi kiến thức dưới chân chính kiếm đạo pháp tắc là cái gì. Ma Tu Thiên thần tình nghiêm trọng, phát hiện không gian bốn phía bắt đầu bặm mẹo, trong nháy mắt liền đề phòng, trong chốc lát, hỗn độn không gian trở thành một tòa kiếm đạo không gian. Nhìn bốn phía biến hóa, hắn hướng phía Diệp Trường Sinh nhìn lại, ngươi này là cái gì kiếm đạo? Hỗn độn thập tam kiếm. Diệp Trường Sinh hời hợt nói rồi, cái gọi là hỗn độn thập tam kiếm cũng không phải hắn trong chốc lát nổi dậy lấy tên, mà là tại lĩnh hội tấm bia đá mật văn thời điểm, hắn liền lĩnh ngộ ra 13 đạo kiếm đạo thần thông. Vì vậy lấy tên Hỗn Độn Thập Tam Kiếm. Lúc này thi triển chính là Hỗn Độn Thập Tam Kiếm bên trong thứ nhất, Hỗn Độn Kiếm Vực. Hỗn Độn Thập Tam mặt mày hớn hở, công tử lại dùng của ta tên vì kiếm đạo thần thông mệnh danh. Hắn đưa thân vào Hỗn Độn Kiếm Vực bên trong, rõ ràng chỗ này kiếm vực uy lực thì khủng phố dường nào, Diệp Trường Sinh là kiếm vực chi chủ, có thể chúa tể đặt mình trong đó tu sĩ vận mệnh. Lúc này thiên ma giới tu sĩ chưa ý thức được chuyện nghiêm trọng, còn tưởng rằng bất quá là một tòa kiếm trận, căn bản là không làm gì được bọn họ. Một gã vóc dáng còng lưng lão giả xuất hiện ở Ma Tu Thiên bên người, lời thề son sắt nói ra, giới chủ không cần phải lo lắng, lão hủ đi phá vực, tiện thể tay giết hắn đi. Một thanh thiên ma sử xuất hiện lão giả trong tay, thúc giục ma khí nhắm thẳng vào tại Diệp Trường Sinh trên người. Diệp Trường Sinh chỉ là liếc mắt lão giả, kiếm vực chấn động, một bó kiếm quang bay ra, cùng thiên ma sử đụng vào nhau. Ầm ầm, tiếng nổ lớn truyền ra, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, lão giả trong tay thiên ma sử từng tấc nghiền nát, kiếm quang quyết chí tiến lên, từ lão giả mi tâm xuyên thủng qua đi. Thân thể nghiền nát, linh hồn tịch diệt. Nhìn lão giả tiêu tán thân ảnh, Ma Tu Thiên hít sâu một hơi, chân chính ý thức được Diệp Trường Sinh khủng bố, biết đưa thân vào kiếm vực bên trong, bọn hắn căn bản không làm gì được Diệp Trường Sinh. Thiên nhân làm hại ta, mau lui lại. Ra lệnh một tiếng, thiên ma giới tu sĩ che chở Ma Tu Thiên bắt đầu triệt thoái phía sau, trong lúc nhất thời khắp bầu trời kiếm khí tung hành, nhanh như tia chớp, chất chứa vô cùng hỗn độn lực lượng. Tiếng nổ mạnh liên tiếp, từng đạo kiếm khí từ thiên ma giới tu sĩ trên người xuyên thủng qua đi. Diệp Trường Sinh bất động như núi, bình tĩnh nhìn trước mắt tứ ngược kiếm khí, nói ra, đã đến thì hãy yên lòng mà ở, các ngươi ai trốn không thoát. Huyết vụ tràn ngập tại kiếm vực mỗi một tấc bên trong không gian, Ma Tu Thiên chính mắt thấy đi theo tu sĩ bỏ mình, sợ hãi làm hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hỗn độn kiếm khí. Diệp Trường Sinh, ngươi đã đem hỗn độn chí bảo làm của riêng. Diệp Trường Sinh lóe lên đi đến Ma Tu Thiên trước mặt, cùng hắn gần trong gang tấc, nói ra, thiên ma giới liền chút thực lực ấy, sao dám nhúng tay nhân gian chuyện tình. Theo thoại âm rơi xuống, sơ nhất kiếm ngang trời xẹt qua, một đạo máu tươi phủ ra. Ma Tu Thiên giơ tay lên che cổ, trong mắt đều là không cam lòng, ngươi, tu vi của ngươi lại lời còn chưa nói hết, bóng người tại Diệp Trường Sinh uy áp hạ phá vỡ, trong khoảnh khắc liền biến thành huyết vụ tiêu tán. Từ đó về sau, thiên hạ lại không thiên ma giới. Nhìn bên trong sân thiên ma giới tu sĩ đều bị giết, Hỗn Độn Thập Tam đi đến Diệp Trường Sinh bên người, khiếp sợ nói ra, "Công tử, những người này?" Diệp Trường Sinh nhẹ giọng nói, rất yếu. "Hỗn Độn Thập Tam, chẳng lẽ không đúng bởi vì công tử thực lực quá mạnh mẽ?" Hắn cảm thấy Diệp Trường Sinh rất mạnh, cường đại đến để cho hắn mức ngưỡng vọng. Thế nhưng Diệp Trường Sinh cũng không cho là như vậy, biết chính mình đường phải đi còn rất dài. Sở Hữu hiện tại thực lực có hai cái nguyên nhân, đệ nhất, thành công tìm hiểu tấm bia đá mật văn, Sở Hữu thuộc về mình Hỗn Độn Thanh Liên. Đệ nhị, kiếm đạo cùng Hỗn Độn linh khí hoàn mỹ dung hợp. Hỗn Độn Thập Tam lại nói, "Công tử, những người này làm sao dám tới giết ngươi?" Diệp Trường Sinh đạo, "Bởi vì ở trong mắt bọn họ, thực lực của ta còn dừng lại ở 13 năm trước đây. Đáng tiếc, hiện tại Diệp Trường Sinh đứng trước mặt bọn họ, còn có mấy phần giống như trước. Chúng ta đi." Hỗn Độn Thập Tam theo sát phía sau rời đi không gian, hai người lại xuất hiện lúc đã tới Hỗn Độn Sơn. Mộc Hề Từ cùng Liễu Nghịch Thương hai người thấy Diệp Trường Sinh đột nhiên phụ xuống, bọn hắn bước nhanh xông về phía trước, trong mắt đều là khó có thể tin. "Công tử ngươi đi địa phương nào, vừa đi chính là 10 năm?" Mộc Hề Từ hỏi, "Ngươi biết 10 năm này chúng ta có lo lắng nhiều ngươi." Diệp Trường Sinh vỗ nhẹ lên Mộc Hề Từ bả vai, vừa cười vừa nói, "Không sai sao? 10 năm không thấy, tu vi tăng lên rất nhanh, hiện tại cũng có thể một mình đảm đương một phía." Ánh mắt của hắn rơi vào Liễu Nghịch Thương trên người, "Ngươi cũng rất tốt." 13 năm thời gian trôi qua, Mộc Hề Từ tại Hỗn Độn Sơn tu hành, thôn vệ không ít hỗn độn linh khí, thêm nữa tu luyện Phượng tộc công pháp, bây giờ nàng đã là lục địa thần tiên. Không hổ là tiểu tiên Tiêu Giao Tử coi trọng đồ đệ, thiên phú vô song, trẻ tuổi như vậy lục địa thần tiên, phóng nhãn tiên hạ lại có mấy người. Hề Từ, nhân gian tình huống như thế nào? Hồi công tử, 10 năm trước Thiên Ma phủ xuống Trường Sinh thành, cần phải mở ra tòa yêu tháp, cuối cùng bị Thái tử Trường Không cùng Tuệ Nhất Thiền sư bọn hắn đẩy lùi. Ngoáng lên qua đi thời gian, nhân gian thái bình, lại không chiến sự. Bất quá trong khoảng thời gian này, nhân gian xảy ra một sự tình, Hòa Bình thành bên trong nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa xuất hiện một vài vấn đề. Hòa Bình thành, yêu tộc. Diệp Trường Sinh hiếu kỳ hỏi, yêu tộc đối với nhân tộc độc thủ. Mộc Hề Từ đem nhân tộc cùng yêu tộc một chỗ thành lập Hòa Bình thành sự tình báo cho, chắc là có người châm ngòi ly gián. Diệp Trường Sinh bình tĩnh nói ra, vấn đề không lớn, yêu tộc có người biết lý lẽ, sẽ không bị người có lòng lợi dụng. Trong miệng hắn người chính là yêu tổ yêu nhất, đã từng sơn thôn chí tổ, hiện tại đã là yêu tộc người nói chuyện. Diệp Trường Sinh tin tưởng yêu nhất trí tuệ, chút vấn đề nhỏ này hắn nhất định có thể giải quyết, yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ giữa đến từ không dễ, hắn là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Công tử, ngươi còn rời đi? Không đi. Diệp Trường Sinh nói ra. Công tử, kế tiếp ngươi muốn đi địa phương nào? Mộng Hề Từ hỏi. Qua đi trong 10 năm tu vi của nàng đề thăng rất nhanh, nhưng không lúc không khắc không tại hoài niệm ở lại Diệp Trường Sinh bên người thời gian. Bây giờ Diệp Trường Sinh tới, nàng phải tiếp tục ở lại bên cạnh hắn, chỉ có như vậy tu vi của nàng mới có thể lần nữa đề thăng. Đồng thời hiện tại nàng là lục địa thần tiên, rốt cuộc không cần Diệp Trường Sinh bảo hộ, có thể vì công tử giải quyết rất nhiều phiền toái không cần thiết. Về nhà, đi trước Trường Sinh thành, sau đó sẽ hồi Đế Đô. Mộng Hề Từ đạo, này hồi không dùng đi tới trở về a? Diệp Trường Sinh cười nói, không dùng. Lúc tới đường đều là đi tới, đường về hắn dự định ngự kiếm. Long chỉ muốn về, đi trở về lại đến lúc nào? Công tử, chúng ta bây giờ lên đường đi. Hòa Bình thành bên trong, thành chủ phủ bên trong. Yêu tộc Trương Thánh Hư tự mình đến đây, nhìn thấy thành chủ Diệp Huyền Nguyên thời điểm, vội vã mở miệng nói, Tây Sơn linh mạch sự tình, điều tra thế nào? Diệp Huyền Nguyên liếc nhìn Trương Thánh Hư, nói ra, có thể xác định là lang yêu nhất tộc gây nên, yêu đế dự định xử trí như thế nào? Trương Thánh Hư mặt lộ vẻ khó xử, suy nghĩ trong đáy mắt, ta tự mình đi lang tộc một lần. Diệp Huyền Nguyên nói ra, yêu đế, việc này nhân tộc tu sĩ tử thương trăm người, 10 vạn linh thạch bị đoạt đi, yêu đế nếu là không cho một cái giải thích hợp lý, bổn thành chủ rất khó làm. Yên tâm, việc này ta nhất định cho nhân tộc một hợp lý trả lời. Trương Thánh Hư xoay người rời đi, khí nghiến răng nghiến lợi, trong lòng chưa tính toán gì lần tức giận mắng lang yêu nhất tộc. Làm sao lại làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn? Phá hư yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ, đây là chạm tới yêu tộc hợp biến, yêu tộc nghịch lân. Nhất định chính là tội ác tại trời. Trương Thánh Hư phía trước đến Hòa Bình thành thời điểm, yêu nhất liền dặn dò qua, nhất định tra rõ việc này, bắt được người giật dây, tuyệt đối không thể phá hủy yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ. Thật vất vả sở hữu hiện tại hòa bình cục diện, cho dù ai cũng không muốn đánh bỡ. Chủ yếu là Đường Quốc thực lực không ngừng tăng lên, để cho yêu nhất tin tưởng vững chắc lựa chọn của mình là không có sai. Mấy năm nay không có Đường Hoàng đối với yêu tộc trợ giúp, hiện tại yêu tộc không có khả năng sở hữu kích thước như vậy. Bước ra thành chủ phủ, Trương Thánh Hư thân ảnh ngừng lại, một lão giả xuất hiện ở bên cạnh hắn, nói ra, "Chủ thượng, điều tra rõ ràng." Nói nghe một chút. Lão giả đáp đúng, trong lúc nhất thời có chút khó có thể mở miệng. Trương Thánh Hư lạnh lùng nói, chuyện liên quan đến nhân yêu hai tộc sau này, có cái gì không thể nói. Lão giả nói, hồi chủ thượng, Tây Sơn linh mạch sự tình là lang tộc đột nhiên đối với nhân tộc làm có dễ, đem linh sơn bên trên nhân tộc tu sĩ toàn bộ đánh chết. Lão hủ hỏi qua một ít lang tộc tu sĩ, bọn hắn nói là nghe xong tộc trưởng Nguyệt Thiên Lang mệnh lệnh. Trương Thánh Hư giận không kèm được, Nguyệt Thiên Lang người ở nơi nào, hắn tại sao phải làm như vậy, là tiểu nào heo rút. Lão giả nói, hồi chủ thượng, Nguyệt Thiên Lang đã tiêu thất. Trương Thánh Hư, truyền lệnh xuống, chính là đào sâu ba thước, cũng phải đem Nguyệt Thiên Lang tìm cho ta đi ra. Việc này chúng ta yêu tộc có lỗi trước, nếu như vô pháp sang bằng nhân tộc lựa giận, về sau Hòa Bình thành không có chúng ta nơi sống yên ổn. Còn có chuyện này nếu như ảnh hưởng đến nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ, bản đế để cho lang tộc hoàn toàn biến mất. Chương 160, Hòa Bình thành chi chiến chương 160, Hòa Bình thành chi chiến lang tộc đột nhiên đối với Linh Sơn nhân tộc làm có dễ, 10 năm qua chẳng bao giờ chuyện đã xảy ra, sự tình xảy ra khác thường tất có yêu. Trương Thánh Hư đối với lang tộc rất biết, bọn họ là có dạ tâm, có ở nhân tộc trong những năm này, lang tộc lấy được thiếu gia không ít, ngay cả Nguyệt Thiên Lang nhi tử đều tại Trường Sinh thư viện bên trong học tập. Trường Sinh thư viện, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đi thư viện tìm Lý Tiên Sinh. Trương Thánh Hư đệ trong lúc nhất thời dẫn người đi đến thư viện, hậu viện trong nhà lá, Lý Kỳ Nhất thả ra trong tay quân cờ, ghé mắt nhìn sang, yêu chủ tới, gặp qua tiên sinh. Trương Thánh Hư cung kính nói, hắn kính trọng nhất chính là người đọc sách. Qua đi tại Trường An thành bên trong may mắn gặp phải Lý Kỳ Nhất, hai người hận gặp nhau trễ, trở thành quan hệ không tệ bằng hữu. Trương đạo hữu ngồi xuống, tiên sinh biết ta là vì gì mà đến đây đi. Lý Kỳ Nhất vì Trương Thánh Hư châm trà một ly, vừa cười vừa nói, uống trước chén trà đều là vấn đề nhỏ, không dùng quá gấp. Trương Thánh Hư không có tâm tư thưởng thức trà, nói ra, tiên sinh, Linh Sơn nhân tộc bị giết cũng không phải là việc nhỏ, xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng hai tộc quan hệ. Tiên sinh là biết, chúng ta tiên tổ cùng Trường Sinh công tử quan hệ, tiên tổ cố ý khai báo nhất định phải đem việc này xử lý tốt, cho nhân tộc một cái hài lòng trả lời. Nếu như không phải tiên tổ bế quan đến thời khắc mấu chốt nhất, hắn là muốn đích thân tới trước. Lý Kỳ Nhất đạo, không có nghiêm trọng như vậy, hai tộc quan hệ thành lập 10 năm, một mực ở chung hài hòa, sẽ không bởi vì cái này một ít chuyện liền ra vấn đề. Trương Thánh Hư nhấp một ngụm trà, hỏi, việc này tiên sinh thấy thế nào, còn có Nguyệt Tiên Lang nhi tử không phải tại thư viện. Ngươi nói Tiểu Lang a, hắn tiêu thất rất lâu rồi. Lý Kỳ Nhất nói ra, chuyện này nguyên nhân gây ra phải là Nguyệt Tiểu Lang, Trương đạo hữu có thể đi trong thành Hòa Bình tiểu lâu tra một chút, gần nhất bên trong thành xuất hiện rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Trương Thánh Hư con ngươi sáng ngời, trong nháy mắt liền hiểu Lý Kỳ Nhất ý tứ, ý của tiên sinh là. Lý Kỳ Nhất đạo, minh giới. Trương Thánh Hư cả giận nói, mẹ nó con chim, minh giới những ngày rắc rưởi, không thể gặp chúng ta hai tộc quan hệ tốt, lại muốn châm ngòi ly gián, làm cho ta yêu tộc vào bất nghĩa bên trong. Muốn làm chúng ta yêu tộc, chuyện này bản tọa không có chơi. Lý Kỳ Nhất biết Trương Thánh Hư tính khí bốc lửa, nói ra, trước giải quyết vấn đề, chúng ta cùng minh giới ở giữa sớm muộn sẽ có đánh một trận, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, vào thành minh giới tu sĩ thực lực không kém. Trương Thánh Hư đột nhiên cười nói, kỳ thực Trảo tiên sinh cũng biết là minh giới gây nên, một mực không có nói cho thành chủ, chính là đang chờ ta đến đây. Lý Kỳ Nhất đạo, chủ yếu là thực lực bọn hắn có chút cường, Trương đạo hữu không đến, ta không dám hành động thiếu suy nghĩ a. Ngươi biết, Hòa Bình thành bên trong không có bao nhiêu cường giả, nhân tộc cường giả đều tại Trường Sinh thành bên trong trấn thủ tòa yêu tháp. Lý giải, lý giải. Trương Thánh Hư nói rồi, phút chốc đứng lên, chuyện giết người liền giao cho ta, tiên sinh đánh cờ a. Một người đánh cờ có ý gì, đạo hữu tốc chiến tốc thắng, trở về theo ta đối với dịch một ván như thế nào? Lý Kỳ Nhất nói ra. Tốt, chờ ta trở lại. Trương Thánh Hư dẫn người hấp tấp rời đi, trong khi tiến lên hạ lệnh để cho đi theo yêu tộc tu sĩ đi thông báo bên trong thành yêu tộc cường giả, tề tụ Hòa Bình tử lâu. Minh giới muốn gây sự tình, liền để bọn hắn có đi không có về. Lúc này, Hòa Bình tử lâu bên trong, La Diễm, Minh giới Cửu lão đang tại tầng lớp cao nhất bên trong bao xương uống rượu, Cửu lão một trong thì vẫn nói ra, "Công tử, chúng ta đưa thân vào Hòa Bình thành bên trong có thể quá mạo hiểm hay không?" Thì trưởng lão, chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. La Diễm buồn bực nói rồi, đang nói này Hòa Bình thành bên trong sẽ không có võ đạo cường giả, nếu như không phải phụ thân muốn tìm lên nhân yêu hai tộc giữa chiến tranh, ta đã sớm muốn huyết tẩy cả tòa thành trì. Chờ một chút đi, ta đã đem tin tức truyền trở về, chờ mệnh lệnh của phụ thân. Liên Huyền thả ra trong tay bầu rượu, nói ra, "Công tử, một tòa linh sơn liền để chúng ta thu hoạch 10 vạn linh hạch, tại Hòa Bình thành phụ cận có 7 tòa linh sơn, đề nghị của ta là đưa bọn họ toàn bộ cướp đoạt." La Diễm cười nói, "Chuyện này liền liệt trưởng lão đi làm, đem tài nguyên mang hồi mình giới, thực lực của chúng ta sẽ lần nữa tăng lên." Nói đến đây, hắn bổ sung một câu, "Bất quá, mỗi tòa linh sơn lấy được linh thạch cùng tài nguyên, chín vị trưởng lão trước lấy một phần, sau đó sẽ mang hồi mình giới." Cửu lão đều là hài lòng gật đầu, đối với La Diễm vô cùng tán thành. La Diễm cũng là người thông minh, muốn mượn lần này đi ra ngoài cơ hội cùng Cửu lão giữ gìn mối quan hệ, phụ thân hắn có 12 tử, sau này ai có thể trở thành mới minh đế, này chín cái lao đầu chống đỡ là cực kỳ trọng yếu. Ngược lại tài nguyên là nhân yêu hai tộc, bọn hắn muốn cầm bao nhiêu đều có thể. Hắn muốn là người tâm. Ngay tại Liệt Huyền chuẩn bị rời đi bao xương thời điểm, bên ngoài truyền đến một hồi thanh âm, "Công tử, việc lớn không tốt." La Diễm thả ra trong tay chén rượu, hướng về phía bên ngoài bao xương nói ra, vào nói chuyện. Một gã minh giới tu sĩ tiến vào bên trong phòng, con người vai chào, hốt hoảng nói ra, "Công tử, yêu tộc đại quân đang hướng tiểu lâu mà đến." "Yêu tộc?" La Diễm thần tình chợt biến, bất quá rất nhanh hắn liền ổn định tâm thần, "Không cần quá lo lắng, yêu tộc đại quân chưa chắc đã là hướng về phía chúng ta tới, lúc này tuyệt đối không thể tự loạn trận cước. Coi như là hướng chúng ta tới, chỉ bằng bên trong thành yêu tộc tu sĩ, căn bản không làm gì được chúng ta." Thì vẫn chậm rãi đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ, đầu ngón tay đem cửa sổ đẩy ra một cái khe hở, hướng phía dưới trên đường dài nhìn lại, "Công tử, chúng ta bại lộ. Người đến là yêu chủ Trương Thánh Hư." La Diễm cười nói, "Tốt, yêu chủ đều tới, vừa lúc mượn cơ hội này huyết tẩy Hòa Bình thành." Thì vẫn liếc nhìn Liệt Huyền, "Ngươi trước mang công tử rời đi, chúng ta lưu lại cùng yêu tộc đánh một trận." Liệt Huyền chưa mở miệng, đã bị La Diễm cự tuyệt, "Vì sao phải rời đi? Nhất yêu hai tộc liên hợp lại cũng không phải đối thủ của chúng ta, chứ lão theo ta cùng đi trọng thương yêu tộc." Thì vẫn cùng Liệt Huyền muốn ngăn cản La Diễm, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, hai người than nhẹ một tiếng, biết La Diễm tính khí, tại minh giới bên trong hắn chính là có cường vương xưng hào. La Diễm từ bên trong tiểu lâu lao ra, đứng lơ lửng giữa không trung, quan sát phía dưới yêu tộc tu sĩ, uy nghiêm ngặt ánh mắt rơi vào Trương Thánh Hư trên người, "Ngươi chính là yêu chủ?" Trương Thánh Hư liếc mắt La Diễm, hỏi, "Ngươi là minh giới tới, lưu lại đục danh?" "La Diễm, minh đế chi tử." Trương Thánh Hư lắc đầu, nói ra, "Xấu hổ, chưa từng nghe qua." "La Diễm, không sao cả, chờ ta giết ngươi, đến lúc đó uy danh của ta liền người trong thiên hạ tất cả đều biết." Trương Thánh Hư lạnh giọng nói ra, "Nếu như phụ thân ngươi đến đây, còn có thể cùng bản tọa qua mấy chiêu, còn như ngươi, còn chưa xứng giao thủ với ta." "Lục Kỳ, ngươi đi giết hắn đi." Ra lệnh một tiếng, yêu tộc trong đám người thiếu niên tóc tím lược không mà phát động, hướng phía La Diễm đánh tới. Trương Thánh Hương ngẩng đầu nhìn phía Hòa Bình tiểu lâu tầng lớp cao nhất, nói ra, "Chư vị cũng không cần giấu đầu giấu đuôi, đi ra đánh một trận a." "Bá, bá." Minh giới cựu lão phủ xuống con phố dài, trong khoảnh khắc hắc ám minh khí bao trùm toàn bộ Hòa Bình thành, phản phất vĩnh dạ phủ xuống, trong lúc nhất thời toàn thành sôi trào. Chương 161, Nho đạo chí thánh chương 161, Nho đạo chí thánh minh khí che trời, bao trùm thành trì. Trong lúc nhất thời bên trong thành tu sĩ sôi trào, như lâm đại địch. Thành chủ phủ bên trong, Diệp Huyền Nguyên đệ trong lúc nhất thời dẫn người đi trước Hòa Bình Tử lâu, Minh Giới phủ xuống bên trong thành, chuyện này liền lớn. Thân là Hòa Bình thành thành chủ, Đường Hoàng bổ nhiệm, phụ mệnh thủ hộ một thành an nguy, tất nhiên là không thể để cho Minh Giới tu sĩ ở trong thành muốn làm gì thì làm. Giờ khắc này, lấy thì vẫn, Liệt Huyền hai người cầm đầu Minh Giới Cửu Lao xuất hiện, khí tức hùng hồn bá đạo, Cửu Lao tại Minh Giới địa vị gần với Minh Đế, thực lực cũng là như vậy. Đây cũng là vì sao bọn hắn rời đi Minh Giới thời điểm, La Hầu nói qua Cửu Lao đi trước cùng hắn giống nhau. Trương Thánh Hư thấy Cửu Lao xuất hiện, hơi hơi ánh mắt, cảm thấy hoảng sợ, không nghĩ tới Minh Giới đến có chuẩn bị. Liệt Huyền chẳng thèm ngó tới, nói ra, yêu chủ, các ngươi yêu giới là cái gì thực lực, trong lòng ngươi không có số. Còn muốn khiêu chiến chúng ta đế chủ, 10 năm này nếu không phải là các ngươi dựa vào nhân tộc, cũng đã diệt tộc đi. Theo thoại âm rơi xuống, bóng người bỗng nhiên lao ra, không nói lời gì liền hướng Trương Thánh Hư khởi xướng tiến công, ngươi mới vừa rồi cùng thiếu chủ nhà ta nói chuyện có chút lớn tiếng. Trương Thánh Hư tức giận, yêu khí cuộn sạch đón nhận Liệt Huyền, hai người trên không trung giao thủ, công kích đại khai đại hợp, chiến đấu cùng một chỗ đánh khó phân thắng bại. Bên kia, La Diễm cùng Lục Kỳ giao chiến, Liệt Diễm lượn quanh đao, nộ trảm mà xuống, bá đạo cương mãnh đao mang đem Lục Kỳ đánh bay ra ngoài, khóe miệng hắn giơ lên nhấc lên tà ác vui vẻ, thì trưởng lão, mở ra Vạn Minh Thiên, cho ta huyết tẩy Hòa Bình Thành. Công chiếm nhân gian liền từ tòa thành trì này bắt đầu. Thì vẫn do dự dưới, La Diễm lớn tiếng thúc giục, mở phiên, gặp chuyện không may một mình ta gánh chịu. Thì trưởng lão, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, chờ chúng ta cầm xuống Hòa Bình Thành, thông báo phụ thân từ vô tận trưởng thành phủ xuống, hai mặt giáp công, nhân gian rơi vào tay giặc bất quá thời gian vấn đề. Thì vẫn hai tay kết ấn, nói lẩm bẩm, Minh phủ huyền âm trên không trung ngâm sướng, đột nhiên Vạn Minh Phiên xuất hiện ở sau lưng của hắn, cổ xưa cờ đèn ngự phong mà phát động, bay phất phới, phảng phất vô số minh linh tại thét chói tai. Quần quần minh khí mãnh liệt như ma long trên không trung tàn sát bừa bãi, trong bóng tối hình như có một đạo kết giới chi môn mở ra, một giây sau, liên tục không ngừng minh giới tu sĩ từ Vạn Minh Phiên bên trong lao ra, phủ xuống tại Hòa Bình Thành trên đường dài. Thấy như vậy một màn, La Diễm hưng phấn kêu gạo, giết, giết cho ta. Huyết tẩy Hòa Bình Thành, phàm đạt được tài nguyên đều là về các ngươi tất cả. Cho ta tận tình giết, ta muốn để cho tòa thành trì này trở thành nhân gian luyện ngục. Minh giới tu sĩ dũng mãnh vào bên trong thành, nghe được La Diễm thanh âm, bọn hắn ánh mắt trở nên tham lam, trong lúc nhất thời ở trong mắt bọn họ bên trong thành nhân tộc cùng yêu tộc thành con mồi. Phố lớn ngõ nhỏ không ngừng có minh giới tu sĩ tuôn ra, bên trong thành rơi vào hỗn loạn tương bừng bên trong. Liên Huyền quan sát phía dưới, rêu cợt nói, yêu chủ, ngươi và nhân tộc đau khổ thiết lập thành trì, lập tức phải bị phá hủy. Trương Thánh Hư mặt lộ vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới Vạn Minh Phiên sẽ xuất hiện ở trong thành, minh giới tu sĩ nhân số đang điên cuồng tăng, sự tình vượt ra khỏi hắn mong muốn. Bá, bá. Hai gã trưởng lao xuất hiện ở Liệt Huyền bên người, Liệt Minh, chúng ta tới giúp ngươi một tay, tốc chiến tốc thắng giết yêu chủ. Liệt Huyền cười nói, cũng tốt, tất nhiên thiếu chủ muốn huyết tẩy Hòa Bình Thành, chúng ta liền thành toàn hắn. Ba người liên thủ hướng Trương Thánh Hư khởi xướng tiến công, cái sau phóng xuất ra bản thể, màu đen kỳ lân xuất hiện ở không trung, hướng ba người đấu đá lung tung qua đi. Nguyên lai là một đầu kỳ lân, không sai, không sai, bản tọa vừa lúc thiếu một tọa kỵ. Trương Thánh Hư, hắn trong cơn giận dữ, Liệt Huyền chẳng những muốn giết hắn, còn muốn kỵ hắn, quả thực tức chết ta cũng. Hét dài một tiếng kinh thiên động địa, bên trong thành yêu tộc nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, thế ra bọn họ yêu lực hướng Trương Thánh Hư hội tụ tới, thời khắc không trung màu đen kỳ lân số lượng đang không ngừng tăng. Liệt Huyền ba người biết là Trương Thánh Hư tụ yêu khí ngưng luyện đi ra phân thân, ba người tế ra đồ vàng mã, quanh thân bên trên hỏa diễm hội tụ tại đồ vàng mã bên trên, quét ngang về phía trước bao phủ tại hắc kỳ lân trên người. Giờ khắc này, phía dưới trên đường dài, Diệp Huyền Nguyên xuất lĩnh thành chủ phủ tu sĩ đã gia nhập vào trong cuộc chiến, thế nhưng dũng mãnh vào bên trong thành Minh giới tu sĩ quá nhiều, từ Vạn Minh Phiên mở ra sau, Minh tu sẽ không có dừng lại đi. Chém giết vẫn còn tiếp tục, thành chủ phủ tu sĩ vô pháp đi về phía trước một bước, ngược lại tại Minh giới tu sĩ công kích đến liên tục bại lui. Bên trong thành yêu tộc cùng nhân tộc tại khiếp sợ ngắn ngủi sau, toàn bộ gia nhập vào trong cuộc chiến. Trong thành hai tộc người thường chiếm đa số, Minh tu đều là võ đạo tu sĩ, hơn kém thấy ngay. Trong không khí tràn ngập nồng nặc máu tanh mùi vị, La Diễm tham lam hô hấp lấy, tựa hồ huyết khí sẽ để cho hắn trở nên hưng phấn, cùng đao như sấm, liên tiếp mấy đao rơi xuống đánh bay Lục Kỳ. Ngươi có thể tiếp ta huyết chiến 10 đao, coi như không tệ, hiện tại có thể chết. La Diễm lần nữa cơ đao hướng Lục Kỳ nội chạm xuống dưới, đột nhiên trong hư không nho đạo thánh quang đang nở rộ, xua tan tràn ngập minh khí, người áo xanh ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, giơ tay lên vung lên đánh nát Loan Nguyệt giống như đám mang. Lục Kỳ, Trương Thánh Hư cả kinh nói, tiên sinh ngươi, tu vi của ngươi kinh khủng như vậy. Lý Kỳ nhất hướng về phía Trương Thánh Hư cười nói, một mực cường đại như vậy. Trương Thánh Hư, ngươi lừa gạt ta thật là khổ a, hắn vốn tưởng rằng Lý Kỳ nhất chỉ là giáo thư dục nhân phu tử, tại võ đạo bên trên không hề kiến thụ, bởi vì nhiều năm ở trung hạ xuống, hắn chẳng bao giờ tại Lý Kỳ nhất trên người nhận thấy được một tia sóng linh khí, chỉ biết có đại trí tuệ, đại học vấn, thông kim bắc cổ, thấu triệt thiên địa. Ai có thể nghĩ tới hắn đúng là nho đạo chí thánh? Lý Kỳ nhất đạo, ngươi cũng không có hỏi. Trương Thánh Hư đạo, tiên sinh có như thế tu vi, còn chờ ta tới đối phó Minh giới. Lý Kỳ nhất hướng phía Liệt Huyền mấy người nhìn lại, ta đáp ứng qua công tử, đơn giản không xuất thủ, nếu như không phải ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ không xuất thủ. Đương nhiên đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Thứ hai, Hòa Bình Thành là hai tộc tốn hao nhiều năm thiết lập, ta phụng bệ hạ chi mệnh tọa trấn nơi này, tự nhiên là không cho phép Minh giới tu sĩ phá hủy trong thành trì từng ngọn cây cỏ. Trương Thánh Hư, nguyên lai Đường Hoàng đối với Hòa Bình Thành coi trọng như vậy, an bài Lý Kỳ nhất cường giả như vậy ở trong thành, làm phiền tiên sinh xuất thủ. Lý Kỳ Nhất ánh mắt nhìn về phía Thì Vẫn, nói ra, các hạ không nên tế lên Vạn Minh Thiên, để cho Minh giới tu sĩ phủ xuống hòa bình thành, các tộc sống chung hòa bình không tốt sao? Không nên đến tìm cái chết. Thì Vẫn lạnh rên một tiếng, bản tọa trong tay Vạn Minh Thiên cùng Minh giới tương thông, có thể cho Minh giới tu sĩ liên tục không ngừng phủ xuống, chỉ bằng ngươi một người còn vọng tưởng ngăn cản. Lý Kỳ Nhất tay nâng hiện lên kim mang quyền trụ, mây trôi nước chảy nói, một mình ta là đủ, cho dù Minh giới thiên quân vạn mã, cũng để bọn hắn có đi không có về. Theo thoại âm rơi xuống, trong tay hắn quyển trục chậm rãi mở ra, ký tự màu vàng trôi dựng lên, hạo nhiên nho đạo linh khí kiện hàng tại tự phù bên trên, đông nhiên thì vẫn đội sông qua đi. Trong khi tiến lên, tự phù và mèo hóa thành từng đạo người khoác kim giáp bóng người. Cùng lúc đó, một tòa cổ xưa hắc tháp phảng phất từ dưới nền đất xuất hiện, đứng sừng ở Lý Kỳ Nhất phía sau, vô số nhân ảnh từ bên trong tháp lao ra, cầm binh qua thẳng hướng Minh giới tu sĩ. Một người, một tòa tháp, một quyển sách. Nho đạo giả tiên, có thể địch Minh giới đại quân. Trương Thánh Hương, hắn nhìn đưa thân vào nho đạo trong tử khí Lý Kỳ Nhất, thân dị văn phần, giống như thiên thần phụ xuống, mẹ, nguyên lai đọc sách cũng có thể trở thành võ đạo cường giả. Ta tu vi không cường, nhất định là đọc sách quá ít, ân, nhất định là dạng này. Chờ trận chiến này kết thúc, ta nhất định muốn trước đây sinh tọa hạ chuyên tâm đọc sách. Chương 162, muốn chết, ta thành toàn ngươi. Chương 162, muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nho đạo. Võ đạo chi nhánh một trong, rất xa xưa tồn tại. Liệt Huyền thì vẫn ánh mắt hai người rơi vào Lý Kỳ Nhất trên người, có thể đem nho đạo tu luyện tới trình độ như vậy, theo bọn hắn biết chỉ có năm đó nho thánh. Minh giới trong điện tịch có quan hệ với nho thánh ghi chép, hiển nhiên không phải trước mắt Lý Kỳ Nhất. Hòa Bình Thành bên trong có một tôn nho đạo tu sĩ, thật là bọn hắn chưa từng ngờ tới. Nho đạo hạo nhiên chính là giữa thiên địa đặc biệt nhất tồn tại, vốn là đối với bọn hắn minh khí có áp chế tác dụng. Trong lúc nhất thời Liệt Huyền thì vẫn hai người thần tình ngưng trọng, ngắm nhìn bốn phía siêu tầm bên trong thành có còn hay không những cường giả khác. La Diễm lại không để ý những này, cơ đao liền hướng Lý Kỳ Nhất nội chạm xuống dưới. Đối với Lý Kỳ Nhất cứu đi Lục Kỳ, hắn tức giận vô cùng. Tự xưng là chỉ cần là hắn muốn giết người, ai cũng mơ tưởng cứu đi. Tại Minh giới bên trong một mực lưu truyền một câu nói như vậy, Diêm Vương để ngươi canh ba chết, Cùng Vương lưu ngươi đến năm canh, Cùng Vương muốn ngươi canh ba chết, Diêm Vương đến cũng không dùng được. Lý Kỳ Nhất đứng lơ lửng giữa không trung, phía sau màu vàng cổ tháp bắn ra nho đạo linh khí lượn lờ ở trên người hắn, chợt thấy đao mang khai thiên rơi xuống, tay hắn cầm long hồn bút trên không trung chỉ trích phương bình. Thoăn thoắt, phong mang như kiếm. Trong nháy mắt buộc vòng quanh một bức tranh. Tiên kiếm Lâm Thiên Đồ trông rất sống động, kiếm tiên xuất hiện ở trong hình, bóng người đánh động mềm mại phiêu dật, tiên kiếm tung hành, thần hồ kỳ kỹ. Thấy thế, La Diễm mỉm cười một tiếng, khinh thường nói ra, lão đầu, ngươi sợ không phải đến rồi, một bức họa đã nghĩ ngăn lại ánh đao của ta. Lý Kỳ Nhất bình tân nói ra, không, ngươi sai rồi, ngươi nhất không nên khinh thường bức họa này. Theo thoại âm rơi xuống, tiên kiếm Lâm Thiên Đồ kiếm tiên lao ra, kiếm khí phá không mà đi, mọi người chỉ là nghe được một hồi tiếng nổ mạnh, La Diễm đao mang ở trong thiên địa tiêu tán. Kiếm khí nhanh chóng như điện, nhắm thẳng vào tại La Diễm trên người. Tiên nhân kiếm du. La Diễm thân ảnh về phía sau bay rất ra ngoài, điên cuồng cơ đao đón nhận kiếm quang công kích. Hắn bé cư nhiên có thể ngưng là thật chất, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Thời khắc này tiên kiếm Lâm Thiên Đồ giống như là một tòa mở ra kết giới chi môn, trong tranh kiếm tiên phiêu giật bay ra, ngoại trừ hướng La Diễm phát động công kích, còn không ngừng đánh chết bên trong thành Minh giới tu sĩ. Trương Thánh Hư mắt lộ ra sùng bái, tốt huyền diệu thần thông, thật là khiến nhân đại khai nhãn giới. Vừa rồi tiên kiếm Lâm Thiên Đồ bên trong kiếm tiên bay ra, suýt nữa sáng mù ánh mắt của hắn, một bức họa có thể địch vạn quân có muốn hay không như bức như vậy. Chủ yếu là hắn vẫn còn ở vẽ tranh, long hồn bút trên không trung vẽ bề ngoài, từng tia lửa đột nhiên xuất hiện, hỏa tắc bên trong phần thiên liệt diễm sôi trào, phảng phất có phượng hoàng tại dù hỏa bay lên, ngay cả không khí nhiệt độ đều tại điên cuồng tăng gọn. Liệt huynh, không thể để cho hắn tiếp tục vẽ xuống đi. Hắn thực lực không cường, ngươi đi giết hắn đi. Thì vẫn liếc mắt liền nhìn ra Lý Kỳ Nhất cảnh giới chỉ là lục địa thần tiên, hắn chân chính cường đại là thần thông cùng nho đạo cổ tháp, kỳ thực tu vi cùng bọn chúng sự chênh lệch rất lớn, có thể nói là cách biệt một trời. Chỉ cần giết Lý Kỳ Nhất, hắn hỏa tắc liền mất đi uy lực. Minh giới cửu lão ngoại trừ thì vẫn cầm Vạn Minh Thiên đứng ở hư không, tám người khác đồng thời hướng Lý Kỳ Nhất tiến công qua đi, tốc độ nhanh vô cùng. Hiển nhiên bọn họ là không có ý định để cho Lý Kỳ Nhất hoàn thành trước mặt hỏa tác, bởi vì cái này bức họa ẩn nút hỏa năng quá kinh khủng, sẽ uy hiếp được bên trong thành Minh giới tu sĩ. Trương Thánh Hư lách mình xuất hiện ở Lý Kỳ Nhất trước mặt, mạnh mẽ ngăn lại tám người công kích, bản thể bị đánh nát, bay rất ra ngoài huyễn hóa thành hình người, một đầu tóc đen biến trắng, khóe môi nhếch lên vết máu, vóc dáng còng lưng. Hắn hồi đầu nhìn phía Lý Kỳ Nhất, cười nói, tiên sinh, bức họa này bao lâu có thể hoàn thành? Lý Kỳ Nhất cầm bút hành không, nói ra, Trương Minh, mau lui. Nếu như bọn hắn công kích lần nữa, ngươi sẽ bị đánh chết. Trương Thánh Hư cười nói, tiên sinh an tâm vẽ tranh, ta sẽ không chết, ta nhưng là yêu tộc chi chủ. Yêu tộc truyền thường ngàn năm, cho dù là suy bại, nội tình vẫn phải có. Hắn gian nan đứng lên, thúc giục một chiếc đỉnh xuất hiện ở bên người, yêu tộc, thiên nguyên đỉnh, xin chỉ giáo. Cổ đỉnh kinh thiên, uy hiếp bát phương. Liên huyền tám người ánh mắt, nhìn nhau, vẫn là phát khởi tiến công, thề phải làm gãy Lý Kỳ Nhất vẽ tranh. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh truyền ra. Tám đạo chùm ánh sáng hội tụ vào một chỗ, để tại trên chiếc đỉnh cổ, cứ việc bộ phận lực lượng bị cổ đỉnh ngăn cản, Trương Thánh Hư thân thể vẫn là liên tiếp về phía sau rút lui. La Diễm thấy thế, xuất đao chém về phía Lý Kỳ Nhất. Đao mang bên trên hội tụ hỏa diễm, chính là Minh giới dị hỏa, Trương Thánh Hư tay mắt lênh lẹ, lần nữa tê ra một đạo pháp bảo, đúng là nửa tấm hỏa quyển, vô lượng yêu khí từ trong bức họa phụt ra, mang theo tại liệt diễm cùng đao bên trên. Hà Lạc Đồ Thư Tàn Quyển. thì vẫn nhận ra món pháp bảo này, trong con ngươi nóng rực ánh mắt phụt ra, không che giấu chút nào tham lam. Liệt Huyền, giết hắn đi, đem này hai kiện yêu tộc chí bảo cướp đi. Liệt Huyền tế ra chín trôi phi đao, hướng phía Trương Thánh Hư bắn nhanh qua đi. Đây là minh giới hung danh bên ngoài tử thần phi đao, phàm là phi đao phủ xuống cần phải nhuốm máu, bằng không là sẽ không dừng lại. Mấy đạo minh khí trăng tàn bay về phía Trương Thánh Hư, lúc này hắn đồng thời thúc giục hai đạo chí bảo, linh khí tiêu hao rất lớn, đã là nọ mạnh hết đà, không có nắm chắc có thể ngăn lại Liệt Huyền thúc giục tử thần phi đao. Tiên sinh, mau lui lại. Lý Kỳ nhất biết Trương Thánh Hư đến cực hạn, huy động Long Hồn Bút đem Phượng Hoàng Dục Hỏa Đồ thúc giục, mặc dù chỉ là một quyển bán thành phẩm hóa tác, giống nhau vốn có không nhỏ uy lực. Hắn bóng người lóe lên xuất hiện ở Trương Thánh Hư bên người, nói ra, ta sẽ không đi, không có khả năng nhìn thân người chết. Muốn chết, chúng ta một chỗ, trên Hoàng Tuyển Lộ có bạn. Trương Thánh Hư cười nói, tốt, 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 có thể cùng tiên sinh trở thành bạn là ta vinh hạnh lớn nhất. Lý Kỳ nhất đạo, ta tới giúp ngươi một tay. Hắn đem vô lượng nho đạo thánh khí dưới vào Thiên Nguyên Đỉnh cùng Hà Lạc Đồ Thư Tản Thiên bên trong, cùng Trương Thánh Hư một chỗ ngăn cản Minh Giới Bát Lão công kích. Có sự gia nhập của hắn, trong khoảng thời gian ngắn cùng Minh Giới Bát Lão lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại. Nhưng vào lúc này, thì vẫn thu hồi vạn minh tiên, bay xuống tại Liệt Huyền mấy người phía sau, giơ tay lên đem minh khí dưới vào tám người trong cơ thể, sau đó cuối cùng hội tụ tại Liệt Huyền trên người một người. Bang, bang, tiếng nổ mạnh truyền ra, Thiên Nguyên Đỉnh cùng Hà Lạc Đồ Thư Tản Thiên bị đánh bay ra ngoài, Lý Kỳ Nhất cùng Trương Thánh Hư rơi vào hạ phòng, hai người đụng phải không nhỏ thương tích. Thì vẫn hóa thành một sợi tàn ảnh tiến lên thu hồi Thiên Nguyên Đỉnh cùng Hà Lạc Đồ Thư Tản Thiên, Trương Thánh Hư, tất cả kết thúc. Từ đó về sau, nhân gian lại không hòa bình thành. Hắn ra tay một trưởng bố đánh vào trên người của hai người, cường đại minh khí hóa thành một đạo cự trưởng muốn đem hai người nghiền nát, Lý Kỳ Nhất cùng Trương Thánh Hư lẫn nhau đỡ, bọn hắn thấy chết không sợ. Phá hủy hòa bình thành, công tử nhà ta sẽ để cho minh giới hoàn toàn biến mất. Thì vẫn lạnh rên một tiếng, công tử nhà ngươi. Hắn phải có năng lực liền phủ xuống giết bản tọa. Hưu. Một đạo tiếng kiếm reo từ cựu tiên truyền đến, mọi người theo tiếng nhìn lại, màu vàng điểm nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt, dần dần không ngừng phóng đại, hóa thành một chuôi kim kiếm, phảng phất từ vực ngoại bay tới. Suy. Kim kiếm đánh nát thì vẫn tự trường, hắn đồng tử phóng đại, trong mắt đều là kim kiếm cái bóng, sau một khắc, kiếm quang từ hắn mi tâm xuyên thủng qua đi. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Diệp Trường Sinh thanh âm từ cựu tiên rơi xuống, bạch y liễu ngự phong mà phát động, lăng không xuất hiện ở trước mặt mọi người, giống như thiên giới tiên nhân lâm phàm. Chương 163, rác rưởi mà thôi, đừng ô uế tay của ta. Chương 163, rác rưởi mà thôi, đừng ô uế tay của ta công tử, ngươi trở về. Lý Kỳ Nhất mừng đến chảy nước mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Trương Thánh Hư, Trương Minh, chúng ta không cần chết. Không cần chết. Trương Thánh Hư mặt tái nhợt trên gò má nổi lên vui vẻ, ha ha, ta lại còn sống. Hai người nâng hướng Diệp Trường Sinh đi tới. Trương Thánh Hư ánh mắt không gì sánh được u nhiệt, hắn chính là Diệp Trường Sinh, hắn chính là nhân gian thủ hộ giả. Một kiếm miểu sát minh giới cựu lão một trong thì vẫn, đây chính là nhân gian thủ hộ giả thực lực. Lúc đó yêu nhất nói hắn không phải Diệp Trường Sinh đối thủ, Trương Thánh Hư cảm thấy là trước tổ quá vô danh. Nguyên lai tiên tổ sẽ không nói dối. A Thập Tam, hệ tử, nghịch thường, bên trong thành minh giới tu sĩ không chừa một ngống. Diệp Trường Sinh nói ra, ánh mắt rơi vào Lý Kỳ Nhất trên người, không tiếp tán dương. Tiên sinh không sai, ngắn ngủi 10 năm là có thể một mình đảm đương một phía. La công tử bồi dưỡng tốt. Lý Kỳ Nhất cung kính nói ra, lại hướng về phía bên trong thành hai tộc bách tính hô, công tử nhà ta là nhân gian thủ hộ thần, hiện tại hắn phủ xuống, minh giới bại cục đã định, mọi người không dùng hoang mang. Hai người ngươi thường thế rất nghiêm trọng. Diệp Trường Sinh giơ tay lên ở giữa hai đạo tinh mang không có vào Lý Kỳ Nhất cùng Trương Thánh Hư trong cơ thể, lui ra đi. Trong lòng hai người rõ ràng, kế tiếp đại chiến không cần bọn hắn. Chí ít minh giới Bát Lão cùng La Diễm không dùng bọn hắn đi đối phó, Trương Thánh Hư bay xuống tại thì vẫn bên cạnh thi thể. Lấy đi Thiên Nguyên Đỉnh cùng Hà Lạc Đồ Thư Tản Thiên, mang theo Vạn Minh Phiên đi đến Diệp Trường Sinh bên người. Diệp công tử, bảo vật này là Minh Giới Vạn Minh Phiên, hiện tại giao nó cho ngươi. Diệp Trường Sinh tiếp nhận Vạn Minh Phiên, năm ngón hợp lại, vang một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới đem Vạn Minh Phiên cho bắp bỡ. Trương Thánh Hương, công tử, đây chính là Minh Giới chí bảo, cứ như vậy phá hủy. Diệp Trường Sinh đạo, cái gì chí bảo, rác rưởi mà thôi, đừng ô uế tay của ta. Dứt lời, hắn tuấn di đến Liệt Huyền, La Diễm hai người trước mặt. Giờ phút này hai người còn đắm chìm trong thì vẫn bị miểu sát khiếp sợ, công tử, Diệp Trường Sinh tới. Diệp Trường Sinh ba chữ không đơn thuần là một cái tên, mà là minh giới ác ngộng. 10 năm trước Diệp Trường Sinh liền dám ở tiên giới Thương Vân Sơn bên trên đánh chết tiên nhân, đó là bực nào khí phách. Vật đuổi sao rời, hiện tại Diệp Trường Sinh cường đại đến trình độ gì không người biết được, dù sao cũng một kiếm miểu sát thì vẫn. Minh giới cửu lao đứng đầu. Có người kinh hô một tiếng, La Diễm cùng Liệt Huyền như bị sét đánh, hướng phía trước bạch đi lìa như tiên Diệp Trường Sinh nhìn lại, La Diễm thanh âm khẽ run, nói ra, hắn không phải tại hỗn độn không gian. Liệt Huyền, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Phải biết rằng Diệp Trường Sinh tại Hòa Bình Thành bên trong, bọn hắn đương nhiên sẽ không phủ xuống. Vốn định là thừa dịp Diệp Trường Sinh không tại, châm ngòi nhân yêu hai tộc quan hệ, nhân cơ hội đánh vào Vô Tận Trường Thành. Vạn vạn không nghĩ tới, gặp phải chính chủ. Diệp Trường Sinh mặt không chút thay đổi, nói ra, các ngươi không nên phủ xuống nhân tộc. Liệt Huyền truyền âm nói, thiếu chủ, một hồi chúng ta ngăn lại Diệp Trường Sinh, ngươi nhân cơ hội rời đi Hòa Bình Thành. La Diễm đạo, ta sẽ không bỏ qua cửu lão độc thân rời đi. Liệt Huyền tám người cảm động không thôi, lách mình hướng phía Diệp Trường Sinh công kích, muốn làm La Diễm tranh thủ rời đi thời gian, nhưng ngay khi bọn hắn xông ra trong nháy mắt, La Diễm quay đầu liền hướng phương hướng ngược lại lướt đi. Đầu hắn cũng không hồi rời đi, như là quyết định nào đó quyết tâm, căn bản cũng không quan tâm Liệt Huyền tám người chết sống. Chờ Liệt Huyền quay đầu chuẩn bị thúc giục La Diễm lúc rời đi, cả người một bước. Ngươi nha chạy cũng quá nhanh a, Diệp Trường Sinh nhìn chạy trốn La Diễm nở nụ cười, khẽ cơ ống tay áo, vô lượng kiếm khí cuồn sạch, trùng kích tại Liệt Huyền tám người trên người, không chờ bọn họ tế lên đồ vàng mã ngăn cản, kiếm khí đã đem bóng người trùng kích thành một mịn. Thời khắc, Minh Giới Cửu lão toàn quân bị diệt. Hắn ngón tay nhập lại một điểm, thiên vẫn bay ra, hướng phía chạy trốn La Diễm đuổi theo. La Diễm đang đào tẩu trên đường, Minh phủ điên cuồng bắt chuyện tại chính mình trên người, không biết Nazi bao nhiêu lần, rốt cục cách xa Hòa Bình thành, hắn còn đến không kịp thở dốc một hơi thở. Một chùm sáng từ không gian bắn ra, từ hắn gãy xuyên thủng qua đi, mũi kiếm từ miệng đưa ra. Tà Dương Tây dưới, hoang dã cổ đạo, một người thẳng tắp đứng ở trên đại địa, miệng ngậm một thanh bảo kiếm. La Diễm chết, rất an tường, lặng lặng nhìn xa xa rơi xuống mặt trời chiều ánh chiều tà. Giờ khắc này, Trương Thánh Hư như là nhập định lão tăng, há to miệng nhìn chằm chằm không trung Diệp Trường Sinh. Vung vung lên ống tay áo liền mang đi Minh Giới bắt lao, đánh khoát tay chỉ liền kiếm du nghìn dặm, hắn. Trương Minh, ngươi người. Trương Thánh Hư chật vật khép lại miệng, nuốt nước bọt, nói ra, tiên sinh, công tử nhà ngươi có phải hay không có điểm quá mạnh mẽ? Lý Kỳ Nhất bình tĩnh nói, một mực rằng này, ta đều quen. Trương Thánh Hư lôi kéo Lý Kỳ Nhất ống tay áo, nhỏ giọng dò hỏi, tiên sinh cho ta nói thật, công tử nhà ngươi thu đồ đệ không? Lý Kỳ Nhất nhìn về phía hắn, muốn bái sư a? Trương Thánh Hư đần độn gật đầu, muốn cùng công tử tu kiếm. Lý Kỳ Nhất đạo, muốn bái sư liền muốn chủ động, công tử liền thích chủ động. Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, Diệp Trường Sinh quan sát phía dưới, tự mình lẩm bẩm, Minh Giới tu sĩ kém như vậy cũng dám bước vào nhân gian, nhân tộc thực lực có rất lớn tăng lên không gian. Theo thoại âm rơi xuống, hắn khép cơ ống tay áo, vạn đạo kiếm quang giống như sao băng từ không trung rơi xuống, kiếm khí giống như châu chấu quá cảnh, cuộn sạch toàn bộ Hòa Bình thành, sau một khắc bên trong thành lại không một gã còn sống Minh Giới tu sĩ. Trương Thánh Hư rủi rủi con mắt, "Này, cái này kết thúc." Thấy Diệp Trường Sinh chắp hai tay sau lưng bay xuống, Lý Kỳ Nhất, Trương Thánh Hư, Diệp Huyền Nguyên ba người bước nhanh tiến lên. Vi thần Diệp Huyền Nguyên gặp qua Tam Điện Hạ. Diệp Trường Sinh ý bảo Diệp Huyền Nguyên đứng dậy, dẫn người đi quét tức thành trì. "Một, hai người các ngươi đi theo ta." Con phố dài một góc, trốn không người. Diệp Trường Sinh chưa mở miệng. Trương Thánh Hư tốt một tiếng quỳ xuống đất, "Đệ tử yêu tộc Trương Thánh Hư, bái kiến sư phụ." "Diệp Trường Sinh, ta có nói qua muốn thu ngươi làm đồ đệ." Trương Thánh Hư vô liêm sỉ đạo, "Công tử có thể không thu ta vì đồ, có ở trong lòng ta công tử chính là sư phụ của ta." Diệp Trường Sinh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy bái sư, "Các ngươi yêu tộc chí tẩu cũng không tệ, trở về bái hắn làm thầy, có thể truyền thụ ngươi đồ vật càng nhiều." Ngươi tuy là kỳ lân nhất tộc, nhưng là huyết mạch không thuần, vừa rồi ta ban cho ngươi linh khí, có thể thay đổi huyết mạch của ngươi độ tinh khiết, trở về luyện hóa. Chuyện bái sư tình về sau không cần nhắc lại. Nói đến đây, hắn xoay người nhìn về phía Lý Kỳ Nhất, ta vốn dĩ dự định đi trước Trường Sinh Thành, đi phát hiện nơi đây minh khí thôn thiên, cho nên đến đây nhìn một cái. Minh Giới cường giả thừa dịp ta không tại, cần phải phá hủy Hòa Bình Thành, hiện tại ta đã trở về, dự định đi Minh Giới đi một lần. Ngươi mang theo này cái Trường Sinh lệnh đi xem đi Trường Sinh Thành, đem lệnh bài giao cho hoàng huynh. Lý Kỳ Nhất tiếp nhận Trường Sinh lệnh, nói ra, công tử, ta lập tức xuất phát. Diệp Trường Sinh gọi Hỗn Độn Thập Tam, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở lại tiên sinh bên người. Hề Tử, Lịch Hương, hai người ngươi ở lại Hòa Bình Thành. Ngọc Hề Tử liền vội vàng hỏi, công tử, ngươi lại muốn đi sao? Lúc này đây đi chỗ nào? Đi xem đi Minh Giới. Diệp Trường Sinh nói rồi, hóa thành một điểm kiếm mang biến mất ở chân trời. Chương 164, gọi tổ chương 164, gọi tổ Minh Giới. Ám Nguyên mở. Nồng nặc minh khí quanh quẩn, bao phủ tại La Hầu trên người, ở trước mặt hắn thạch trên bàn, hâm rượu thương ác, đó có thể thấy được tâm tình của hắn rất tốt. Phía sau một gã còng lưng lão giả đứng thẳng, nói ra, chủ thượng, vạn minh tiên mở ra, trong giới hạn đại quân phủ xuống Hòa Bình Thành, lúc này đây Diễm công tử nhưng là lập công lớn. Giết Hòa Bình Thành, nhất yêu hai tộc quan hệ sụp đổ, chúng ta tùy thời có thể tiến vào nhân gian. La Hầu cầm chén rượu lên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, Diễm Nhi tính cách tàn bạo chút, nhưng là hắn làm việc xưa nay không có nhường ta thất vọng qua. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, càn lão, mở ra minh kính nhìn một chút Hòa Bình Thành tình huống, nếu như đại chiến kết thúc, chúng ta liền chuẩn bị xuất phát vô tận trường thành. Càn Linh lĩnh mệnh, phất tay tế lên minh giới chí bảo một trong minh kính. Hắc ám khí tức quyết tán, minh kính chậm rãi mở ra. Nhân gian hình ảnh xuất hiện ở trong gương, tại Càn Linh thao tủ dưới, rất nhanh thì xuất hiện Hòa Bình Thành cảnh tượng. Nhưng mà, làm hai người thấy Hòa Bình Thành hình ảnh, trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Trong hình Hòa Bình Thành nội nhân ảnh như dệt gửi, phi thường náo nhiệt, hoàn toàn cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau. Minh Giới đại quân cùng cựu lão phủ xuống Hòa Bình Thành, theo lý thuyết lúc này Hòa Bình Thành hẳn là đã là nhân gian luyện ngục mới đúng, bây giờ lại như cái gì sự tình cũng chưa có phát sinh. La Hầu phút chốc bước lên thân ảnh, hỏi: "Càn lão, nơi đây thật là Hòa Bình Thành?" Càn Linh cái chán tràn ra mồ hôi lạnh, sợ hãi nói, hồi chủ thượng, thiên chân vạn sát, không sai được. Thấy La Hầu bán tín bán nghi dáng vẻ, hắn lại bổ sung, chủ thượng có thể không tin lão hủ, nhưng minh kính là sẽ không ra sai. La Hầu, hắn tự nhiên là biết minh kính cường đại, nhưng là, vì sao Hòa Bình Thành bình yên vô sự, như vậy vấn đề tới, phủ xuống nhân gian minh giới đại quân cùng cửu lão đi địa phương nào? Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề? Càn lão siêu tầm Diễm Nhi tung tích. Càn Linh thúc giục minh kính, theo hình ảnh không ngừng chuyển hoán, La Diễm thân ảnh xuất hiện ở trong gương, tà dương, ánh chiều tà, tử thi. La Hầu nhìn lặng lặng mang đứng ở trên hoang dã La Diễm, trên người hắn đã không có chút sinh cơ, Diễm Nhi, chết. Càn Linh, tại sao sẽ như vậy? Minh Giới cửu lão thì vẫn bọn hắn một chỗ phủ xuống Hòa Bình Thành, nhân tộc không có khả năng tu sĩ có thể ngăn cản bọn hắn. 3 vạn minh quân thông qua vạn minh viên tiến vào nhân gian, người nào có thể làm được đưa bọn họ triệt để từ nhân gian lao đi? Đúng là một điểm khí tức cũng chưa có lưu lại. Ngay tại hai người nghi hoặc vạn phần thời điểm, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, các ngươi đang tìm cái gì? Minh giới tu sĩ? Không cần tối lại, bọn hắn đều chết hết. La Hầu cùng Càn Linh theo tiếng nhìn lại, vạn phần hoảng sợ, bởi vì chẳng biết lúc nào một người ngồi ngay ngắn ở thạch án kiện bên cạnh, đang tự cố mục đích bản thân rót rượu, người đến bạch y như tiên, hai tấn tóc xanh rũ xuống, tuấn lãng hoàn mỹ. Công tử như tiên, chỉ ứng với thấy vẽ. Càn Linh cố giả bộ trấn định, chất vấn, các hạ là người nào? Diệp Trường Sinh thả ra trong tay chén rượu, nói ra, không biết ta, làm sao dám vào nhân gian? Càn Linh. Một bên, La Hầu mặt trầm như nước, nói ra, ngươi là Diệp Trường Sinh. Diệp Trường Sinh đạo, ngươi còn có chút nhãn lực. Càn Linh như lâm đại địch, thân ảnh không tự giác lui về phía sau, kinh hô, người đến, người đến. La Hầu đạo, đừng mẹ nó hô, Diệp công tử có thể lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này, nếu như muốn giết chúng ta, hiện tại ngươi ta đã là một cỗ thi thể. Càn Linh. Đúng là như thế, muốn đi vào minh giới, nhất định phải xuyên qua kết giới mới có thể. Minh giới phong ấn kết giới nhưng là bọn hắn tiên tổ minh tổ lưu lại, tuy nói mấy năm nay phong ấn kết giới trở nên yếu kém, nhưng là không phải người nào đều có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào. Diệp Trường Sinh làm được rồi. Không nhìn kết giới ngăn cản, ở tại bọn hắn không hề phát giác tình huống dưới đi đến linh nguyên bên bờ, thủ đoạn như vậy cho là thật khủng bố. Diệp Trường Sinh đạo, nói đi, các ngươi nghĩ muốn cái gì tư thế đi tìm chết? La Hầu. Diệp Trường Sinh, nơi này là minh giới, không phải nhân gian. Ngươi tại Hòa Bình thành giết ta minh giới cựu lão cùng 3 vạn minh quân, còn dám độc thân đến đây minh giới. Tâm sự a việc này đến đây thì thôi như thế nào? Diệp Trường Sinh theo tay vung lên, đem La Hầu đánh bay ra ngoài, trò chuyện. Ngươi có cái gì tư cách cùng ta trò chuyện? Một đạo kiếm khí từ La Hầu trên vai xuyên thủng qua đi, đem hắn đóng đinh cách đó không xa màu đen trên trụ đá, thống khổ bạt phần, mấy phen giãy ruột nhưng không cách nào chạy trốn. Mặt xám như cho tàn, cảm thấy hoảng sợ. Diệp Trường Sinh thực lực lại một lần nữa để cho hắn khiếp sợ. Một kiếm đưa hắn chân áp, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Thảo nào minh giới cựu lão cùng 3 vạn minh quân sẽ bị gạt bỏ, toàn bộ nhân gian có thể làm được, chỉ có Diệp Trường Sinh một người. Hắn nên nghĩ tới, ngươi không phải minh giới người mạnh nhất, ta cho ngươi cơ hội lần thứ nhất, gọi ngươi a. Diệp Trường Sinh nói ra, đây cũng là vì sao hắn không có một kiếm đem La Hầu đánh chết nguyên nhân. Khi tiến vào minh giới sau, hắn liền phát hiện ở chỗ này thờ phụng mấy tôn thần linh, tuy là mấy tôn tượng đá, lại tản mát ra cổ xưa uy áp kinh khủng, bọn hắn mới là minh giới chủ nhân chân chính. Diệp Trường Sinh để cho La Hầu gọi người, cũng không phải là hắn tự phụ, mà là dự định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chỉ có đánh bại minh giới chân chính cường giả, mới có thể người bảo lãnh ở giữa thái bình. Giết La Hầu liền rời đi lời nói, sẽ xuất hiện những cái kia lạn tục tiểu đoạn, đánh tiểu nhân, đến giả, không bằng một lưới bắt hết bọn họ. Chủ yếu là giết La Hầu, trong nháy mắt, hắn liền thích đánh tối cường. La Hầu, hắn bối rối. Vốn tưởng rằng Diệp Trường Sinh sẽ một kiếm đưa hắn đánh chết, vạn vạn không nghĩ tới hắn lại sẽ để cho chính mình gọi người. Hắn muốn làm gì? Rốt cuộc tự phụ, vẫn là có âm mưu khác. Diệp Trường Sinh mây trôi nước chảy nói ra, ba tức, không gọi người, ngươi chết. Nhân gian cùng minh giới thực lực là có chênh lệch, 13 năm tuế nguyệt nhân tộc thực lực là tăng lên chút, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều, lần này không phải hắn phụ xuống Hòa Bình thành, hậu quả khó mà lường được. Cho nên hắn cấp cho nhân tộc tranh thủ càng nhiều hơn thời gian, để cho nhân tộc mỗi người như lòng, đều có thể diệt tiên chu ma. Người trọng đạo viễn, La Hầu căm tức Diệp Trường Sinh, lạnh giọng nói ra, ngươi này là ở muốn chết. Mời lao tổ phụ xuống. Hắn gọi người. Gọi tổ. Theo thanh âm truyền ra, một đạo quang trụ bắn nhanh dựng lên. Minh giới bầu trời cuồn cuộn khói đen cuộn sạch, nhất đại hùng hồn thanh âm bá đạo từ minh khí bên trong truyền ra, người nào dám phạm ta minh giới? Hắc bảo lão giả từ trong khói mù đi ra, uy áp kinh khủng rơi vào linh nguyên mở, thấy La Hầu bị trói buộc tại trên trụ đá, huy động ống tay áo minh khí cuốn La Hầu xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đệ tử La Hầu bái kiến lão tổ. Tại minh giới bên trong để cho người ta đánh thành bộ dáng như thế. Hắc bảo lão giả tức giận hừ một tiếng, hướng phía ngồi ngay ngắn ở cổ đỉnh dưới Diệp Trường Sinh nhìn lại, nhân tộc tu sĩ, thực sự là khách đi đến. Không nghĩ tới vật đổi sao dời, nhân tộc lại đi ra một tôn nhân chủ. Ngươi có thể đi tới nơi này, hẳn là kỹ năng không nhỏ a. La Hầu đạo, lão tổ, hắn là nhân tộc thủ hộ giả, Diệp Trường Sinh. Tu vi thông thiên, không thể khinh thường. Hắc bảo lão giả chẳng thèm ngó tới, chính là nhân tiên, có thể giết. Chương 165, Âm Ti 10 Vương chương 165, Âm Ti 10 Vương 10 năm trước, Diệp Trường Sinh tại tiên giới Thương Vân bên trên cùng tiên chính đạo giao chiến thời điểm chính là nhân tiên tu vi. 10 năm sau, phủ xuống minh giới hắn vẫn nhân tiên tu vi. Khác biệt chính là, lúc đó hắn là nhân tiên tam trọng cảnh, hiện tại hắn là nhân tiên 30 trọng. Liên mạnh một chút xíu. Nghe được lời của Hắc Bảo lão giả, Diệp Trường Sinh cười nhạt một tiếng, tu vi loại vật này liền cùng nam nhân tiền trong túi giống nhau, ngươi có thể không dùng, nhưng ngươi không thể không có. Các ngươi minh giới còn có những cường giả khác. Một chỗ gọi tới. Minh Huyền Thân là minh giới Âm Ti thập vương một trong, nghe được Diệp Trường Sinh câu nói này, cảm giác mình bị mạo phạm, giết ngươi, bản tọa một người là đủ. Diệp Trường Sinh đạo tốt, ngươi không được. Minh Huyền giận phất ống tay áo, minh khí hóa thành từng đạo xiển xích, tựa hồ đang long hướng cổ đỉnh dưới Diệp Trường Sinh tiến công qua đi. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ lớn truyền ra, minh khí huyền liên từng tấc nghiền nát, đúng là không cách nào tới gần Diệp Trường Sinh nữa tấc. Cổ đỉnh dưới dường như có một đạo bình chướng, căn bản là không có cách đánh vỡ. Diệp Trường Sinh chậm rãi đứng lên, hướng phía cổ đỉnh bên ngoài đi tới, bước ra một bước, vô lượng kiếm khí phủ ra, kiếm hải gào thét mà qua, hướng Minh Huyền thôn phệ qua đi. Minh Huyền ra tay ngăn cản, phía sau một tôn âm ti pháp tướng xuất hiện, công kích cùng kiếm khí đụng vào nhau. Sau đó, bóng người về phía sau bay rất ra ngoài, pháp tướng tịch diệt, Minh Huyền miệng nhả ra tiên huyết, dáng vẻ chật vật nhìn về phía Diệp Trường Sinh, trong mắt đều là khó có thể tin. Hắn chỉ là dậm chân, liền sẽ chính mình trọng thương. Ngươi không phải nhân tiên. Ta là.
Không, ngươi không phải.
Không, ta là.
Minh Huyền nói, Diệp Trường Sinh nói.
Minh Huyền còn nói, Diệp Trường Sinh còn nói. Hắn không tin Diệp Trường Sinh là nhân tiên, bởi vì nhân tiên không có khả năng mạnh mẽ như vậy. Minh Huyền đối với mình thực lực rất có lòng tin, bại chân tiên cũng không có vấn đề gì, làm sao có thể không địch lại một tôn nhân tiên.
Diệp Trường Sinh đạo, đúng, ngươi nói đúng, ta không phải nhân tiên.
Minh Huyền tức giận nói, ngươi lại giả heo ăn thịt hổ, ngươi rốt cuộc tu vi gì?
Diệp Trường Sinh đạo, ta
vô địch.
Minh Huyền,
ngươi dám nói vô địch, hôm nay liền để ngươi kiến thức dưới minh giới thực lực chân chính.
Diệp Trường Sinh mỉm cười, nhanh, nhanh, nhanh để ta kiến thức dưới, ta đã không thể chờ đợi.
Minh Huyền, La Hầu.
Minh Huyền tế lên một tấm phủ, u ám minh quang trên không trung nở rộ, mời chư vị đại ca phủ xuống. Tương đạo cột sáng từ không trung bắn nhanh mà xuống, trường chính đạo, bóng người từ trong cột ánh sáng đi ra, chính là minh giới âm ti thập vương, cái khác cửu vương, dẫn đầu hắc bảo lão giả khí tức hùng hồn bá đạo, ngón tay cuốn sách bên trên tán phát ra khí tức tử vong. Phản phất tại trong sách vỡ phong ấn vô số quỷ hồn.
Minh Huyền, ngươi bị thương.
Diêm Quân hỏi, sắc bén như kiếm ánh mắt rơi vào Diệp Trường Sinh trên người, là ngươi bị thương hắn.
Nơi đây còn có người khác.
Diệp Trường Sinh đánh giá trước mắt 9 người, hết sức hài lòng gật đầu, không sai, các ngươi 10 người một chỗ liên thủ, miễn cưỡng có thể làm cho ta nghiêm túc một chút.
Diêm Quân lạnh rên một tiếng, thanh niên nhân, ngươi quá cuồng vọng, đối với bản tọa thực lực hoàn toàn không biết gì cả.
Âm thập tam phụ họa, Minh Huyền lão đệ, ngươi chuyện gì, liền nhân tiên đều đánh không lại.
Minh Huyền lúng túng cười, Âm Minh, đừng có bị hắn tu vi cấp cho, tiểu tử này không phải nhân tiên, hắn thực lực có gì đó quái lạ.
Diêm Quân đạo, mặc kệ hắn là tu vi gì, từ chúng ta phủ xuống một khắc này bắt đầu, hắn chính là một cái người chết.
Theo thoại âm rơi xuống, 10 người đồng thời đồ dùng cúng tế pháp bảo nhắm thẳng vào tại Diệp Trường Sinh trên người, từng chùm quang mang xuyên thấu qua hắc ám tụ đến, Diệp Trường Sinh chắp hai tay sau lưng, bay lên trời hướng bọn hắn đi tới.
Trong khi tiến lên, hỗn độn thanh liên xuất hiện ở dưới chân hắn, bán tán loạn quần sáng đưa hắn bao gồm kín không kẽ hở, ung dung liền ngăn lại 10 người công kích.
Diệp Quân 10 người nhìn hỗn độn thanh liên che thân, trong mắt đều là khiếp sợ, hỗn độn lực lượng, không có khả năng, hắn là nhân tộc làm sao lại sở hữu hỗn độn lực lượng? Hỗn độn lực lượng là thượng cổ thần tộc mới có thần lực, lúc này xuất hiện ở một gã nhân tộc tu sĩ trên người, thực sự hợp lý sao?
Mặc kệ hắn là ai, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi minh giới, bởi vì chỉ có người chết mới không có uy hiếp. Hắn thúc giục quyển sách trên tay quấn, một quyển tương tự với sinh tử bộ pháp bảo, mãnh liệt minh khí như hắc long từ trong sách mà đến, bén nhọn chói tai tiếng gào làm người ta rùng mình. Chỉ thấy minh khí trên không trung di chuyển linh hoạt, huyễn hóa thành từng vị thông thiên minh tướng,
thiên thủ minh tướng,
cửu long minh tướng,
câu hồn minh tướng,
quỷ ngục minh tướng.
Bọn hắn xuất lĩnh ngàn vạn minh linh, từ không trung sông ngang mà xuống.
Diệp Trường Sinh nhìn trước mắt phát sinh tất cả, bình tĩnh nói ra, loẹt loẹt. Chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, bao phủ ở trên người hỗn độn thanh liên hóa thành một từng sợi kiếm quang bay ra, vừa lúc 13 đạo, cái này kiếm đạo thần thông là hắn hỗn độn không gian bên trong lĩnh ngộ. Tên là Hỗn Độn Thập Tam Kiếm. 13 thanh hỗn độn phi kiếm lục không, phá bốn phương minh tướng ngàn vạn minh linh, phi kiếm những nơi đi qua minh linh hóa thành hư vô. Bốn phương minh tướng nỗ lực muốn ngăn cản phi kiếm công kích, ngắn ngủi rằng co dưới, trong tay bọn họ đồ vàng mã nghiền nát, cái gì phiên, cái gì cờ, cái gì liêm đao, cái gì quyền trượng đều thành cho chặn. Làm hỗn độn phi kiếm xuyên thủng bọn hắn pháp tướng thân thể, Diệp Quân mới ý thức tới Diệp Trường Sinh là khủng phố dường nào.
Ầm ầm,
ầm ầm.
Bốn vương minh tướng ngã xuống, hóa thành minh khí tiêu tán, Diêm Vân bay rất ra ngoài, tựa hồ đụng phải không nhỏ thương tích. Nguyên lai minh thần thư bên trong minh tướng cùng minh linh cùng hắn nhất mạch tương liên, vì vậy đụng phải không nhỏ phản vệ. Sau một khắc, 13 chôi hỗn độn phi kiếm trở lại Diệp Trường Sinh trước mặt, song song mà đứng, mũi kiếm hướng về phía trước, bắn ra vô lượng kiếm khí, dường như một mặt kiếm khí màn trời che ở trước mặt hắn. Diệp Trường Sinh ngón tay nhập lại một điểm, 13 thanh hỗn độn phi kiếm hướng Diêm Quân bọn hắn bắn nhanh qua đi, giờ khắc này, minh giới sáng, giống như ban ngày. Hắn thực sự là nhân tộc. Nhân tộc không có khả năng có như thế tu sĩ mạnh mẽ. Lẽ nào nhân tộc chớ chú giải trừ?
Diêm Quân thúc giục bị ngạn thạch, ngăn cản phi kiếm công kích, không thể tin nói ra.
Âm thập tam tóc đỏ loạn vũ, tức giận nói ra, ai biết, thiên đạo lưu lại chớ chú, không có khả năng đơn giản bị phá, là tiểu tử này có gì đó quái lạ. Hắn sở hữu hỗn độn lực lượng, chớ không phải là thượng cổ đại thần chuyển thế.
Đại ca, nhanh nghĩ biện pháp, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta 10 người đỡ không được hắn kiếm đạo công kích.
Âm ti thập vương, minh rồi ba chủ.
Chưa từng chật vật như vậy qua.
10 người liên thủ không địch lại Diệp Trường Sinh một người, quả thực để bọn hắn thể diện mất hết.
La Hầu, thực sự là ngày chó, Diệp Trường Sinh người cường thành dạng này, hợp lý sao?
Lão tổ, rút lui a.
Không nên cùng hắn chết dập đầu, rút lui trước tốt nhất.
Nghe được La Hầu nhắc nhở, Diêm Quân trầm mặc.
Rút lui.
Hắn cũng muốn, thế nhưng tình huống không cho phép. Chỉ cần bọn hắn buông tha ngăn cản phi kiếm, sau một khắc cũng sẽ bị một kiếm đánh chết.
La Hầu, nhanh đi mở ra tiên tổ lưu lại trận pháp, đây là duy nhất đánh chết Diệp Trường Sinh kế hoạch.
La Hầu run lên, phi thân hướng đại trận đội xông qua đi, ngay sau đó phía sau truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết.
Hắn xoay người nhìn, ngây ra như phỗng, Diêm Quân 10 người bay ngược treo trên bầu trời, phi kiếm nhập vào cơ thể, tiên huyết biểu bắn tung tóe, lá,
lá.
Diệp Trường Sinh đánh bại 10 tên lão tổ. Chương 166, Diệp Trường Sinh, ngươi chính là tên trộm. Chương 166, Diệp Trường Sinh, ngươi chính là tên trộm. Minh giới âm ti thập vương vẫn lạc, đều là bị Diệp Trường Sinh một kiếm miểu sát. La Hầu lúc này mới ý thức được vị này nhân gian thủ hộ giả đã cường đại đến như vậy kinh người cấp độ. Hắn nói phải bảo vệ nhân gian, hắn làm được rồi. So sánh dưới, La Hầu xấu hổ không thôi. Chính mình đã từng cũng hăng hái tuyên bố phải mang Minh giới trở về nhân gian, để cho nhân gian vĩnh cửu rất hắc ám, trở thành Minh giới chỗ vui chơi. Kết quả, hại chết âm ti thập vương, mình cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này, sinh tử chỉ ở Diệp Trường Sinh một ý niệm. Diệp đạo hữu, ta muốn nói đây là một cái hiểu lầm, ngươi có thể tin không? Ta thích ngươi tiêu căng khó thuần, coi rẻ nhân tộc bộ dáng, mời tiếp tục bảo trì. Diệp Trường Sinh nói rồi, đột nhiên ngẩng đầu hướng phía Minh giới bầu trời nhìn lại. Hắc ám minh khí bên trong, một đôi khiếp người tâm hồn đôi mắt xuất hiện, tản ra lục quang, uy áp kinh khủng quần quật mà đến, người kia tiếng như kinh lôi, khí phách vô song, các hạ đại náo Minh giới, giết Minh giới âm ti thập vương, việc này đến đây thì thôi, như thế nào? Diệp Trường Sinh theo tiếng nhìn lại, hỏi, ngươi lại là người nào? Người kia cười ha ha, nói ra, bản tọa thân phận nói ra, sợ là sẽ phải hù được ngươi. Sơ nhất kiếm bay ra, hướng phía không trung hắc vụ xuyên qua đi, Diệp Trường Sinh mây trôi nước chảy, tốt, ngươi câm miệng. Kiếm quang che trời, cùng minh khí đụng vào nhau. Tuổi không lớn lắm, tính khí không nhỏ. Người kia nói, bản tọa không muốn giết ngươi, tiểu hữu có chút không biết điều. Theo thoại âm rơi xuống, trong bóng tối một chiếc gương xuất hiện, chiếu xạ tại Diệp Trường Sinh trên người, bản tọa là thập đại minh soái một trong, thế nhân cứ gọi ta luân hồi chi chủ. Có thể chết ở bản tọa luân hồi kính dưới, là ngươi vinh hạnh. Nghe vậy, La Hầu tự mình lẩm bẩm, thập đại minh soái một trong, luân hồi chi chủ, đây không phải là tiên tổ là bổ tiên. Ngay tại hắn nghi hoặc chi tế, trong vô hình lực lượng thần bí đưa hắn giằng buộc, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Giờ khắc này, Diệp Trường Sinh đang cùng luân hồi kính chống lại, đột nhiên cái gương thăm dò, bầu trời khôi phục một vùng tăm tối, La Vô Thiên thanh âm truyền đến, lần này tạm tha ngươi một mạng, nếu có lần sau nữa, để cho nhân gian trở thành minh ngục. Hắn theo tiếng nhìn lại, nâng kiếm đuổi theo, đột nhiên đi về phía trước thân ảnh ngừng lại, thời không đường hầm. Diệp Trường Sinh biết vô pháp đuổi theo La Vô Thiên, đối phương mở ra thời không đường hầm, ngươi căn bản không biết hắn chuyển tống đến địa phương nào, quả nhiên minh giới vẫn có cường giả. Bóng người lăng không rơi xuống, thần thức bao trùm tại minh giới. Địa mạch, thiên mạch, linh nguyên, minh giới đổ tốt còn không ít ta. Diệp Trường Sinh bắt đầu công việc lưu bù lên, hao tốn không sai biệt lắm 10 ngày thời gian, đem minh giới bên trong tài nguyên toàn bộ lấy đi. Bóng người xuất hiện ở minh giới bên ngoài thời điểm, một tòa di tiên kiếm trận phủ xuống, bao phủ tại minh giới phía trên. Đối với, ngươi không có nhìn lầm. Diệp Trường Sinh đem minh giới phong ấn. Chỗ này hỗn độn cựu diệu kiếm trận cực mạnh, coi như là La Vô Thiên như thế bộ dáng phủ xuống, muốn phá vỡ kiếm trận, chí ít cần trăm người. Diệp Trường Sinh xoay người rời đi, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời. Biết sau này rất dài một đoạn thời gian, minh giới không có khả năng đang uy hiếp đến nhân gian. Nhìn lại chân trời, hắn có chút ngạc nhiên, lẽ nào thời không đường hầm thông suốt hướng nơi nào? Nhớ tới lúc trước Âm Ti Yêu Diêm còn nói, nhân tộc chúng thiên đạo chớ chú, lại là chuyện gì xảy ra? Nhân tộc tình huống tựa hồ so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn hơn. Bất quá cũng may hiện nay nhân tộc tình huống vẫn còn ở trong phạm vi không chế, minh giới, thiên ma giới tạm thời uy hiếp không được nhân tộc. Yêu tộc lại cùng nhân tộc giao hảo, sau này có một đoạn thời gian thái bình. Diệp Trường Sinh hướng phía Trường An thành phương hướng bay đi, biến mất ở chân trời bên trong. 10 năm sau Trường Sinh thành, đã là thiên hạ đệ nhất thành lớn. So với đường đô Trường An còn phồn hoa hơn náo nhiệt, thành trì tại thời gian 10 năm bên trong ánh sáng xây dựng thêm đều 3 lần. Thiên hạ tu sĩ tề tụ tại Trường Sinh thành bên trong, chỉ vì nơi đây cũng có một tòa Trường Sinh thư viện. Hòa Bình thành bên trong Trường Sinh thư viện, phu tử là Lý Kỳ Nhất. Trường Sinh thành thư viện, phu tử là Đỗ Nhất. Bọn hắn chỉ là phu tử, trong thư viện tất cả đệ tử đều biết, bọn hắn viện trưởng là Diệp Trường Sinh. Trong tin đồn nhân gian thủ hộ giả. Mặc dù trong thư viện có Diệp Trường Sinh pho tượng, nhưng không ai gặp qua chân nhân. Lúc này thư viện hậu đình hoa viên bên trong, Đỗ Nhất biến ảo hình người, là một vị vóc dáng khôi ngô, lưng hùng vai gấu đại hán và mỡ, Huyền Nhất, thật ước ao ngươi. Ta có cái gì tốt hâm mộ, ngươi ở lại nhân gian môn đồ đệ tử vô số, ta theo tại công tử bên người, cửu tử nhất sinh, chắc là ta ước ao ngươi mới đúng. Đỗ Nhất buông xuống chén ngọc, nói ra, ta ở nhân gian khổ tu 10 năm, không kịp ngươi ở lại công tử bên người, thực lực của ngươi khôi phục rất nhanh, lúc đó nên để ta ở lại công tử bên người. Chuyện đánh nhau ta am hiểu, chuyện đạo chịu dịch thật không phải là ta cường hạng. Nhân gian không ngại, ngươi khi nào phản hồi công tử bên người? Huyền Nhất đạo, uống xong cái ly này trà liền đi, đem người ở giữa tin tức mang về, công tử cũng tốt an tâm lĩnh hội trên tấm bia đá mật văn. Lúc này, Diệp Cẩu Đạn xuất hiện ở bên trong đình viện, không người bái chào, phu tử, đại ca mời ngươi qua, nói là có sư thúc tổ tin tức. Đỗ Nhất bọn hắn nhìn nhau, đứng dậy hướng phía học viện chính điện đi tới. Đám người đi tới chính điện thời điểm, thái tử Diệp Trường Không, Lý Kỳ Nhất, Lý Quảng Lăng, Lý Tiêu Giao mấy người nhao nhao đứng dậy thi lễ. Đỗ Nhất hỏi, Trường Không, là có công tử tin tức? Diệp Trường Không gật đầu, hồi sư phụ, Lý Tiên Sinh mới vừa đưa tới tin tức. Tam đệ đi minh giới, mặt khác thiên ma giới cường giả đã bị tam đệ đánh chết, thiên ma uy hiếp giải trừ. Tam đệ để cho chúng ta đi Trường An thành. Huyền Minh, nghĩ tới ta không có. Thập Tam Huyền Nhất thấy hỗn độn thập tam, kinh hỉ bất phần, công tử xuất quan. Hỗn độn thập tam gật đầu, xuất quan, tiện tay giải quyết thiên ma giới cường giả. Huyền Nhất nghiêng đầu nhìn về phía thái tử, điện hạ, dự định khi nào hồi kinh? Diệp Trường Không cùng Diệp Trường Sinh từ biệt 13 năm, sớm đã là lòng chỉ muốn về, lập tức khởi hành. Hắn hướng về phía Tuệ Nhất Thiền sư không người thi lễ, nói ra, Trường Sinh thành làm phiền thiền sư. Tuệ Nhất chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, điện hạ hồi kinh thay mặt lão nạp hướng Diệp đạo hữu ban an.
Sẽ.
Diệp Trường Không một nhóm rời đi. Minh giới, hai đạo ánh sáng trụ bắn nhanh hạ xuống, bóng người đi ra, không phải người khác, chính là lúc trước chạy trốn La Hầu. Đứng bên cạnh hắn lão giả là Thập Đại Minh Soái một trong La Vô Thiên. Lúc trước bọn hắn lợi dụng thời không đường hầm dấu, kỳ thực cũng không rời đi Minh giới, mà là tại thời không chạy loạn bên trong dấu kín, dùng cái này đến tránh thoát Diệp Trường Sinh truy kích. Lúc này hai người đều là vẻ mặt một bức. Bọn hắn mới rời khỏi bao lâu, Minh giới lại xảy ra thay đổi mặt trời. La Hầu mắng to, Diệp Trường Sinh, ngươi chính là tên trộm. Hắn ghé mắt nhìn về phía La Vô Thiên, nói ra, tiết tổ, Minh giới xong, Diệp Trường Sinh đem tất cả linh nguyên, địa mạch, thiên mạch đều mang đi, Minh giới lại không linh khí, trở thành một mảnh chỗ chết. La Vô Thiên ánh mắt, sắc mặt tâm trầm, nhân tộc thủ hộ giả, bản tọa thực sự là đánh giá thấp hắn, không nghĩ tới hắn có như thế thủ đoạn. Tất nhiên nơi đây lại không linh khí, vậy thì vì Minh giới tìm cái khác một chỗ tu hành. Chúng ta đi Phong Đô. Diệp Trường Sinh từ Minh giới mang đi tài nguyên, bản tọa sẽ để cho nhân tộc nghìn lần trả lại. Theo thoại âm rơi xuống, hai người đánh động thân ảnh hướng kết giới vội xông qua đi, trong khi tiến lên, La Vô Thiên đột nhiên mở miệng, đợi đã, có kiếm trận. Hắn giơ tay một đạo công kích rơi vào trên kiếm trận, một tiếng ầm vang nổ truyền ra, cường đại kiếm khí phản vệ đem La Vô Thiên đánh bay ra ngoài. Diệp Trường Sinh, ngươi thật đáng chết, hắn đây là muốn đem chúng ta phong kín tại Minh giới. Chương 167, Phụ Hoàng, ngươi mập. Chương 167, Phụ Hoàng, ngươi mập. Minh giới bên trong. La Hầu đi đến tiên tổ bên người, giơ tay lên đỡ hắn lung lay sắp đổ thân thể, tiên tổ, hiện tại làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta cũng bị vây chết ở chỗ này? La Vô Thiên trầm tư trong ngáy mắt, nói ra, yên tâm, trong vòng 10 ngày ta không có phản hồi Minh Khư chi địa, sẽ có trước người đến, đến lúc đó sẽ chỉ có cường giả phá vỡ kiếm trận. Chúng ta Minh giới thực lực viễn siêu Diệp Trường Sinh tưởng tượng. Hắn tin thể chân thành nói rồi, ngừng tạm, tiếp tục nói, Diệp Trường Sinh chính là cái vô tri tiểu nhi, lựa chọn cùng Minh giới là địch, hắn sẽ vì sự ngu xuẩn của mình trả giá thật lớn. La Hầu bán tín bán nghi, nói ra, tiên tổ, ta một mực có một vấn đề không biết có nên nói hay không. Nói nghe một chút. La Hầu đạo, vì sao lúc đó không đem Minh giới tu sĩ toàn bộ mang đi, đi trước Minh Khư chi địa, mà là để cho chúng ta ở lại chỗ này? La Vô Thiên suy nghĩ trong ngáy mắt, nói ra, hai cái nguyên nhân, đệ nhất các ngươi quá yếu, đi trước Minh Khư chi địa không có chút giá trị nào, đệ nhị, các giới đều đối với nhân tộc có bố trí, chúng ta Minh giới cũng giống vậy. Yêu tộc lưu lại một chi nhánh ở nhân gian, ma thần lưu lại thiên ma ở nhân gian, lúc đó nếu không phải là tiên nhân nhúng tay, nhân tộc sớm đã bị diệt. La Hầu không biết bí mật trong đó tân, hỏi, vì sao đều muốn ở nhân gian bố trí? Nhân tộc đến tuột cùng có cái gì có thể để cho các giới cường giả thèm thuồng? Hai tử, ngươi chính là quá trẻ tuổi, ngươi đối với nhân tộc hoàn toàn không biết gì cả. La Vô Thiên nói ra, tại ngươi trong ấn tượng có phải hay không nhân tộc nhỏ yếu, không bằng tộc khác, đúng không? Chẳng lẽ không đúng sao? Vậy ngươi cũng biết đã từng có bách tộc, vì sao nhân tộc có thể một mực truyền thừa xuống? Nhân tộc ý chí và huyết mạch là tộc khác không cách nào so với, từng cái thời đại nhân tộc đều có thiên tài tuyệt diễm hạng người. Ngươi biết tòa yêu tháp?
Biết.
La Hầu nói ra, cùng nhiệt ánh mắt nhìn về phía La Vô Thiên, tiên tổ, tòa yêu tháp có cái gì bí mật? Thế nhân đều là cho rằng tòa yêu tháp bên trong phong ấn là yêu tộc, thật tình không biết tòa yêu tháp bên trong các tộc cường giả đều có, bao quát ngươi quen thuộc tiên tộc, thần tộc, ma tộc, đương nhiên cũng có chúng ta Minh tộc cường giả. Đem các tộc cường giả phong ấn trong đó, nhưng là nhân tộc tu sĩ làm được. Cho nên ngàn vạn lần không nên khinh thường nhân tộc, đã từng nhân tộc tiên hiển, Chu Tiên Diệt Ma, Đồ Long Sát Thần. Đó là vạn cổ vô nhất cường giả, bực nào kinh diễm. Diệp Trường Sinh chính là ví dụ tốt nhất, ai có thể nghĩ tới nhân tộc một gã thiếu niên sẽ có thông thiên triệt địa thực lực. La Hầu khiếp sợ ngây ra như phỗng, âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Nói như thế, các giới ở nhân gian bố trí chính là vì cứu ra trong tộc bọn họ cực giả. La Vô Thiên lắc đầu, nói ra, phiến diện. La Hầu run lên, đây là vì sao? La Vô Thiên xoay người hướng đi về trước đi, nói ra, lúc đầu có thể là vì cứu ra phong ấn cực giả, nhưng dần dần sẽ không có người nguyện ý nghĩ cách cứu viện. Ai cũng không nguyện ý địa vị của hắn chịu đến uy hiếp, người minh mạch. Cũng không vì cứu người, như vậy là vì cái gì? La Hầu tiểu não đều cho khô héo rụt. Đương nhiên là vì tòa yêu tháp bên trong trí bảo, ngươi thử tưởng tượng, có thể trấn áp các tộc cường giả trí bảo. Đó là nhân vật khủng bố cỡ nào, cho nên các tộc đều muốn làm của riêng. Coi như bọn hắn không chiếm được, cũng không thể rơi vào nhân tộc trong tay. Đạo lý này La Hầu minh bạch, không chiếm được liền hủy diệt. La Vô Thiên thân ảnh xuất hiện ở trên đỉnh núi, khoanh chân ngồi xuống, cứ ở yên đó, chúng ta rất nhanh thì có thể rời đi, bản tọa lĩnh hội dưới Diệp Trường Sinh lưu lại kiếm trận. La Hầu không người vái chào rời đi. Đường đô, hoàng cung bên trong. Hôm nay là 13 năm đến, Đường Hoàng cao hứng nhất một ngày, bởi vì hắn nhi tử trở về. Diệp Trường Sinh như tiên nhân giống như phủ xuống hoàng cung, trong lúc nhất thời gây nên không nhỏ hành động. Hán đệ trong lúc nhất thời đi gặp Độc Cô Huyên. Vị Ương cung bên trong, cổ đình dưới, Độc Cô Huyên nhìn hướng nàng đi tới bóng người, chén trà trong tay rớt xuống mặt đất bên trên, phút chốc bước lên thân ảnh về phía trước đội sông qua đi, Trường Sinh trở về. Ta Trường Sinh trở về. Liễu Như Yên đuổi theo Độc Cô Huyên tiến lên, không người bái chào, không nói gì nữa, chỉ thấy Độc Cô Huyên một tay lấy Diệp Trường Sinh ôm vào lòng. Trở về là tốt rồi. Diệp Trường Sinh hơi không người để cho Độc Cô Huyên vuốt ve gò má của hắn, cái sau mừng đến chảy nước mắt, thanh âm khẽ run, cao hơn. Mẫu hậu, nhi thần để ngươi lo lắng. Độc Cô Huyên có chút nghẹn nào. Nếu như đổi thành những hoàng tử khác, thì như thái tử Diệp Trường Không, cũng là 10 năm không thấy, nhưng nàng không có chút nào lo lắng. Bởi vì tại Trường Sinh Thành bên trong, có cường giả ở bên cạnh hắn. Có thể Diệp Trường Sinh khác biệt, một người thủ hộ cả tòa nhân gian, hắn thừa nhận đồ vật quá nhiều. Lúc này, Đường Hoàng, Lý Tại Đạo, Yêu Nhất, Đạo Nhất bốn người xuất hiện, ánh mắt rơi vào Diệp Trường Sinh trên người, ba vị tiên sinh, chấm nhi tử ưu tú a. Ba người. Đường Hoàng rời bước tiến lên, nói ra, Trường Sinh vừa trở về, còn rất nhiều sự tình, ngươi trước hồi cung đi. Độc Cô Huyên Lưu luyến buông ra Diệp Trường Sinh cánh tay, làm xong, đến xem mẫu hậu. Diệp Trường Sinh gật đầu, sẽ. Đường Hoàng nhìn theo Độc Cô Huyên rời đi, hướng về phía Diệp Trường Sinh lớn tiếng nói ra, 13 năm, tiểu tử ngươi còn biết trở về, ngươi biết này 13 năm chấm làm sao sống. Diệp Trường Sinh đạo, phu hoàng hẳn là sinh sống tốt, tu vi đã là lục địa thần tiên, phu hoàng, ngươi mập một ít. Đường Hoàng. Diệp Trường Sinh ánh mắt rơi vào Lý Tại Đạo ba người trên người, ba vị tiên sinh biệt lai vô dạng. Ba người lần lượt không người, hướng về phía Diệp Trường Sinh thi lễ, điện hạ khách khí. Diệp Trường Sinh nói ra, ba vị tiên sinh, ta có cái vấn đề muốn mời các ngươi giải thích nghi hoặc. Lý Tại Đạo, còn có điện hạ không biết sự tình. Nói nghe một chút. Diệp Trường Sinh đạo, thiên đạo chớ chú là chuyện gì xảy ra? Thiên đạo chớ chú. Lý Tại Đạo thần tình khẽ run, vì sao đột nhiên hỏi cái này? Ngươi biết bao nhiêu? Kỳ thực ta liền biết một vài tin đồn. Đại khái ý tứ chính là lúc đó nhân tộc quá mức mạnh mẽ, vì vậy thiên đạo hạ xuống thần dụ, nhân tộc tu sĩ cảnh giới không thể vượt lên trước lục địa thần tiên, đạt được lục địa thần tiên sau đó nhất định phải phi thăng tiên giới. Nói là thiên đạo thần dụ, kỳ thực chính là thiên đạo chớ chú. Thời đại kia nhân chủ, vì để cho thiên đạo thu hồi này đạo chớ chú, vẫn cùng thiên đạo một cái cả tràng. Lý Tại Đạo đem mình biết đến tất cả báo cho. Diệp Trường Sinh đạo, nhân chủ bại. Lý Tại Đạo, không, nhân chủ tiêu thất, đến tận đây thiên đạo chớ chú vẫn tồn tại, đây cũng là vì sao nhân tộc tiên hiền muốn thành lập Thương Nguyên nguyên nhân. Bởi vì chỉ có tại Thương Nguyên bên trong, nhân tộc tiên hiền mới không nhận nguyên dụ ảnh hưởng, có thể đánh vỡ hàng rào đột phá đến lục địa thần tiên phía trên cảnh giới. Diệp Trường Sinh nghi hoặc hỏi, vậy ta vì sao không nhận nguyên dụ ảnh hưởng? Lý Tại Đạo, hắn cảm giác Diệp Trường Sinh đang chắc bức, thế nhưng không có chứng cứ. Cái này sao? Ngươi là đặc thù tồn tại, còn như nguyên nhân. Đừng hỏi, ta cũng không biết. Diệp Trường Sinh có chút bất đắc dĩ. Một bên Đạo Nhất đột nhiên mở miệng, tiểu hưu muốn lấy được đáp án, có thể đi Thương Nguyên bên trong tìm một chút. Diệp Trường Sinh đạo, ta là dự định muốn đi vào Thương Nguyên. Sư phụ hắn lúc đó chính là chạy trốn tới Thương Nguyên, cho nên vô luận như thế nào hắn đều muốn đi nhìn một cái. Thương Nguyên đến tột cùng là như thế nào chuyện này? Lý Tại Đạo biết được Diệp Trường Sinh muốn đi Thương Nguyên, đột nhiên trở nên lo lắng, nói ra, điện hạ, Thương Nguyên đã là cấm khu chỗ chết, cũng không cần đặt chân tốt. Người đi qua. Đi. Lý Tại Đạo gật đầu, chỉ là ở ngoại vi dừng lại dưới, nơi đó đã không thích hợp bất luận cái gì sinh linh sinh tồn, hôm nay trong đó chắc chắn phải chết. Hắn nhìn về phía Đạo Nhất, ngươi khuyên một chút điện hạ. Đạo Nhất. Diệp Trường Sinh đạo, tất cả vấn đề đều chỉ hướng Thương Nguyên, ta không đi không thể, các ngươi không cần quên. Chương 168, Thần Hoàng Đạo Kinh chương 168, Thần Hoàng Đạo Kinh cổ đỉnh dưới. Một mực yên lặng không nói Đường Hoàng rốt cục mở miệng, ánh mắt rơi vào Diệp Trường Sinh trên người, nói ra, ngươi này hài tử, mới vừa về lại muốn rời đi. Không có nghe tiên sinh nói, Thương Nguyên hung hiểm và phần, tại sao khăng khăng còn muốn đi trước? Mấy năm nay nhân gian tại ngươi phù hộ phát xuống phát triển rất nhanh, ngươi chờ một chút nữa. Đợi ngày sau đại đường đủ cường đại, chấm sẽ phái người tiến vào Thương Nguyên tìm tòi kết quả, có một số việc không phải không nên ngươi đi làm. Xét đến cùng, vẫn cảm thấy Thương Nguyên quá hung hiểm, không muốn để cho Diệp Trường Sinh đi mạo hiểm. Nhưng là Diệp Trường Sinh chuyện quyết định, ai cũng không sửa đổi được, Đường Hoàng cũng không được. Phu hoàng, nhân tộc phải đi đường còn rất dài, rất dài, hiện tại nhân tộc những thực lực này, căn bản là không có cách ngăn cản địch nhân chân chính. Diệp Trường Sinh không phải tạt nước lạnh vào Đường Hoàng, chỉ vì để cho hắn đối với nhân tộc thực lực có chính xác nhận thức. Qua đi 13 năm nhân tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, nỗ lực phát triển võ đạo, nhìn như phát triển nhanh chóng, kỳ thực là bình thường tốc độ phát triển. Hắn lo lắng nhất chính là nhân tộc tu sĩ tự mình cảm giác tốt đẹp, thực lực tăng lên một ít đã cảm thấy ta vô địch thiên hạ. Loại ảo giác này là chí mạng nhất. Phu hoàng, nhi thần đi tiên giới, vào minh giới, thấy qua cường giả rất nhiều, nhân tộc cùng các tộc sự chiến lệnh, không phải 10 năm là có thể đuổi theo. Tiên giới có chân tiên, thiên tiên, minh giới có thập đại minh soái, minh đế, minh tổ, thậm chí nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Thiên ma giới phía sau giống nhau có ma thần. Liên quan đến nhân tộc tất cả bí mật đều tại Thương Nguyên trong năm, Nhi thần nhất định phải tiến vào. Diệp Trường Sinh nói ra, Nhi thần thực lực là nhân tộc cường đại nhất, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Nếu như Nhi thần đều không thể sống từ Thương Nguyên trở về, về sau nhân tộc tu sĩ cũng không cần lại bước vào Thương Nguyên nữa bước. Đường Hoàng muốn nói lại thôi, biết hắn vô pháp cải biến Diệp Trường Sinh ý nghĩ, khi nào rời đi? Diệp Trường Sinh đạo, sau 3 ngày. Đường Hoàng gật đầu, tốt, ngươi an tâm tiến vào Thương Nguyên, này nhân gian giúp ngươi giữ. Diệp Trường Sinh đạo, phụ hoàng, nhân gian không ngại, thiên ma giới cường giả bị giết, minh giới bị ta phong ấn. Sau này rất dài một đoạn thời gian bọn hắn vô pháp ở nhân gian nhấc lên đợt sóng. Trong khoảng thời gian này có thể rất dài, có lẽ sẽ rất ngắn, cho nên vô luận lúc nào cũng không muốn dừng lại tu luyện. Đường Hoàng, Yêu Nhất, Đạo Nhất, Lý Tại Đạo bốn người đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, Diệp Trường Sinh mới trở về bao lâu, lại âm thầm vì nhân tộc làm nhiều như vậy. Đi bồi bồi mẫu hậu ngươi a. Diệp Trường Sinh xoay người hướng phía Vị Ương cung đi tới. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, Đường Hoàng thở dài một tiếng, hai tử này nhất định thừa nhận nhiều như vậy, ai cũng khuyên không được. Hai vị tiên sinh đều đi qua Thương Nguyên, liền nói cho chấm một câu nói lời nói thật. Rốt cuộc là tình huống gì? Trường Sinh lần này đi Thương Nguyên có sinh cơ. Lý Tại Đạo mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, vậy hạ, Thương Nguyên tình huống có chút phức tạp, phong ấn Thương Nguyên căn bản thì không phải là thiên nhân, mà là thiên đạo. Trong này đến cùng chuyện gì xảy ra, không có ai biết được, nhưng có thể khẳng định là Thương Nguyên hiện tại tình huống chính là thiên đạo xuất thủ. Đường Hoàng cả kinh nói, cái kia tiên tổ hắn, Lý Tại Đạo rõ ràng trong miệng hắn tiên tổ chính là Hồng Trần Tiên Diệp Cửu Uyên, lành ít dữ nhiều. Thiên đạo bất công, không cho phép nhân tộc quật khởi, chỉ là phong ấn Thương Nguyên, mà không có gây họa tới nhân tộc, đây đã là kết quả tốt nhất. Nếu như Trường Sinh tiến vào Thương Nguyên, ngỗ nghịch thiên đạo, hậu quả khó mà lường được. Đường Hoàng sắc mặt chợt đại biến, lạnh lùng nói, vậy các ngươi vì sao không nói, không ngăn Trường Sinh? Lý Tại Đạo lúng túng cười, ngăn không được à, Trường Sinh tiểu hữu chuyện quyết định, ai có thể cải biến, vậy hạ có thể. Hắn tại phản hồi đế đô trước, đi ngay thiên ma giới, minh giới, đem tất cả ẩn bên trong uy hiếp giải quyết, vì chính là không có buồn phiền ở nhà. Thấy Đường Hoàng thần tình nghiêm trọng, Lý Tại Đạo nói tiếp, bệ hạ cũng không cần quá lo lắng, Trường Sinh tiểu hữu là người thông minh, tiến vào Thương Nguyên nếu là có nguy hiểm, hắn tự nhiên sẽ thối lui ra, sẽ không dùng sinh mệnh nói đùa. Có chút đường nhất định phải đi, hắn nhân quả chỉ có thể hắn đi kết. Đạo nhất phụ họa, không sai, Trường Sinh đạo hữu đi chín vạn dặm vấn đạo, từ đế đô đến thiên phòng, vì chính là tìm hắn sư phụ Côn Lôn chân nhân, ta nghĩ hắn cố ý tiến vào Thương Nguyên, phải là vì cái này. Đường Hoàng điếu đốt thở dài một tiếng, nói ra, Trường Sinh nói có lý, vô luận lúc nào cũng không muốn đình chỉ tu luyện, nếu như chấm thực lực đủ cường giả, giống như tiên tổ như thế, hắn cũng không cần đặt mình vào nguy hiểm. Lý Tại Đạo. Đường Hoàng khoát tay áo, nói ra, tất cả đi xuống tu hành a. Hắn lẻ loi một mình trở lại tổ địa, lấy ra phủ đuổi bởi thời gian đã lâu quyển trục, này đạo quyển trục là năm đó Diệp Cửu Uyên lưu lại, tên là Thần Hoàng Đạo Kinh, nhiều năm qua Đường Quốc lịch đại quân chủ đều muốn lĩnh hội công pháp này, nhưng không có một người thành công. Bây giờ Diệp Trường Sinh cho thấy thiên hồ khoáng cổ thức kim, Đường Hoàng cho rằng là thời điểm đem quyển trục giao cho hắn, e rằng hắn có thể tu luyện thành công. Nếu thật sự là như thế mà nói, Diệp Trường Sinh tiến vào Thương Nguyên đã đến một đạo con bài chưa lật. Làm cha, hắn có thể vì Diệp Trường Sinh làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Vào đêm sau, Diệp Trường Sinh mới vừa đi ra vị ước cùng, liền thấy đứng ở cách đó không xa Đường Hoàng, đứng dậy nên đón, nói ra, phu hoàng, trễ như thế còn không có đi ngủ. Đây là chuyên môn tại bậc này nhi thần, có chút việc tìm ngươi. Đường Hoàng nói ra, đúng dịp, nhi thần cũng có chuyện tìm phụ hoàng. Diệp Trường Sinh hướng phía tổ địa nhìn lại, chúng ta đi tổ địa. Hạ nguyệt treo trên bầu trời, đầy sao lấp lóe. Hai người xuất hiện ở tổ địa trên đất trống, nguyệt hoa chiếu xuống trên người bọn họ. Diệp Trường Sinh dẫn đầu mở miệng, hỏi, phụ hoàng tìm nhi thần có chuyện gì? Đường Hoàng giơ tay lên đem cổ xưa quyển trục đưa cho Diệp Trường Sinh, lúc đó tiên tổ lưu lại công pháp, mấy trăm năm qua không một người tu luyện thành công, chấm đem nó cho ngươi, hy vọng ngươi có cơ hội có thể tìm hiểu nội dung phía trên. Diệp Trường Sinh tiếp nhận quyển trục, chậm rãi mở ra sau, tiếp lấy nguyệt hoa bắt đầu xem lướt qua, Thần Hoàng Đạo Kinh. Hắn nín thở ngưng thần, cảm xúc dâng trào, đem quyển trục xem lướt qua một lần, này đúng là một quyển thái cổ thời kỳ công pháp, xuất từ thái cổ đại thần Phạm Thần sở hữu. Quen thuộc nội dung phía trên, hắn hiểu được vì sao Đường Hoàng sẽ nói mấy trăm năm qua không người tu luyện thành công, bởi vì tu luyện công pháp này yêu cầu cực kỳ hà khắc, ngay cả hắn đều không có nắm chắc có hay không thỏa mãn. Huyết mạch, căn cốt, thiên tư, nội tính đều có yêu cầu. Đường Quốc lịch đại lão tổ vô pháp tu hành thành công, chỉ vì huyết mạch điểm này bọn hắn đều không thể qua cửa. Diệp Trường Sinh vừa muốn đem quyển trục thu vào linh giới, đột nhiên bàn tay quyển trục nổi lên vi mang, hóa thành từng đạo tự phủ, thần lục, không có vào trong cơ thể hắn. Một màn này trực tiếp đem Đường Hoàng cho thấy choáng. Đường Hoàng nuốt nước bọt, hỏi, Trường Sinh, đây là Diệp Trường Sinh đạo, thần công trọng chủ. Đường Hoàng, Diệp Trường Sinh, kỳ thực Hải Nhi cũng là lần đầu tiên thấy thần công trọng chủ. Lúc này, tại hắn trong đầu nhớ tới một đạo thanh âm non nớt, nhìn ngươi chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, phàm là cường đại thần công đều có linh trí, trọng chủ không phải rất bình thường. Ngươi đừng sợ, ta là Thần Hoàng Đạo Kinh đạo linh, về sau liền ở tạm tại bên trong cơ thể ngươi, mấy vạn năm, thật vất vả tìm được một cái thỏa mãn điều kiện, ta cũng không muốn tiếp tục đợi ăn đất. Mặc dù ngươi không phải ưu tú nhất, nhưng miễn cưỡng còn có thể dạy dỗ. Diệp Trường Sinh, chương 169, chủ yếu là các ngươi không chịu thua kém. Chương 169, chủ yếu là các ngươi không chịu thua kém. Diệp Trường Sinh không nghĩ tới tại Thần Hoàng Đạo Kinh bên trong có đạo linh tồn tại, thấy đạo linh coi khinh hắn, ngươi không dùng làm có mình, có thể đi lựa chọn tốt hơn. Đạo linh, Diệp Trường Sinh là không có chút nào nuông chiều đạo linh, đã ngươi đã chọn ta, nhất định phải nghe ta, ta chính là chủ nhân của ngươi. Đạo linh, thanh niên nhân, ngươi tính khí không nhỏ a. Diệp Trường Sinh, xấu hổ, từ nhỏ đã tính khí lớn. Đạo linh, ta mới vừa lao ra phong ấn, còn có chút suy yếu, không muốn cùng ngươi nhiều lời. Sau đó, hắn liền rơi vào trong trầm mặc. Diệp Trường Sinh, rõ ràng đạo linh đây là ỷ lại vào mình, ngược lại không nóng nảy, quyết định chậm rãi dạy dỗ. Lúc này, Đường Hoàng mở miệng hỏi, Trường Sinh, ngươi tìm chẳng có chuyện gì? Diệp Trường Sinh chậm rãi giơ cánh tay lên, hùng hồn linh khí xuất hiện ở lòng bàn tay, phu hoàng, đây là một luồng hỗn độn linh khí, còn có một đạo thiên mạch, phu hoàng bắt bọn nó giữ ở bên người chậm rãi luyện hóa. Đối với, còn có này khối long cốt. Này khối long cốt đến từ chính hỗn độn thập tam cất giấu, tại hỗn độn không gian bên trong, Diệp Trường Sinh tìm hiểu tấm bia đá mật văn, hỗn độn thập tam chủ động đem hắn nhiều năm qua bắt được trí bảo toàn bộ giao cho hắn. Đường Hoàng tu luyện cựu tinh bá thể quyết, đối với thân thể yêu cầu cực cao, có này khối long cốt, có thể cho hắn thân thể cường độ để thăng mấy cái đẳng cấp. Không thể, không thể. Đường Hoàng xua tay cự tuyệt, phi thường nghiêm túc nói, Trường Sinh, ngươi muốn đi vào Thương Nguyên, những này trí bảo lưu tại ngươi bên người, đề phòng bất chắc. Phu hoàng, nhi thần là kiếm tu, này khối long cốt đối với nhi thần vô dụng. Diệp Trường Sinh nói rồi, Hỗn độn thanh liên xuất hiện dưới chân, hắn không biết nói như vậy, Đường Hoàng là sẽ không nhận lấy hỗn độn linh khí. Đường Hoàng khiếp sợ không thôi, trong mắt đều là khó có thể tin, tiểu tử ngươi này 13 năm đến tuột cùng đã trải qua cái gì? Diệp Trường Sinh đạo, nhi thần rất mạnh, cho nên phụ hoàng không cần lo lắng, lần này đi Thương Nguyên sẽ tất cả thuận lợi. Đường Hoàng thấy Diệp Trường Sinh lại đem hỗn độn linh khí cùng long cốt truyền đạt, lúc này đây hắn không có cự tuyệt, giống như là lại nghĩ tới cái gì, Trường Sinh, tiên sinh nói phong ấn Thương Nguyên chính là thiên đạo. Chờ ngươi tiến vào Thương Nguyên, tất cả lượng lực mà đi, đừng có ngỗ nghịch thiên đạo. Thiên đạo? Diệp Trường Sinh lạnh giọng nói ra, như thiên đạo bất công, nhi thần liền phá này thiên. Hắn chỉ tin tưởng một câu nói, thiên đạo bất công, cuối cùng cũng có luân hồi. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta phải giết. Coi như là thiên đạo cũng không ngoại lệ. Đường Hoàng ngẩng đầu nhìn trời, cẩn thận từng ly từng tí, chớ nói nhảm, cẩn thận họa từ trong miệng. Diệp Trường Sinh thấy Đường Hoàng dáng vẻ kinh hoàng, an ủi, phụ hoàng yên tâm, vô luận con đường phía trước gian nan dường nào, ta đều sẽ thủ hộ mảnh này thiên địa. Nếu có một ngày ta ngược lại hạ, cũng đều vì nhân tộc tranh thủ sinh tồn không gian. Đường Hoàng thanh âm có chút nghẹn ngào, nói ra, nhóc con, ngươi chỉ vì chính mình mà sống, hiểu chưa? Diệp Trường Sinh cười cười, nhi thần trở về lĩnh hội công pháp. Kỳ thực Đường Hoàng cũng là một người cha, hắn thầm nghĩ Diệp Trường Sinh sống sót. Lúc đó tổ tiên bọn họ vì nhân tộc mà chiến, bao nhiêu năm rồi Đường Quốc một mực cũng vì cái này trả giá, hiện tại đến con của hắn, Đường Hoàng lại muốn lùi bước. Hắn thường xuyên đang suy nghĩ, vì sao thủ hộ nhân tộc sự tình, liền không thể biến thành người khác? Vì sao liền họa họa hắn Diệp thị nhất tộc? Đảo mắt 3 ngày thời gian trôi qua. Diệp Trường Sinh ban ngày hầu ở Độc Cô Viên bên người, vào đêm sau mới về đến cung điện bắt đầu tu hành Thần Hoàng Đạo Kinh, cho nên 3 ngày thời gian hắn mới miễn cưỡng tầng thứ nhất nhập môn. Sáng sớm hắn mới từ trong tu luyện rời khỏi, thính kiếm các đình viện bên trong đã kín người hết chỗ, Thái tử Trường Không một nhóm từ Trường Sinh thành trở về, bọn hắn đệ trong lúc nhất thời tới gặp Diệp Trường Sinh. Lâu các cửa sổ bị đẩy ra, Diệp Trường Sinh quan sát hướng phía dưới cùng Thái tử Trường Không, Lý Tiêu Giao đám người bốn mắt tương đối, bọn hắn chỉ là nhìn nhau cười, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Hoàng huynh, Tiêu Giao, các ngươi tất cả lên a. Ít khi, thính kiếm các bên trong Diệp Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở bên trên vị trí, Thái tử Trường Không, Lý Tiêu Giao, Quân Trần, Nhậm Bình Sinh, Triệu Nhất Bạch, Lục Nha Nha, Tam Táng, Lý Quảng Lăng, Triệu Thiết Trụ, Lý Phú Quý, Đạo Chiến, Thiên Tú đám người ngồi xuống. 13 năm không thấy, chư bị tu vi đề thăng rất nhiều. Quân Trần, ngươi kiếm đạo có chút kiếm tiên bộ dáng. Quân Trần không người bái chào, nói ra, mấy năm nay nhờ có Đồ Nhất sư phụ bồi dưỡng, là chúng ta để cho thủ tọa phí tâm. Kỳ thực bọn họ cũng đều biết Đồ Nhất chọn dạy bảo bọn hắn tu hành, đều là bởi vì Diệp Trường Sinh. Diệp Trường Sinh cười nói, chủ yếu là các ngươi không chịu thua kém. Diệp Trường Không đạo, Trường Sinh, ngươi không phải là đi mình giới. Sự tình đều giải quyết. Giải quyết. Đối với câu trả lời này, Diệp Trường Sinh không có chút nào ngoài ý muốn, hỏi, sau này có tính toán gì không, đi tiên giới. Lúc này đây Hoàng Huynh muốn cùng ngươi một chỗ. Hoàng Huynh, ngươi tại Trường Sinh thành lịch luyện 13 năm, về sau vẫn là ở lại đế đô a? Gì đồ chơi mà, ở lại đế đô, ăn no chờ chết. Diệp Trường Không không vui, lão tam, ngươi là khinh thường Hoàng Huynh. Mấy năm nay vì đuổi theo ngươi, Hoàng Huynh mỗi đêm ngày gan. Ngươi bây giờ để ta ở lại đế đô, thực sự để cho cô rất thương tâm. Hoàng Huynh, ta muốn đi địa phương là Thương Nguyên, cựu tử nhất sinh, ngươi minh bạch. Diệp Trường Sinh nói ra, ngươi ở lại đế đô, phụ hoàng cùng mẫu hậu có người chiếu ứng. Cái gì Thương Nguyên, Bát Nguyên, cô phải đi. Diệp Trường Không thái độ phi thường kiên định, phụ hoàng còn trẻ, chính là trẻ trung khỏe mạnh, long tinh hổ manh thời điểm, cả nữa mấy năm không thành vấn đề. Muốn cho cô ở lại đế đô cũng có thể, chờ từ Thương Nguyên trở về, cô liền nghe ngươi lưu lại. Diệp Trường Sinh biết thái tử giống như hắn đều là cố chấp loại, chuyện quyết định tám đầu như đều kéo không trở lại, kỳ thực ta tại đế đô chờ 3 ngày, chính là vì chờ các ngươi trở về. Lần này đi trước Thương Nguyên, ta là dự định mang mấy người đi. Bất quá lời cảnh cáo nói ở phía trước, Thương Nguyên là nhân tộc cấm khu, một mảnh chỗ chết, có thể còn sống từ bên trong đi ra tỷ lệ rất xa vời. Cho nên không muốn đi, liền ở lại đế đô. Mọi người yên lặng không nói. Diệp Trường Sinh lại nói, các ngươi không nói lời nào, vậy ta liền điểm danh. Thái tử đạo, Trường Sinh, thính ta một người. Diệp Trường Sinh cười khổ, nói ra, Tiêu Giao, Thiên Tú, Quân Trần, Nhị Nha, Tam Táng, theo ta đồng hành đi trước Thương Nguyên, những người khác lưu lại tiếp tục thủ hộ nhân tộc. Lý Phú Quý phút chốc bước lên thân ảnh, nói ra, sư thúc, vì sao không có ta? Ngươi hồi Côn Lôn Sơn. Lý Phú Quý run lên, ta muốn bảo Thương Nguyên. Diệp Trường Sinh sắc mặt trầm xuống, làm sao, ta nói chuyện không dùng được. Lý Phú Quý ngừng phê bình, ghé mắt nhìn về phía Đạo Chiến, sư thúc, ta có thể không đi Thương Nguyên, nhưng hắn nhất định phải tại bên cạnh ngươi. Đạo Chiến, sư thúc, để ta đi. Diệp Trường Sinh có chút bất đắc dĩ, vào Thương Nguyên thực sự sẽ chết người đấy, các ngươi sẽ không sợ. Đạo Chiến, nếu như không nên chết, ta nghĩ chết tại sư thúc phía trước. Diệp Trường Sinh thần tình có chút động dung, chính mình có tài đứa gì? Tốt coi như ngươi cái thứ nhất. Tất cả mọi người đi theo ta. Mọi người theo sát phía sau, theo Diệp Trường Sinh đi đến thính kiếm các phía sau núi, Lý Phú Quý dẫn đầu mở miệng, sư thúc, nơi này linh khí. Có phải hay không có điểm quá kinh khủng? Những người khác cũng giống vậy, sau khi phát hiện núi linh khí đầy đủ, đặt mình trong đó cảnh giới gông cùm xiềng xiếp mà bắt đầu đung lòng, tùy thời muốn đột phá nhịp điệu. Trường Sinh, đó là cái gì? Thái tử kinh hô một tiếng. Chương 170, Trường Sinh tiêu giao công. Chương 170, Trường Sinh tiêu giao công tại thính kiếm các phía sau núi. Mọi người ngây người như phông đứng thẳng, ánh mắt tụ vào tại cùng một địa phương, một đóa nở rộ hỗn độn thanh liên huyền phụ tại không trung, thần dị không gì sánh được, mờ ảo linh khí tràn ngập. Phía sau núi linh khí như vậy dồi dào, đều là bởi vì cái này cây hỗn độn thanh liên. Diệp Trường Sinh nói ra, còn đây là hỗn độn thanh liên, chờ ta sau khi rời đi, các ngươi ở chỗ này tu hành, cảnh giới có thể nhanh chóng đề thăng. Lý Tại Đạo, đây cũng quá mạnh a. Có này gốc hỗn độn thanh liên, có thể để cho nhân gian linh khí sống lại. Diệp Trường Sinh đạo, tiên sinh còn có chút trong mắt, nhân gian linh khí xác thực bắt đầu sống lại. Bất quá cũng không phải một bộ này hỗn độn thanh liên nguyên nhân, ta ở nhân gian lưu lại năm đạo hỗn độn thanh liên. Năm đạo? Mọi người hoảng sợ. Diệp Trường Sinh nói bổ sung, không sai, Hoàng cung Thính Kiếm Các, Trường Sinh Thành, Ngọc Kinh Cung, Hòa Bình Thành cùng Côn Luân Sơn đều có hỗn độn thanh liên, bọn họ vị trí đúng lúc là đối ứng kim một thủy hỏa thổ. Đối đãi ta đi trước Thương Nguyên sau, các ngươi liền phản hồi các nơi tiếp tục trấn thủ. Hoàng huynh, ngươi muốn đánh coi là đi trước Thương Nguyên, đi gặp một lần phụ hoàng cùng mẫu hậu. Bọn hắn đáp ứng, chúng ta liền một chỗ. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Lý Tại Đạo, tiên sinh đi theo ta, những người khác ở lại chỗ này tu hành. Ven hồ. Lý Tại Đạo thần tình nghiêm trọng, nhìn về phía Diệp Trường Sinh hỏi, điện hạ tìm ta, chuyện gì mà? Diệp Trường Sinh giơ tay lên đem một đạo quyển trục đưa cho Lý Tại Đạo, xem một chút đi. Lý Tại Đạo tiếp nhận quyển trục, lật ra, trong nháy mắt sắc mặt chợt biến, đây là Trường Sinh Tiêu Giao Công, ngươi giải quyết. Diệp Trường Sinh gật đầu, chính là, công pháp này lại không chỗ thiếu hụt, về sau sẽ không lại 60 năm một luân hồi, tiên sinh có thể an tâm tu hành. 13 năm, để cho tiên sinh đợi lâu. Lý Tại Đạo kích động bản phần, nói ra, điện hạ quá khách khí, đừng nói là 13 năm, chính là 30 năm, ta cũng nguyện ý. Hắn giống như là nghĩ tới điều gì, điện hạ có phải là tu luyện hay không Trường Sinh Tiêu Giao Công? Diệp Trường Sinh không có giấu giếm, nói ra, đại thành mà thôi. Hắn nói như vậy có hai cái nguyên nhân, một, để cho Lý Tại Đạo yên tâm tu luyện, thứ hai, để cho Lý Tại Đạo minh bạch thực lực của tự thân. Bởi vì hắn sau khi rời khỏi, Đường Quốc cần phải có người phù hộ, mà cá nhân chính là Lý Tại Đạo, không có ai so với hắn thích hợp hơn. Tiên sinh, về sau Đường Quốc. Điện hạ yên tâm, ta tại quốc tại, ta cùng với Đường Quốc cùng tồn vong. Lý Tại Đạo ánh mắt kiên định nói, điện hạ, ta có cái yêu cầu quá đáng. Chuyện gì mà? Diệp Trường Sinh hỏi. Muốn một cái tiến vào Thương Nguyên danh lệch. Ngươi Diệp Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút, biết rõ tiến vào Thương Nguyên cựu tử nhất sinh, vì sao Lý Tại Đạo, ta đối với điện hạ có lòng tin, đánh cuộc ngươi có thể sống lại. Diệp Trường Sinh nở nụ cười, nói đi, tiên sinh dự định để cho ai đi trước? Ta có hai cái bất tranh khí đệ tử. Tam Thiên, Thập Tứ, các ngươi tới. Hàn Thập Tứ cùng Túy Tam Thiên xuất hiện ở Diệp Trường Sinh trước mặt, không người vái chào, bái kiến điện hạ. Hai người bọn họ ở trong đám người rất nổi bật, Hàn Thập Tứ vải thô ma y y, chỗ hông cắm một thanh dao bừa củi, chính là nông phu dáng vẻ, nhưng là một tôn tứ thiệt đao tu. Đao thần mệnh cách, thiên mệnh đao tu. Túy Tam Thiên thì càng làm người khác chú ý mà mạn, đến một bự, nhìn qua giống như một viên cầu, có thể tham khảo Thái Ức chân nhân bên hông dắt một cái hồ lô rượu. Hắn võ đạo thiên phú cực cao, đồng thời thể chất đặc thù, uống rượu là có thể trở nên mạnh mẽ. Hai người trẻ tuổi như vậy, đều là lục địa thần tiên. Diệp Trường Sinh đạo, tiên sinh dự định để cho ai theo ta một chỗ vào Thương Nguyên? Lý Tại Đạo, vẫn là điện hạ chọn a, một người tiến vào Thương Nguyên, một người khác thêm vào Trạm Yêu Ti. Túy Tam Thiên đạo, tiên sinh, lúc này đây để ta đi thôi. Thập Tứ, quá khứ đều là sư huynh để cho ngươi, lúc này đây ngươi ở lại Trạm Yêu Ti, như thế nào? Hắn biết Hàn Thập Tứ võ đạo thiên phú trên mình, tiến vào Thương Nguyên sinh tử khó liệu, cho nên hắn muốn cho Hàn Thập Tứ sống sót. Hàn Thập Tứ vừa muốn mở miệng, Lý Tại Đạo cắt đứt hắn, "Tốt, liền Tam Thiên theo điện hạ đi Thương Nguyên." Diệp Trường Sinh thấy Hàn Thập Tứ lộ ra ánh mắt thất vọng, đi đến trước mặt hắn, "Này đạo quyển trục ban cho ngươi, ở lại Thính Kiếm Các, hảo hảo tu luyện, không muốn lãng phí ngươi võ đạo thiên phú." "Tạ điện hạ ban cho." Diệp Trường Sinh đứng dậy rời đi. "Thập Tứ, sư minh ngươi." "Tiên sinh, Thập Tứ minh bạch." "Hảo hảo tu luyện điện hạ lưu lại đạo pháp, ngươi tương lai phải đi đường còn rất dài." "Chiến Thiên Thập Cửu Đao." Hàn Thập Tứ nhìn trong tay trong quyển trục đạo pháp, khiếp sợ và phẫn, "Tiên sinh, ta đi tu luyện." Tự xưng là nhiều năm qua tu luyện đao pháp đã là huyền diệu, thiên hạ ít có đỉnh cấp đao pháp, có thể cùng Chiến Thiên Thập Cửu Đao so sánh, Hàn Thập Tứ mới biết mình chính là cái đao đạo học sinh tiểu học. Rốt cuộc người phương nào sáng lập ra Chiến Thiên Thập Cửu Đao? Đi đến khoảng cách hỗn độn thanh liên không xa địa phương ngồi xuống, tiếp lấy xem lướt qua trên quyển trục đao pháp, cho đến thấy một câu cuối cùng, hắn hướng phía Diệp Trường Sinh phương hướng nhìn lại, âm thanh run rẩy, điện hạ không phải kiếm tu. Vì sao có thể sáng chế như vậy thần hồ kỳ kỳ đao pháp đến? Thật tình không biết, trong tay hắn Chiến Thiên Thập Cửu Đao là 20 năm trước, Diệp Trường Sinh tại trên Côn Lôn Sơn sáng lập ra đao pháp. Bên kia, Thái tử Trường không rời đi Thính Kiếm Các, xuất hiện ở Vị Ương cung bên trong, trùng hợp Đường Hoàng cũng tại trong điện, nhi thần bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Trường không trở về, nhanh ngồi. Độc Cô Viên ý bảo Diệp Trường không ngồi xuống, 10 năm không về, thành tục, đi gặp qua ngươi tam đệ không có. Hồi mẫu hậu, nhi thần chính là từ tam đệ bên kia tới được. Diệp Trường không nói ra, phụ hoàng, mẫu hậu, có chuyện nhi thần muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Đường Hoàng ánh mắt, hỏi, chuyện gì? Diệp Trường không chần chừ một lúc, nói ra, phụ hoàng, nhi thần dự định cùng tam đệ một chỗ đi trước Thương Nguyên. Đường Hoàng phút chốc bước lên thân ảnh, trực tiếp liền sủ lông, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Trường Sinh không có nói cho ngươi biết, tiến vào Thương Nguyên cỡ nào hung hiểm. Trường Sinh thực lực cường hãn đi vào Thương Nguyên, gặp phải nguy hiểm có cơ hội toàn thân trở ra, ngươi đây, thực lực gì trong lòng không có số. Đi làm cái gì, làm Trường Sinh trói buộc. Diệp Trường không. Phu hoàng, nhi thần hiện tại thực lực còn có thể. Đường Hoàng lạnh lùng nói, ngươi đối với Thương Nguyên hung hiểm hoàn toàn không biết gì cả, Trường Sinh vậy cũng không nguyện ý ngươi đi đi. Diệp Trường không đạo, tam đệ nói, phu hoàng đáp ứng, nhi thần có thể đi trước. Đường Hoàng đạo, chấm không đáp ứng, đã ngươi trở về, liền mau sớm cùng phù giao thành hôn, cho thêm chấm sinh cái mập mạp tôn tử, đây mới là chính sự.
Không, nhi thần phải đi Thương Nguyên.
Diệp Trường không thái độ kiên quyết, ta là Đường Quốc thái tử, thân hệ đế quốc sau này, cho nên nhi thần phải trở nên mạnh. Lại nói nhi thần là tam đệ đại ca, gặp nguy hiểm cũng nên là nhi thần ở phía trước, dù sao thì là tam đệ một người đi Thương Nguyên, nhi thần không yên lòng.
Đường Hoàng giận không kèm được, chấm nói chuyện không dùng được.
Diệp Trường không đạo, phu hoàng, ngươi liền để nhi thần làm càn một lần, chờ từ Thương Nguyên trở về, lui về phía sau nhi thần đều nghe phụ hoàng.
Độc Cô Viên mở miệng, để cho Trường không đi thôi.
Đường Hoàng bất đắc dĩ thở dài, nói ra, huynh đệ các ngươi hai người, không có một cái để cho người ta bất lo.
Mà thôi, ngươi ý đã quyết, muốn đến thì đến a.
Chiếu cố tốt chính mình, chiếu cố tốt Trường Sinh.
Chương 171, hoan nên đi đến Tử Thần Không Gian. Chương 171, hoan nên đi đến Tử Thần Không Gian, bị ương cung bên trong.
Diệp Trường không mừng rỡ không thôi, biết Đường Hoàng cùng Độc Cô Viên đáp ứng hắn đi trước Thương Nguyên, phụ hoàng, mẫu hậu, các ngươi yên tâm, nhi thần nhất định bảo vệ tốt tam đệ, sống đem hắn mang về.
Đường Hoàng tiến lên vỗ nhẹ nhẹ dưới thái tử bà bay, phi thường vui mừng nói ra, huynh đệ các ngươi hai người có thể như vậy ở chung, chấm rất thỏa mãn, các ngươi đều muốn sống lại.
Từ xưa sống ở đế vương gia, vô tình mới là thái độ bình thường.
Phu tử phản bội, huynh đệ thành thủ, không phải cơm thường.
Trong lịch sử gà nhà bôi mặt đá nhau sự tình quá nhiều, giống như thái tử Trường không cùng Diệp Trường sinh dạng này, luôn là vì lẫn nhau lo nghĩ tình huynh đệ, thật sự là không thấy nhiều.
Cái này cho ngươi.
Phu hoàng, đây là lòng cốt.
Đường Hoàng nói ra.
Không được, không được, nhi thần không thể nhận.
Diệp Trường không đội vã cự tuyệt. Phu hoàng, nhi thần là trời sinh kiếm khôi, long cốt đối với ta vô dụng.
Đường Hoàng mạnh mẽ đem long cốt nhét vào Diệp Trường không trong tay, chấm không cần đến, ngươi giữ ở bên người, nhiều một khối long cốt, tiến vào Thương Nguyên là hơn một đạo con bài chưa lận.
Độc Cô Viên nói ra, Trường không, phu hoàng ngươi cho ngươi, ngươi liền thu dưới.
Diệp Trường không không khỏi nghĩ lên khi còn bé, mỗi lần có ly kỳ linh thú thịt đưa vào trong miệng, Độc Cô Viên liền sẽ làm cho hắn cùng Diệp Trường sinh, mà chính mình một ngụm cũng sẽ không ăn.
Mỗi lần đều sẽ nói, mẫu hậu không thích ăn, các ngươi ăn đi.
Vạn bất quá Đường Hoàng, hắn đem long cốt thu vào, nhi thần xin cáo lui.
Rời đi thái cực điện sau, hắn lại trở về hồi thính kiếm cát, đem tin tức nói cho Diệp Trường Sinh, lao tam, chúng ta lên đường đi.
Diệp Trường Sinh suy nghĩ trong ngay mắt, tốt, xuất phát.
Diệp Trường không đạo, trực tiếp rời đi, cũng không cần nói cho phụ hoàng cùng mẫu hậu, cô không thích ly biệt.
Diệp Trường Sinh gật đầu, ta cũng là.
Một ngày này, Lý Tiêu Giao, Thiên Tú, Đạo Chiến, Quân Trần, Lục Nhị Nha, Tam Táng, Túy Tam Thiên bảy người, theo Diệp Trường Sinh huynh đệ hai người rời đi Trường An Thành.
Mặc dù bọn hắn lặng yên không tiếng động rời đi, có thể hoàng cung bên trong tất cả mọi người vẫn là xuất hiện ở trên lầu cát, Đường Hoàng, Lý Tại Đạo, Độc Cô Viên, Lý Phú Quý, Lý Quảng Lăng đám người nhìn theo bọn hắn rời đi, cho đến biến mất ở hư không vô tận. Lần này từ biệt, có thể chính là vĩnh biệt, bởi vì bọn họ đi là nhân tộc cấm khu Thương Nguyên.
Chẳng bao lâu sau, nhân tộc tiên hiền chế tạo ra Thương Nguyên chi địa, mục đích là vì ngăn cản tiên giới cường giả xâm lấn, thoát ly thiên đạo thần dụ không chế, không ngờ tới nhân gian một đạo phòng tuyến cuối cùng đều trở thành chỗ chết.
Lý Tại Đạo dõi mắt trông về phía xa, tâm tư phảng phất trở lại đã từng, cỡ nào hình ảnh quen thuộc, chỉ là người khác biệt.
Lúc đó Diệp Cửu Huyền cũng là như vậy, mang theo nhân tộc tu sĩ đi Thương Nguyên.
Đường Hoàng thu hồi ánh mắt dẫn đầu rời đi, bóng lưng có chút cô độc, có vẻ hơi vô lực.
Một lúc lâu sau, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, bắt đầu đắm chìm trong tu luyện.
Lý Kỳ Nhất rời đi hồi Hòa Bình Thành,
Lý Phú Quý đi Côn Lôn Sơn,
Lý Quảng Lăng vào Ngọc Kinh Cung,
những người khác ở lại thính kiếm các bên trong.
Cũng là tại Diệp Trường Sinh rời đi ngày này, nhân gian linh khí sống lại, hỗn độn thanh liên nở rộ, thiên địa linh nguyên, địa mạch sống lại, ngay cả Đường Quốc Hoàng Đạo Long khí cũng bắt đầu tiến lên giai. Nhân gian mới bố cục tại một ngày này bắt đầu. Đó là thuộc về Diệp Trường Sinh thời đại.
Nửa tháng sau,
Thương Nguyên thành.
Diệp Trường Sinh chín người bước vào trong thành, so sánh dưới, Thương Nguyên bên trong thành người ở thưa thớt, trên đường dài trống rỗng, cũng chẳng có bao nhiêu bóng người.
Trên đường dài người đi đường thấy chín người xuất hiện, ánh mắt có chút cổ quái đánh giá bọn hắn.
Lao Tam, trước tiên tìm một nơi nghỉ chân một chút, ngày mai tái mở lộ trình tiến vào Thương Nguyên.
Diệp Trường không đề nghị.
Có thể.
Diệp Trường Sinh nói ra.
Bọn hắn tìm một quán rượu vào ở, tiểu lâu không lớn, mọi người lúc tiến vào, tiểu nhị đang nằm gục tại trên quầy khò khò ngủ say.
Tam Táng tiến lên gõ quầy hàng, nói ra, còn ngủ đâu, khách nhân tới.
Tiểu nhị từ trong mộng thức tỉnh, u oán liếc nhìn Tam Táng, giống như là mộng xuân bị người quấy rối, có chút không vui, mà khi bọn hắn thấy Tam Táng phía sau một đám người thời điểm, trên mặt trong nháy mắt nhấc lên vui vẻ, trở nên cực kỳ nhiệt tình, bắt chuyện chín người tiến bảo.
Tiểu lâu đã thật lâu không có sinh ý, chín người quần áo hoa lệ, vừa nhìn chính là quý nhân, có thể cho tiểu lâu kiếm một món tiền lớn.
Bắt chuyện bọn hắn ngồi xuống, tiểu nhị gân giọng hướng về phía nội đường hô, trưởng quỹ, khách tới rồi.
Ít khi, một cao lớn vạm vỡ phu nhân đi ra, vẻ mặt dữ tợn, nhìn qua hung thần ác sát. Diệp Trường Sinh liếc mắt phu nhân, lại phát hiện nàng là một gã lục địa thần tiên.
Bất quá, phu nhân này khí tức trên người có chút cổ quái.
Khách quan, ở trọ.
Diệp Trường không khách khí nói, ở trọ, chín gian phòng ở.
Phu nhân cười nói, chín gian phòng khách thượng hạng.
Nàng xem hướng tiểu nhị, nói ra, còn không cho khách quan dâng trà.
Hai người lần lượt rời đi. Lý Tiêu Giao nói ra, công tử, tiểu lâu này có gì đó quái lạ.
Diệp Trường Sinh đạo, đã đến thì hãy yên lòng mà ở.
Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị đi lên một bình trà, hỏi, khách quan, ăn chút gì?
Phàm tục thức ăn đối với Diệp Trường Sinh chín người mà nói, đã không có bất luận cái gì lực hấp dẫn, bọn hắn hiện tại tu vi đã sớm có thể tích cốc không ăn.
Diệp Trường không ném cho tiểu nhị một túi linh thạch, thức ăn cũng không cần, có mấy chuyện hỏi ngươi, thành thật trả lời là được. Tiểu nhị cân nhắc cái túi, rất hài lòng dáng vẻ, khách quan muốn hỏi cái gì? Diệp Trường không đạo, trong thành này người đều đi chỗ nào? Tiểu nhị nói, rời đi, trong thành không an toàn, muốn sống liền đều rời đi. Diệp Trường không run lên, hỏi, không an toàn, nói tường tận nói. Tiểu nhị lại nói, đã từng thương nguyên thành nhưng là thiên hạ đệ nhất thành trì, bên trong thành tu sĩ trăm vạn. Về sau có tử khí lén vào bên trong thành, bắt đầu có tu sĩ bị tử khí khống chế, trở thành tử linh ở trong thành tác loạn, khiến cho lòng người bàng hoàng. Càng ngày càng nhiều cường giả trở thành tử linh, bên trong thành bách tính cùng tu sĩ bỏ chạy đi. Lời của hắn trong nháy mắt gợi lên Diệp Trường không lòng hiếu kỳ, tử khí đến từ đâu, còn có các ngươi vì sao không rời đi? Tiểu nhị mặt lộ vẻ lúng túng, khách quan, ngươi đây lại hỏi kiến thức của ta khu không thấy được, tử khí đến từ đâu, trên trời rơi xuống đến đấy chứ? Còn như chúng ta vì sao không rời đi, cầu phú quý trong nguy hiểm. Thoại âm rơi xuống, hắn cầm linh thạch cái túi hài lòng rời đi. Diệp Trường sinh đạo, hắn đang nói dối. Lão Tam, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Bọn hắn ở lại bên trong thành, căn bản không phải cầu phú quý trong nguy hiểm, mà là bởi vì bọn họ chính là bị tử khí khống chế tu sĩ. Lúc trước ta hiếu kỳ phu nhân khí tức trong người là cái gì, nguyên lai là tử khí. Diệp Trường không thần sắc trợn, nói ra, Lão Tam, ý của ngươi là? Hắc điếm. Không, không phải hắc điếm, là tử thành. Diệp Trường sinh nói ra, nếu như ta không có đoán sai, trong thành tất cả mọi người đã bị tử khí khống chế. A, này. Diệp Trường không hướng phía tiểu nhị nhìn lại, phát hiện hắn đang hướng về phía chính mình cười, nụ cười kia thập phần quỷ dị, làm người ta dùng mình. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ lớn truyền ra, hắc ám che trời, mọi người hướng bên ngoài quán rượu nhìn lại, con phố dài trong nháy mắt rơi vào đèn kịt một màu bên trong, liền vài giây đồng hồ từ ban ngày trở thành đêm tối. Trong bóng tối tiếng cười the thé truyền đến, ha ha, hoan nên các ngươi tới đến tử thần không gian. Chương 172, Tử Linh Tôn Giả chương 172, Tử Linh Tôn Giả tiếng cười the thé, tựa như nhọn kim loại nặng từ trên mặt đất xẹt qua, có thể đem người màng thai đâm thủng, dùng mình. Trên đường dài rơi vào một vùng tăm tối. Tiểu lâu cũng là như vậy. Lục Nhị Nha trước hết phản ứng kịp, ngón tay ngọc nắm bắt hỏa phù thiêu đốt, ánh lửa chiếu sáng, mọi người ngắm nhìn một phía, thần tình trở nên không gì sánh được đề phòng. Diệp Trường không nói ra, Trường Sinh, chúng ta trước tiên lui ra Thương Nguyên thành lại từ giải thương nghị. Diệp Trường Sinh đạo, không còn kịp rồi. Mọi người, Diệp Trường Sinh nói bổ sung, từ chúng ta bước vào Thương Nguyên thành bắt đầu, liền tiến vào bọn hắn trong bẫy. Tam Táng chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, tất nhiên Tử Linh muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, vậy thì cùng bọn hắn đánh một trận. Phật quang chợt hiện, soi sáng quanh mình một mảnh ban ngày. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, Phật ngữ trên không trung ngâm sướng, một tôn cổ xưa màu vàng cổ Phật xuất hiện ở Tam Táng phía sau, cổ Phật cương mãnh bá đạo, tựa hồ nhân gian duy nhất thần Phật. Phật uy cái thế, khiến người sợ hãi thần. Công tử, Phật pháp tịnh thế, phổ độ chúng sinh, trong bóng tối tà ma không đả thương được chúng ta. Yêu nghiệt, tại tiểu tăng Phật uy phía dưới, còn không thúc thủ chịu trói, tiểu tăng có thể phá lệ cho các ngươi đến một đoạn vãng sinh chú. Tam Táng tự xưng là Phật môn bí pháp có thể khắc địch chế thắng, Tử Linh sợ nhất chính là trí thuần trí dương Phật môn sức mạnh to lớn, cho nên hắn tràn đầy tự tin, bảo hộ ở Diệp Trường Sinh mấy người phía trước. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, Tam Táng bị đánh bay ra ngoài. Mọi người, Tam Táng, con mẹ nó, ai dám đánh lén tiểu tăng? Một đạo hắc ảnh đi ra, ta. Tam Táng tập trung nhìn vào, tổn thương hắn người đúng là khi trước điếm tiểu nhị, lúc này hắn thân cao như tháp, toàn thân trên dưới tử khí mãnh liệt, Tam Táng ở trước mặt hắn có vẻ phi thường nhỏ bé. Chỉ ngươi còn học Phật tổ, muốn cứu bất thương sinh, chính ngươi bao nhiêu cân lượng, trong lòng không có điểm bê số. Tam Táng giơ tay lên đem máu ở khóe miệng tí trà lau, ngươi nếu như vậy nói, tiểu tăng rất tức giận. Công tử, chơi hắn, tiểu tăng đánh không lại a. Hắn lách mình đem Diệp Trường Sinh che ở trước người. Cũng không phải là hắn nhát gan, chủ yếu là tiểu nhị hóa thân tử linh cự nhân sau, đối với hắn Phật quang miễn dịch không nói, một thân tu vi ngự trị ở bên trên hắn. Thực lực sai biệt quá lớn. Hắn nhớ kỹ Diệp Trường Sinh đã từng dạy bảo qua bọn hắn, gặp phải địch nhân có thể đánh thắng liền hướng trong chết làm, đánh không lại bỏ chạy. Diệp Trường Sinh nhìn trước mắt tử linh tự nhân, các ngươi không nên xuất hiện ở nhân gian. Điếm tiểu nhị giữ tận cười nói, tử thần không gian là của chúng ta lãnh địa, nhân gian sớm muộn cũng đều thuộc về chúng ta. Kiệt Kiệt, ngươi huyết mạch lực lượng rất mạnh, hiến tế cho ta đi. Ta sẽ không để cho ngươi quá thống khổ. Diệp Trường Sinh bình tĩnh nói ra, trời làm bậy còn có thể làm, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Suy, một đạo hỏa xà từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trong khi tiến lên hóa thành bén nhọn hỏa kiếm, đột nhiên công kích để cho điếm tiểu nhị căng thẳng vạn phần, hai tay giao thoa, tử khí hóa bạn, nỗ lực muốn ngăn cản Diệp Trường Sinh công kích. Hỏa kiếm xuyên thủng, phá chữ bạn, lại từ điếm tiểu nhị phía sau bay ra. Trong chớp mắt hắn bị hỏa kiếm xuyên thủng, tử vi thần hỏa bốc cháy lên, một đạo tiếng kêu chói tai đánh vỡ hắc ám. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, điếm tiểu nhị bị đốt thành cho tàn. Tam Táng từ sau lưng của hắn ló, hỏi: "Công tử, ngươi này là cái gì thần hỏa? Hình như là tử linh khắc tinh." Diệp Trường Sinh hồi đầu nhìn lại, "Tam Táng, ta chỉ giúp ngươi một lần, tại gặp phải loại tình huống này, chính ngươi bên trên." Tam Táng. Diệp Trường Sinh đứng dậy hướng phía bên ngoài quán rượu đi tới, mọi người theo sát phía sau, rất nhanh chín người xuất hiện ở trên đường dài, ngẩng đầu nhìn trời, thế giới phảng phất rơi vào vĩnh dạ bên trong. Dám giết bản tọa đệ tử, các ngươi thật to gan. Theo tiếng nói truyền đến, uy áp kinh khủng tựa như cựu trọng thần sơn nghiền ép ở đỉnh đầu mọi người bên trên. Bầu trời bắt đầu bạt mèo, một vòng huyết nguyệt treo ở trên đỉnh đầu bọn họ. Vẻ mặt mọi người ngưng trọng, như lâm đại địch, trên người ánh sáng phụt ra, đều là tế gia pháp tướng, chống lại rơi xuống uy áp. Diệp Trường Sinh mây trôi nước chảy, lăn xuống mà nói chuyện. Bóng người vọt lên sông thẳng vặn bẹo bầu trời, bạch y liễu tuyệt thế, đứng chắc tay, quanh thân bên trên tiên huy bao phủ, tựa như một thanh tuyệt thế thần binh ra khỏi vỏ, vô lượng kiếm mang xen vào hắc ám. Kế tiếp, hắc ám tử khí đem Diệp Trường Sinh bọn hắn toàn bộ thôn vệ trong đó, kinh khủng cương phong tàn sát bừa bãi, dường như muốn đem bọn họ thân thể xé nát. Diệp Trường không thi triển lục trượng kim thân, ngăn cản phong bạo tàn sát bừa bãi, thần tình không gì sánh được nghiêm trọng, Thư Nguyên không hổ là nhân gian cấm khu, chưa tiến vào bên trong liền gặp phải phiền toái như vậy. Bất quá, điểm ấy trọng lực áp chế, đối với chúng ta mà nói không tính là cái gì. Qua đi trong 10 năm bọn hắn tại đồ nhất tọa hạ tu hành, trọng lực áp chế sớm đã là tư không kiến quán, xuyên toa trong nháy mắt sau, bọn hắn liền dần dần thích ứng trọng lực cường độ. Diệp Trường Sinh quyết chí tiến lên, thần thức thả ra, đột nhiên khóe miệng nhếch lên vui vẻ, tìm được các ngươi. Tử Linh làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không dám đánh nhau chính diện, chỉ dám nấp trong chỗ tối, cũng bất quá là một đám bọn đạo trích. Hỗn độn thanh liên hiện hiện, thần huy sáng lạ, hắn đứng ở thanh liên phía trên, một bộ bạch y điệp, siêu nhiên như tiên, những nơi đi qua hỗn độn thần quang khuyết tán ra hắc ám tử khí nhuộm bộ lui mình. Không dám tới gần chín người nửa bước. Theo hỗn độn thanh liên tán phát thần huy cuộn sạch, không gian chậm rãi trở nên thanh minh. Diệp Trường Sinh không nghĩ tới hỗn độn thanh liên còn có tịnh hóa hắc ám tử khí hiệu quả, đi về phía trước tốc độ cực nhanh, bay xuống tại mấy trăm người trước mặt. Tử Linh tôn giả thấy Diệp Trường Sinh xuất hiện trong nháy mắt, cả người hắn ngây người như gà gỗ. Vì sao hắn có thể không nhìn hắc ám tử khí ăn mòn? Mọi người đi tới Diệp Trường Sinh bên người, ngưng thần về phía trước nhìn lại, công tử, thương nguyên bên trong thành Tử Linh đều ở nơi này. Diệp Trường Sinh gật đầu, không sai được, bên trong tiểu lâu tên kia phu nhân cũng tại. Tử Linh tôn giả tham lam nhìn chăm chú vào Diệp Trường Sinh, nói ra, ngươi rất tốt, giao ra huyết mạch, bản tọa có thể cho ngươi làm tử thần không gian nhị tọa. Hắn hướng Diệp Trường Sinh tung cảnh ô lưu, nỗ lực muốn lôi kéo. Không có hứng thú. Diệp Trường Sinh nói ra, hồi đáp ta một vấn đề, có thể cho các ngươi chết thống khoái điểm. Tử Linh tôn giả lạnh rên một tiếng, nơi này là bản tọa thế giới, ngươi sao dám như vậy cuồng vọng? Diệp Trường Sinh đạo, ai bảo các ngươi ở chỗ này đánh chết nhân tộc tu sĩ, hồi đáp ta. Không thể trả lời. Diệp Trường Sinh lách mình về phía trước, phút chốc xuất hiện ở Tử Linh tôn giả trước mặt, một trưởng vô đánh vào hắn trên tiên linh cái, kinh khủng linh khí để cho đầu hắn xương và mèo. Ta nói. Chậm. Diệp Trường Sinh bóp vỡ Tử Linh tôn giả đầu lâu, hắn cho rằng tại chính mình tử thần không gian bên trong là có thể muốn làm gì thì làm, thế nhưng gặp phải Diệp Trường Sinh cái này lão lục, liền xuất thủ cơ hội cũng không cho hắn. Cho các ngươi một cơ hội, ai hồi đáp vấn đề của ta không giết hắn. Trong lúc nhất thời bên trong sân mấy trăm tên tử linh hai mặt nhìn nhau, vạn phần hoảng sợ, thân ảnh không tự giác lui về phía sau, biết lúc này đây bọn họ là đá trúng thiết bản. Diệp Trường Sinh cường đại lật đổ bọn hắn đối với nhân tộc tu sĩ nhận thức. Ta nói, một gã tử linh đi ra, nhút nhát nhìn về phía Diệp Trường Sinh. Bắt đầu đi. Chương 173, thần ma huyết mạch chương 173, thần ma huyết mạch tử linh tại được chứng kiến Diệp Trường Sinh thủ đoạn sau, không dám có chỗ giấu giếm, đem biết tất cả toàn bộ báo cho. Nói xong lời cuối cùng hắn lại rơi lệ, dáng vẻ ủy khuất cực kỳ giống nhà hàng xóm bị khi dễ tiểu thất phụ. Mọi người thế mới biết cái gọi là tử linh đúng là tiên giới chế tạo ra, chuyên môn đem bọn họ an bài tại Thương Nguyên Thành, săn giết nhân tộc tu sĩ, thu thập tình báo. Chính yếu nhất mục đích là vì không cho nhân tộc tu sĩ bước vào Thương Nguyên nửa bước. Diệp Trường Sinh cảm thấy sinh nghi, hiếu kỳ Thương Nguyên bên trong đến tột cùng ẩn giấu bí mật gì, muốn để tiên giới như thế đại phí chắc trở. Công tử, chúng ta đều là bị hại, cầu buông tha. Yên tâm, ta nói rồi sẽ không giết chính là ngươi. Diệp Trường Sinh nói rồi, quay đầu nhìn lại, Tiêu Dao, ngươi tới đi. Lý Tiêu Dao trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo thần hồng. Tử linh thủ cấp bay tới đi ra ngoài. Mọi người, còn có thể như vậy phải không? Lao tam thật là hư. Diệp Trường Sinh lại nói, còn dư lại đạo linh giao cho các người, đi lịch luyện ở dưới, các người thiếu khuyết thực chiến. Thái tử Trường không dẫn đầu giết đi ra ngoài, những người khác theo sát phía sau. Nguyên lai ngươi cũng là một tiểu ấp bức, bất quá ta ưa thích. Đạo linh thanh âm bên tai bờ vang lên, ta ngủ say có một đoạn thời gian, ngươi thần hoàng đạo kinh tu luyện thế nào? Tầng thứ tư. Diệp Trường Sinh nói ra. Cái gì? Tầng thứ tư? Đạo linh giọng của tràn đầy khiếp sợ, ngươi không có gạt ta a? Diệp Trường Sinh đạo, mới tầng thứ tư, có cái gì tốt lựa gạt? Đạo linh, ta thu hồi mới gặp gỡ lúc nói, ngươi rất ưu tú, thực sự rất có ưu tú. Nó là bạn bạn không nghĩ tới Diệp Trường Sinh ngộ tính sẽ như thế khủng bố, ngắn ngủi không đến một tháng thời gian liền đem thần hoàng đạo kinh tu luyện tới tầng thứ tư, cái này ở nhiều lần đảm nhiệm chủ nhân bên trong là tới nay chưa từng xảy ra. Diệp Trường Sinh, ta biết chính mình rất ưu tú, không cần ngươi thừa nhận. Đạo linh, ngươi còn nhớ thủ. Tiễn ngươi một hồi cơ duyên, có thể giúp ngươi đem đạo kinh để thăng tới tầng thứ năm. Diệp Trường Sinh trong nháy mắt hứng thú, nói, đạo linh, nơi này hắc ám tử khí cực kỳ khủng bố, ngươi có thể đem tử khí dẫn vào trong cơ thể, sau đó lợi dụng đạo kinh bắt bọn nó chuyển hóa thành thần hoàng linh khí, minh bạch ý của ta. Diệp Trường Sinh đạo, liền này a, ta đã sớm biết. Đạo linh, chủ nhân, ngươi thật có thể giả trang. Diệp Trường Sinh không để ý đến đạo linh, liếc nhìn phía trước đại chiến, khoanh chân ngồi xuống vận hành thần hoàng đạo kinh, bắt đầu thôn phệ quanh mình vô lượng hắc ám tử khí. Để cho ý hắn bên ngoài là, tại thần hoàng đạo kinh vận hành thời điểm, trong đan điển thần bí tấm bia đá lại cũng vận chuyển, nó thôn phệ hắc ám tử khí tốc độ lại so với đạo kinh còn nhanh. Đang tại không trung cùng tử linh kịch chiến tám người, bị rực rỡ chói mắt thần quang bao trùm, bọn hắn hồi đầu nhìn lại, đều là lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Lúc này, tại Diệp Trường Sinh phía sau xuất hiện một tôn pháp tướng, kỳ quái là pháp tướng chỉ có một tôn nhưng là hai mặt, tán phát khí tức cũng hoàn toàn bất động. Có dạng người rực rỡ thần quang, cũng có bóng tối vô tận. Diệp Trường Sinh nửa người giống như là trở thành hắc ám đầu mượn, bên trong sân tử linh thấy như vậy một màn, nhao nhao nằm đặt xuống, run lẩy bẩy. "Tiền bối, đây là Diệp Trường không có chút lo lắng, hướng về phía đạo chiến hỏi." "Đạo chiến?" Lão hủ cũng không biết. "Túy Tam Thiên Đạo, công tử đây là đem không gian bên trong hắc ám tử khí đều cắn nuốt. Kinh khủng như vậy tử khí, vào cơ thể hắn có thể thừa nhận." "Tam táng, A Di Đà Phật, đây là chúng ta nên bận tâm vấn đề." Không thấy được công tử vẻ mặt hưởng thụ, tiếp tục đánh chết tử linh, thừa dịp bọn hắn đều quỳ. Theo thoại âm rơi xuống, hắn liền huy động trong tay Phật kiếm, hướng phía tử linh cái hốt gõ xuống dưới. Tại Diệp Trường Sinh uy áp dưới, tử linh quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, giết thực sự là không chút nào cố sức. Không biết qua bao lâu, đầy trời hắc ám tiêu thất, thiên địa khôi phục như lúc ban đầu. Phía dưới nguy nga hùng vĩ thương nguyên thành thu hết vào mắt. Diệp Trường Sinh sau lưng khủng bố thần linh pháp tướng tiêu thất, yếu ớt thở ra một hơi dài, liễm tức đứng lên, thấy tám người ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người mình, nghi ngờ nói: "Hoàng huynh, Tiêu Dao, trên mặt ta có bẩn thứ lộ vận." Diệp Trường không đạo: "Lão tam, ngươi không sao chứ?" Diệp Trường Sinh đạo: "Không có việc gì, các ngươi đến tụt cùng làm sao vậy?" Nghe xong mấy người miêu tả, Diệp Trường Sinh hoảng sợ: "Hoàng huynh, ngươi là nói tại sao lưng ta có một tôn song mặt pháp tướng, một nửa sáng rõ ràng, một nửa đen tối, cuối cùng hắc ám pháp tướng còn đem bên trong sân tất cả tử linh đều nuốt vào trong miệng?" Diệp Trường không gật đầu: "Đúng là như vậy, ngươi một điểm ký ức cũng chưa có." Lúc trước hắn rơi vào mình tưởng bên trong, lĩnh hội thần hoàng đạo kinh tầng thứ 5, không biết chuyện gì xảy ra. "Đạo linh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" "Chủ nhân không cần ngạc nhiên, huyết mạch của ngươi là thủ, bất quá là huyết mạch có thức tỉnh cực hạn, cho nên mới sẽ xuất hiện song mặt pháp tướng." "Cái gì huyết mạch?" "Thần ma huyết mạch, vạn cổ vô nhất huyết mạch." Đạo linh thanh âm có chút hưng phấn nói, nó lúc này đây xem như là nhặt được bảo, không nghĩ tới thời đại này chủ nhân của hắn lại là một vị trí cao vô thượng thần ma. Diệp Trường Sinh có chút ngộng, làm sao lại thần ma huyết mạch, cái này huyết mạch rất mạnh. "Đạo linh, có thể xưng là tối cường huyết mạch, không ai sánh bằng." Diệp Trường Sinh lại nói: "Đạo linh, ta huyết mạch cùng trong cơ thể thần bí tấm bia đá có quan hệ sao?" "Đạo linh, chủ nhân, bên trong cơ thể ngươi tấm bia đá quá mạnh mẽ, không phải ta có thể phân tích." Diệp Trường Sinh. Bất quá hắn rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, tất nhiên đạo linh đều như vậy nói, đủ để thấy thần bí tấm bia đá là cỡ nào siêu cấp vô địch điếu tạc thiên tồn tại. "Đúng, thần hoàng đạo kinh tầng thứ 5." "Đạo linh, chủ nhân, ngươi tốt biến thái ho gạo." Diệp Trường Sinh không nói gì thêm, nhìn về phía thái tử Trường Không: "Hoàng huynh không cần lo lắng, cái kia đạo pháp tướng bất quá là ta tu luyện công pháp bố trí." Diệp Trường không gật đầu: "Ngươi không có việc gì là tốt rồi, tử linh đã toàn bộ giải quyết, chúng ta nên khởi hành tiến vào Thương Nguyên." "Xuất phát." Nghe xong tử linh giảng thuật tình huống, Diệp Trường Sinh đối với Thương Nguyên mảnh này không biết không gian bộ phát hiếu kỳ, nam hải tử đều thích thăm dò không biết địa phương, nhất là những cái kia hắc động, cao sơn gì gì đó. Mọi người vọt lên rời đi, hướng phía Thương Nguyên phương hướng nội sông qua đi. Giờ khắc này, Minh giới, Cô Phong Sơn bên trên, La Hầu thân ảnh xuất hiện, liếc nhìn đang tại lĩnh hội trận pháp La Vô Thiên, tiên tổ, này cũng qua đi nửa tháng, thế nào còn không có trước người đến? La Vô Thiên ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong kiếm trận, chờ một chút, sẽ đến người. "Còn ngươi nữa đừng có quấy rầy nữa bản tọa, Diệp Trường Sinh lưu lại kiếm trận không phải rất mạnh, ta đã lĩnh hội đến một ít manh mối." La Hầu không người bái chào, cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Phía sau truyền đến La Vô Thiên phàn nàn âm thanh: "Tại sao sẽ như vậy, rõ ràng ta đã tìm hiểu bộ phận kiếm trận, tại sao lại xảy ra biến ảo, còn có tòa kiếm trận này vì sao đang không ngừng trở nên mạnh mẽ? Tùy thời có thể tăng lên kiếm trận, hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy." Diệp Trường Sinh rốt cuộc cái gì yêu nghiệt, có thể bố trí xuống như vậy nghịch thiên trận pháp, hắn là người không? Là người không? La Vô Thiên có chút nôn nóng, biết rõ không có ai đến đây cứu hắn, là không có khả năng chạy trốn ra ngoài, bởi vì hắn không cách nào phá vỡ kiếm trận. Thật chẳng lẽ cũng bị vĩnh viễn phong ấn tại nơi đây? "Diệp Trường Sinh, bản tọa xin thề, nếu như rời đi mình giới, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Vừa dứt lời, hắn con ngươi sáng ngời, ngẩng đầu nhìn trời: "Người đến, người đến." La Vô Thiên hưng phấn kêu to lên. Chương 174, Vẫn Long Cốt chương 174, Vẫn Long Cốt La Vô Thiên bị phong ấn tại mình giới bên trong, vốn không cam tâm như vậy, nỗ lực muốn phá Diệp Trường Sinh bày ra kiếm trận. Nhưng là mỗi lần mới vừa lĩnh hội bộ phận kiếm trận, cho rằng tìm được manh mối, kiếm trận liền sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, người đã tê dần. Cũng may chờ được Việt Quân, Minh Cư cường giả đến, phủ xuống tại kiếm trận bên ngoài, cái này khiến La Vô Thiên thấy hy vọng. Tin tưởng Minh Cư cường giả nhất định sẽ phá vỡ trận pháp. Giờ khắc này, mấy đạo nhân ảnh bay xuống tại minh giới bầu trời, nhìn bao phủ kiếm trận, mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, không ngờ tới nhân gian chi địa sẽ có kinh khủng như vậy trận pháp. Quả thực có điểm không thể tưởng tượng nổi. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Minh Giới Âm Ti Thập Vương một trong. Ba vị Âm Ti Vương xuất hiện ở Minh Giới, chính là vì tìm kiếm La Vô Thiên, ngày đó hắn đột nhiên rời đi Minh Khư chi địa, nói là hồi Minh Giới có một số việc phải xử lý. Sao liệu một đi không trở lại? Chẳng ai nghĩ tới hắn phủ xuống Minh Giới, lại bị người phong ấn tại nhân gian Minh Giới. Một gã lão giả tóc trắng đứng ở trên kiếm trận, thần tình kinh miệt nói ra: "Nhân tộc tu sĩ lưu lại trận pháp có thể có mạnh đến cỡ nào, các ngươi lui ra phía sau, để cho ta tới phá vỡ trận pháp." Những người khác nhao nhao lui về phía sau, lão giả tóc trắng thân ảnh bật lên, hắc ám minh khí hóa thành một chôi lưỡi dao, một đạo nghìn trượng trường kiếm khí quét ngang mà đi, nội chạm tại kiếm trận phía trên. Quý ba trưởng tự xưng là hắn minh kiếm vô song, chính là nhân gian kiếm trận há có thể ngăn lại. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ mạnh truyền ra, vô lượng kiếm khí dao động đi ra ngoài, ngay cả quý ba trưởng thân ảnh đều bị đánh bay ra ngoài, hắn vạn vạn không nghĩ tới phản phệ lực lượng sẽ như thế khủng bố. Mạnh mẽ ổn định thân ảnh, ánh mắt về phía trước nhìn lại, kiếm trận không nhúc nhích tí nào, hắn minh kiếm công kích toàn bộ phản vệ đến trên người mình. Hai người khác thấy thế tiến lên, nói ra, quý minh, ba người chúng ta liên thủ cũng có thể ung dung phá trận. Quý ba trường đạo, là ta khinh thường, đánh giá thấp nhân gian trận sư, ba người chúng ta liên thủ một chút vấn đề không có. Không nói lời gì, ba người liên thủ hướng kiếm trận phát động công kích, ba đạo chùm ánh sáng lăng thiên bắn nhanh, bọn hắn không giữ lại chút nào công kích, cho dù là như vậy kiếm trận không nhúc nhích tí nào. Tòa kiếm trận này thực sự là nhân gian nên có. Quý ba trưởng cảm thấy khó có thể tin, ba người bọn họ liên thủ không cách nào đánh vỡ trận pháp, có chút không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, La Vô Thiên thân ảnh xuất hiện, treo trên bầu trời trên không trung, lấy minh khí viết xuống để cho ba người đi Đường Quốc đánh chết Diệp Trường Sinh, kiếm trận vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Quý ba trưởng nói ra, Đường Quốc, Diệp Trường Sinh. La huynh yên tâm, chúng ta đi một lát rồi về ngay. Ba người mang theo minh khư tu sĩ rời đi, hướng phía Trường An thành phương hướng đội sông qua đi. Cổ Cửu ghé mắt nhìn về phía Quý ba trưởng, nói ra, quý huynh, không thể phớt lờ. Nhân tộc tu sĩ có thể bố trí xuống trận pháp như thế, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Quý ba trưởng chẳng thèm ngó tới, lão cổ, ngươi làm sao là gan trở nên nhỏ như vậy? Nhân tộc cường giả đều ở Thương Nguyên, sớm đã bị tiên giới phong ấn, hiện tại nhân gian nơi nào còn có cường giả? Bất quá là một gã trận sư, ba người chúng ta liên thủ giết hắn, có thể có vấn đề gì? Cổ Cửu đạo, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hắn luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Nhân tộc thực lực không giống bọn họ hiểu như thế, kỳ thực mấy năm nay hắn một mực lòng đầy nghi hoặc, rõ ràng tiên giới tại Thương Nguyên phong ấn nhân tộc tiên hiển, vì sao không phủ xuống nhân gian? Không biết bọn hắn tại kiêng kỵ cái gì. Giờ khắc này, Diệp Trường Sinh chín người đã bước vào Thương Nguyên chi địa. Phong bạo tàn sát bừa bãi, tử khí tràn ngập, làm người ta nửa bước khó đi. Cho người cảm giác chính là mỗi bước vào Thương Nguyên một bước, liền sẽ tiếp cận tử vong một bước. Mọi người theo sát tại Diệp Trường Sinh phía sau đi về phía trước, nhờ có hắn linh khí phụ ra, kiếm khí phá không, gắng gượng tại trong báo tố khai ra một con đường, mọi người thấy cực nhanh đi về phía trước bóng người, không khỏi có chút bất tâm. Chống đỡ phong bạo tàn sát bừa bãi, linh khí tiêu hao sẽ phi thường lớn. Cứ thế mãi xuống dưới, đợi không được bọn hắn đến Thương Nguyên Hạch Tâm chi địa, Diệp Trường Sinh linh khí sẽ hao hết. Diệp Trường không bước nhanh đi đến Trường Sinh bên người, hỏi: "Lão tam, nơi đây tử khí tràn ngập, khắp nơi tiết lộ ra sát ý, thực sự không được chúng ta đừng tiếp tục thâm nhập sâu. Người tiêu hao quá lớn." Diệp Trường Sinh mây trôi nước chảy, nói ra: "Hoàng huynh không cần lo lắng, những này phong bạo cùng tử khí không làm gì được ta. Sở hữu hỗn độn thanh liên hộ thể, bất kỳ khí tức tà ác đều không thể xâm nhiễm hắn. Cho nên cho dù là đưa thân vào Thương Nguyên cấm khu, hắn như dẫm trên đất bằng. Hoàng huynh, ta đã phát hiện sinh linh khí tức, nói cho mọi người kiên trì đưa dưới. Chúng ta nhất định phải làm rõ ràng tiên giới tại Thương Nguyên âm mưu, không đạt đến sứ mệnh, tuyệt không lui lại. Lão tam, chỉ cần ngươi không đi, chúng ta liền sẽ không rời đi." Diệp Trường Sinh cười nói, "Tốt, liền để huynh đệ chúng ta một chỗ xông qua Thương Nguyên." Ít khi, chín người xuất hiện ở một cái sơn cốc trước. Diệp Trường Sinh thân ảnh ngừng lại, trên gương mặt nổi lên sắc mặt vui mừng, ngẩng đầu nhìn lại, Vân Long cốc. Nhìn trên vách núi chỉ trích Phương Quỳnh ba chữ to, Diệp Trường Sinh mày kiếm hơi nhíu, vào cốc. Hắn cảm thấy hưng phấn nguyên nhân là tại bên trong sơn cốc phát hiện sư phụ hắn khí tức, cho nên khẩn cấp muốn đi vào tìm tòi kết quả. Sơn cốc ban đầu vô cùng hẹp, phục đi mấy bước sáng tỏ thông suốt, tại hắn thần thức bao trùm phát xuống hiện tại vẫn long cốt bên trong, ngoại trừ sư phụ khí tức bên ngoài, còn có một đạo sinh linh tồn tại. Bên trong sơn cốc một mảnh mờ mịt, dưới chân bạch cốt âm u trầm chất, tốt một điểm là bên trong sơn cốc không có gió bạo tàn sát bừa bãi, không tốt là tử vong khí tức bộc phát khủng bố. Bước vào trong sơn cốc phảng phất hành tẩu tại cửu lũ địa phủ. Ít khi, cách đó không xa khói đen bên trong xuất hiện một đạo màu trắng cái bóng, lớn vô cùng, vẻ mặt mọi người trong nháy mắt đề phòng, như lâm đại địch. Diệp Trường Sinh nói ra, không cần thần trương, chỉ là một cổ long cốt. Mọi người chú ý tới trước phương sơn trong cốc vật khổng lồ bộ xương, đều là lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Cự long xương cốt. Cách đó không xa u mịch bộ xương, chính là một cái cự long vẫn lạc sau lưu lại, toàn bộ bộ xương bảo tồn phi thường hoàn mỹ, đó có thể thấy được cự long trước khi chết vô cùng an tưởng, không có bị quá nhiều thống khổ. Diệp Trường không bước nhanh tiến lên, đi đến cự long bộ xương bên cạnh, ánh mắt dừng dự đạo, lao tam, này long cốt nhưng là siêu cấp chí bảo a. Diệp Trường Sinh đạo, các ngươi ưa thích liền thu xuống đi. Hắn toàn bộ tâm tư đều tại sâu trong thung lũng sinh linh trên người, một cổ cự long bộ xương để cho hắn không để được bất kỳ hứng thú gì, bởi vì hắn tại trong sơn cốc nhận thấy được sư phụ Côn Lôn chân nhân khí tức. Diệp Trường không chút do dự nào, giơ tay lên liền đem cự long bộ xương cho lấy đi, bước nhanh hướng phía Diệp Trường Sinh đuổi theo, càng đi sâu trong thung lũng, khí tức càng là khủng bố. Hắc ám đầy trời như là đưa thân vào vĩnh dạ phía dưới, phản phất trong bóng tối có vô số ánh mắt đang theo dõi bọn hắn, bất quá bọn hắn cũng không sợ hãi, có Diệp Trường Sinh ở tại bọn hắn không có chút nào hoảng sợ. Đi đến sơn cốc phần cuối, dĩ nhiên là một chỗ đầm nai. Hướng phía trước nhìn lại, quần sơn san sát, giống như từng trôi ra khỏi vỏ thần kiếm. Diệp Trường Sinh dõi mắt trông về phía xa, ngự không mà đi lao ra đoạn này, xuyên toa tại hắc ám mê vụ bên trong, ít khi hắn ở một tòa cô phong bên trên ngạo nghễ mà đứng, bạch y lìa như tiên, vụ vụ rung động. Cách đó không xa trong hư không, một cái thanh long nằm ngang ở dưới bầu trời, thấy mọi người trợn mắt hốt mồm. Thanh long, nhân gian tứ đại thần thú một trong thanh long, tự nhiên bị phong ấn tại nơi đây. Qua xem thử xem. Diệp Trường không đạp lập tử khí đỉnh, nhìn chăm chú vào trong phong ấn thanh long, hỏi, tiền bối, nhờ một chút. Đơn giản hỏi sau đó, ánh mắt của hắn hướng phía phong ấn phía sau trên vách núi nhìn lại, một thanh quen thuộc cổ kiếm đập vào mi mắt, thanh kiếm này đúng là hắn sư phụ bội kiếm. Trong phong ấn hư nhược thanh long yếu ớt dương đôi mắt, liếc mắt Diệp Trường Sinh, ngươi là huyền chủ hậu duệ. Công tử, ngươi có thể tìm tới nơi này đúng là không dễ, Nghe lão Long một câu nói, nhanh lên một chút rời đi à. Nơi đây đã là tiên giới địa bàn, các ngươi lưu lại khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta tới đến nơi đây cũng không có nhìn thấy một gã tiên giới tu sĩ. Diệp Trường không nói ra. Có phải hay không là tiên giới tu sĩ biết công tử đến đây, cho nên bị sợ chạy. Tam Táng cười nói. Trong các ngươi tính toán. Thanh Long thanh âm chuyển đến, lần nữa thúc giục mọi người rời đi. Tiên giới chấp pháp giả cố ý thiết hạ bẫy dập, chính là để cho các ngươi thâm nhập sân gốc. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi tại trên đường gặp phải một cổ cự long bộ xương, đúng không? Diệp Trường không run lên, Thanh Long tiền bối, những này ngươi cũng biết không? Cố kia cự long bộ xương bị ta lấy đi. Thanh Long đạo, hồ đồ, mau đem long cốt giao ra đây, nếu không sẽ cho các ngươi mang đến tai họa ngập đầu. Diệp Trường không đạo, không đến mức a. Thanh Long, ngươi biết cố kia long cốt lai lịch? Nó là cốt long nhất tộc cung phụng thần long bộ xương, tiên giới tu sĩ đạt được sau, cố ý đem long cốt ở lại sân gốc, đem tới cốt long nhất tộc săn giết. Hiện tại long cốt ở trên thân thể ngươi, một khi cốt long nhất tộc bị tiên giới tu sĩ đưa tới, các ngươi liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Diệp Trường không, ngoa tạo, tiên nhân như thế âm hiểm. Vừa nói chuyện, hắn liền chuẩn bị đem long cốt ném xuống. Diệp Trường sinh mây trôi nước chảy, nói ra, hoàng huynh, đem long cốt giao cho ta. Diệp Trường không gỡ xuống linh giới đưa cho Diệp Trường sinh, lão tam, ngươi muốn làm gì? Không phải là một cổ long cốt, chúng ta có thể không muốn, không cần thiết mạo hiểm. Diệp Trường sinh cười nói, hoàng huynh, đây là một cổ long cốt sự tình sao? Coi như chúng ta đem long cốt giao ra, ngươi cảm thấy tiên nhân sẽ để cho chúng ta còn sống rời đi. Nói đến đây, hắn hướng phía phong ấn Thanh Long đi tới, Thanh Long tiền bối, ta có mấy vấn đề muốn hỏi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Thanh Long đạo, công tử, cứ nói đừng ngại. Diệp Trường sinh ánh mắt nhìn về phía cắm ở trên vách núi cổ kiếm, Thanh Long tiền bối, thanh kiếm kia là chuyện gì xảy ra? Thanh Long hồi đầu nhìn lại, nói ra, ước chừng mười mấy năm trước à, một gã nhân tộc tu sĩ tiến vào Vẫn Long Cốc lưu lại. Diệp Trường sinh biết Thanh Long không trung nhân tộc tu sĩ chính là hắn sư phụ Côn Lôn chân nhân, vội vàng hỏi, tiền bối, hắn ở đâu? Hắn lặng lặng nhìn Thanh Long, lúc này nội tâm vô cùng mâu thuẫn, đã muốn biết sư phụ hạ lạc, lại lo lắng nghe được tin dữ. Thanh Long đạo, tên kia nhân tộc tu sĩ thực lực không tệ, cùng tiên nhân chấp pháp đội chiến đấu kịch liệt một phen, tại bên trong sơn cốc đại chiến 10 ngày 10 đêm, cuối cùng vẫn là bị thua. Người bị tiên giới chấp pháp đội bắt đi, liền lưu lại thanh kiếm này. Người kia nói là Côn Lôn thần minh, tương lai hắn đồ đệ nhất định sẽ tới lấy đi. Diệp Trường sinh yên lặng không nói, biết sư phụ rơi vào tiên giới chấp pháp đội trong tay, chắc là lành ít dữ nhiều, trong lúc nhất thời sát ý ngập trời phụ ra, hắn muốn đem đưa thân vào Thương Nguyên tiên giới chấp pháp đội thành viên toàn bộ đánh chết. Thanh Long tiền bối, đệ nhị vấn đề, Thương Nguyên bên trong nhân tộc tiên hiền đi nơi nào? Công tử, nhân tộc tiên hiền đã toàn bộ bị phong ấn tại Bắc Nguyên, tiên giới đạt được tiên đạo thần dụ, đối với nhân tộc cường giả đại khai sát giới, trận chiến kia chúng ta không địch lại, Nguyên chủ dẫn người nỗ lực muốn hướng tiên đạo ra tay, cuối cùng rơi vào thân thể tàn phế bị triệt để phong ấn. Thanh Long nói lên trận đại chiến kia, mắt lộ ra sát ý, khí tức trở nên không gì sánh được thô bạo. Thanh Long tiền bối, tất nhiên nhân tộc tiên hiền đều bị phong ấn, vì sao tiên giới tu sĩ không bước vào nhân gian, ngược lại phái ra chấp pháp đội tại Thương Nguyên trấn thủ? Diệp Trường Sinh lại hỏi. Nguyên chủ đang bị trọng thương trước, hướng tiên đạo phát động công kích, đồng thời lưu lại châm nôn, nhân tộc có cường giả sinh ra, tự sẽ bước vào Thương Nguyên nâng lên nhân tộc đại kỳ, tiếp tục phản kháng thiên đạo bất công. Đồng thời nói qua còn nữa nhân tộc cường giả phụ xuống Thương Nguyên, tự sẽ phát thiên, đánh chết thiên đạo, vì vậy thiên đạo hạ xuống thần dụ, không cho tiên giới tu sĩ bước vào nhân gian. Tiên giới phái chấp pháp đội ở chỗ này, chính là vì đánh chết bước vào Thương Nguyên nhân tộc tu sĩ, qua nhiều năm như vậy bọn hắn vẫn luôn là thà giết lầm, không thể buông tha. Thậm chí đem nhân tộc tu sĩ luyện chế thành tử linh vì bọn họ sử dụng. Trừ cái đó ra, tiên giới phái ra chấp pháp đội mục đích, còn vì đạt được Thương Nguyên bên trong tất cả tài nguyên. Nơi đây đã từng tài nguyên dồi dào, linh sơn linh mạch linh vật vô cùng vô tận, hiện tại đã trở thành chỗ chết, tất cả tài nguyên đều bị tiên giới bắt đi. Bọn họ là không muốn cho nhân tộc một điểm sống tiếp cơ hội. Diệp Trường sinh mặt không gợn sóng, minh bạch thiên đạo thì không muốn để cho nhân tộc cường đại lên, nếu không thì sẽ uy hiếp được hắn, cho nên nhân tộc có thiên đạo nguyên rủa sự tình chắc là 89/10. Các ngươi nguyên chủ nói nhân tộc cường giả chính là ta, hiện tại ta tới, thiên đạo cùng tiên giới tất cả âm mưu đều sẽ bị vỡ nát. Thanh Long, công tử, ngươi mới là nhân tiên cảnh tu vi, không thể nào là thiên đạo cùng tiên giới đối thủ, rời khỏi nơi này trước, tại ngủ đông một ít tuyết nguyệt, chờ ngươi thực lực cường đại lại đến cũng không trễ. Diệp Trường sinh đạo, Thanh Long tiền bối, một vấn đề cuối cùng, vì sao tiên giới tu sĩ đưa ngươi phong ấn tại cái này, mà không phải trực tiếp đánh chết? Thanh Long ủy khuất nói, bọn hắn không phải người, cái gì tiên nhân, bọn hắn chính là ma quỷ, đem ta phong ấn tại nơi đây, mục đích là vì thôn phệ ta long khí. Mấy năm nay bọn hắn thường cách một đoạn thời gian liền tới thôn phệ ta long khí, lão long đều sắp bị bọn hắn ép khô. Làm lão long không được thời điểm, bọn hắn liền sẽ tiến đưa tài nguyên đến đây để cho lão long tu luyện, chờ lão long gần như hoàn toàn khôi phục, bọn hắn lần nữa bắt đầu thôn phệ, giao hẹ từng gốc một cát, ngươi muốn chết còn không được, dày vò à. Nói đến đây, Thanh Long rơi lệ. Công tử, ngươi không biết mấy năm nay ta là làm sao sống, nếu như có thể mời công tử cho ta một cái thông khoái, ta là thực sự không muốn lại bị hành hạ. Ai có thể nghĩ tới trong phong ấn xương gầy như que tuổi Thanh Long, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ, đã từng hắn chính là một cái mập lòng, gắng gượng bị tiên giới chấp pháp giả dạy vò thành bộ dáng như thế. Thực sự là người nghe đau lòng, người nghe rơi lệ. Diệp Trường không đạo, tiên nhân, quá tàn bạo, như thế đối với lão long, có suy nghĩ hay không qua lão long cảm nhận? Tam Táng đạo, A Di Đà Phật, đổi lại là bần tăng cũng sẽ làm như vậy, đang biến cường trên con đường này, là người hay là tiên đều là ích kỷ, vì có thể trở nên mạnh mẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Diệp Trường Không, Thanh Long tiền bối, ta hiện tại liền phóng ngươi đi ra. Thanh Long hướng phía Diệp Trường Sinh quăng tới ánh mắt cảm kích, nói ra, công tử, chỗ này phong ấn đại trận là tiên giới phục long trận, uy lực vô cùng, không phải ngươi có thể phá vỡ. Hảo ý của ngươi lão Long tâm lĩnh, nghe ta khuyên một câu, nhanh chóng rời đi. Nếu như các ngươi tiên tổ ở chỗ này, nhất định cũng không hy vọng ngươi mạo hiểm. Diệp Trường Sinh đứng dậy hướng phía trận pháp đi tới, hắn cái này nhân loại nhất không nghe khuyên bảo, cái gì tiên giới phục long trận, hắn thấy bình thường không có gì lạ, cũng bất quá như thế. Ngay tại hắn chuẩn bị mở ra phong ấn thời điểm, Thanh Long đột nhiên kinh hô, công tử, bọn hắn phủ xuống. Chương 175, đại khai sát giới chương 175, đại khai sát giới bọn hắn tới. Diệp Trường Sinh không có quay đầu, bình tĩnh đứng ở phục long trận trước, những người khác như lâm đại địch, hướng phía xa xa chân trời nhìn lại. Tương đạo tiên kiếm phá không bay tới, trên thân kiếm tiên nhân ngạo nghễ mà đứng, thần tình bệ nghệ hờ hững, quan sát hướng phía dưới, dường như cự phách cường giả quan sát con kiến hôi. Nhân loại ngu xuẩn dám bước vào Thương Nguyên, còn đem cốt long nhất tộc thần cốt lấy đi, các ngươi đây là tại tìm đường chết. Một gã bạch y tiên nhân lạnh giọng nói ra, ánh mắt hài hước rơi xuống, nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên có người tuổi trẻ bước vào Thương Nguyên, đáng tiếc thực lực của các ngươi quá yếu. Đạo huynh, tóm lại, tiên quán bên trên còn thiếu một ít thợ mỏ, bọn hắn tuổi trẻ lực trắng, nhất định có thể cho chúng ta khai thác ra càng nhiều hơn tiên hạch. Đạo Lăng Nhiên nở nụ cười, hết sức hài lòng gật đầu, ngươi này cái đề nghị rất tốt, ta thích. Giờ khác này ở tiên nhân nhãn bên trong Diệp Trường Sinh một nhóm 9 người chính là bọn họ thợ mỏ, nếu như không thần phục mà nói, để bọn hắn máu tươi tại chỗ. Nghe được tiên nhân nghị luận, Diệp Trường Sinh nghĩ tới sư phụ hắn, rơi vào tiên nhân trong tay nhất định bị vô tận thống khổ, không thuộc về mình dày vò, kinh khủng sát khí ngưng là thật chất. Thanh Long, công tử sát khí trên người, thật đáng sợ. Túy Tam Thiên, Đạo Chiến, Lý Tiêu Giao ba người hồi đầu nhìn phía Diệp Trường Sinh, gặp hắn đang tại bận rộn phá trận, trong khoảng thời gian ngắn không rảnh để ý tiên nhân, kế tiếp đại chiến chỉ có thể bọn hắn trước gánh một thời gian ngắn. Nhân tộc, thúc thủ chịu trói a. Đạo Lăng Nhiên tiếng như trùng lớn, uy áp cái thế, mà đi lìa siêu phàm, đạp lập trên phi kiếm, phiêu giật không nhiễm hạt bụi nhỏ. Tiên nhân là a. Diệp Trường không bay lên trời, phía sau cựu cực hộp kiếm xuất hiện ở trước mặt, giơ tay lên cựu kiếm cùng bay, hướng phía Đạo Lăng Nhiên bắn nhanh qua đi, cô đánh chính là tiên nhân. Đạo Lăng Nhiên run lên, không ngờ tới Diệp Trường không sẽ trực tiếp ra tay, cựu kiếm pha không tới, ở cách hắn gang tấc địa phương dừng lại, kiếm tu, ngươi phạm kiếm thương đến ta. Theo thoại âm rơi xuống, hắn khép cơ ống tay áo, tiên khí như sóng, đem cựu kiếm hất bay đi ra ngoài. Cựu kiếm hồi rơi vào Diệp Trường không trước mặt, phát sinh điếc hai phát hội kiếm minh, chạm thiên bản kiếm thuật, phá. Một đạo nghìn trượng trường kiếm ánh sáng quét ngang mà đi, cựu kiếm dung hợp vào một chỗ, nộ chạm tại Đạo Lăng Nhiên trên người, một kiếm rơi xuống, như muốn đem cựu thiên một phân thành hai. Đạo Lăng Nhiên ánh mắt cười nói, có chút ý tứ, nhân tộc có thể tìm hiểu như vậy kiếm đạo thần thông, ngược lại cũng là một nhân vật đáng tiếc, tu vi quá yếu. Con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, muốn lay động tiên nhân, nhất định chính là si nhân nằm mơ. Tiên khí quang cháo xuất hiện, đem hắn bao gồm kín không kẽ hở. Chém thiên một kiếm rơi xuống, cắt kim loại tại quang cháo bên trên, Đạo Lăng Nhiên lù lù bất động. Tới ta xuất thủ, không thần phục thì phải chết. Đạo Lăng Nhiên phút chốc vội xông đi ra ngoài, vàng bạc tiên khí đem không gian nghiền nát, và đạo kiếm khí ở tại phía sau hội tụ, vèo bắn ra, bao phủ tại Diệp Trường không trên người. Tiên nhân một kích, khủng bố như vậy. Diệp Trường không thần tình ngưng trọng, lục trượng kim thân thả ra, thúc dục cái hộp kiếm lên đón. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ mạnh truyền ra, một người một kiếm hộp liên tiếp lui về phía sau không gian sụp xuống. Máu tươi từ khóe miệng tràn ra, Diệp Trường không ngẩng đầu nhìn lại, biết chính mình cùng Đạo Lăng Nhiên không nhỏ tu vi chênh lệch, nhưng là muốn để cho hắn thúc thủ chịu trói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Kiếm tu thả gây không còn, tình nguyện đứng chết, cũng không vì mà sống. Hắn bĩnh viễn nhớ kỹ Diệp Trường Sinh nói, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Ngay tại Đạo Lăng Nhiên chuẩn bị đối với Diệp Trường không thống hạ sát thủ thời điểm, một vị tiên nhân xuất hiện ở bên cạnh hắn, nói ra, Đạo huynh, mau nhìn, người kia muốn bắt đầu phục long trận. Phá trận, hắn nằm mơ. Đạo Lăng Nhiên hướng phía phục long trận nhìn lại, đột nhiên sắc mặt chợt đại biến, âm thanh run rẩy, hắn đem đại trận xé nát. Bạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Diệp Trường Sinh xé mở phục long trận. Thanh Long bật lên, long ngâm rung trời, truyền khắp Thương Nguyên chi địa. Diệp Trường Sinh ngẩng đầu liếc nhìn Thanh Long, nói ra, tiền bối, thương thế của ngươi có chút nghiêm trọng, trước ở lại bên cạnh ta, chờ giải quyết trước mắt những phiền phức này, sẽ giúp ngươi chữa thương. Thanh Long chiếm cứ tại Diệp Trường Sinh phía sau, liếc mắt Đạo Lăng Nhiên vào người, công tử, ngươi muốn làm gì? Diệp Trường Sinh đạo, đại khai sát giới. Theo thoại âm rơi xuống, hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, khảm nạm tại trên vách núi Côn Lôn thần kiếm bất nhị, vèo một tiếng từ trong vách núi bay ra, hóa thành một đạo thần quang bay xuống ở trong tay hắn. Bên trong sân tiên nhân khiếp sợ và phẫn. Đạo huynh, hắn lại gỡ xuống thanh kiếm kia. Lúc đó Côn Lôn chân nhân lưu lại bất nhị kiếm tại trên vách núi, tiên giới chấp pháp đội đệ tử nhiều năm qua vẫn muốn lấy đi kiếm này, nhưng là tùy ý bọn hắn nghĩ như thế nào biện pháp, thần kiếm từ đầu đến cuối đều không thể lay động. Thần kiếm thông linh, chủ động chọn chủ, bằng không không người nào có thể lấy đi. Đạo Lăng Nhiên, hắn đã từng cũng đã nếm thử lấy kiếm, cuối cùng thất bại. Bây giờ thần kiếm lại rơi vào nhân tộc tu sĩ trong tay. Hắn liếc nhìn cầm kiếm đi tới Diệp Trường Sinh, tiên linh tuấn tú, không nhiễm hạt bụi nhỏ, ngươi mới là những này nhân tộc bên trong tối cường. Diệp Trường Sinh mặt không chút thay đổi, sát ý tung hành, những nơi đi qua, sát khí hóa thành kiếm băng, cho ngươi một lần cơ hội nói chuyện, chủ nhân của thanh kiếm này ở địa phương nào? Đạo Lăng Nhiên thần tình tiêu căng, lạnh lùng nói ra, ngươi nói cái kia tao lao đầu tử. Ngỗ nghịch tiên nhân, tự nhiên là đánh chết, bất quá hắn huyết mạch cũng không tệ lắm, ta nhớ rõ dường như bị quất ra cách huyết mạch, hiện tại đã là một tôn tử linh. Ngươi tìm hắn có đúng không? Ta có thể giúp ngươi, để ngươi giống như hắn trở thành tử linh. Nghe được Côn Lôn chân nhân được luyện chế thành tử linh, Diệp Trường Sinh triệt để nổi giận, trong cơ thể sát khí không đè ép được, đột nhiên về phía trước đội sông qua đi, giết ta sư phụ, ta muốn huyết tẩy tiên linh giới. Đạo Lăng Nhiên lạnh rên một tiếng, vừa muốn mở miệng chào phúng Diệp Trường Sinh, sắc mặt chợt đại biến, bởi vì bóng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn kinh ngạc bật hận, nhân tộc tu sĩ tại sao có thể có thân pháp kinh khủng như vậy? So với bọn hắn tu hành tiên pháp đều mạnh hơn. Đạo huynh, cẩn thận. Có tiên nhân kinh hô, nhắc nhở Đạo Lăng Nhiên. Đáng tiếc. Xong. Diệp Trường Sinh một kiếm xẹt qua trường không, đầu lâu tận trời, tiên huyết biểu bắn tung tóe như trụ. Bạch Y Liễu nhuốm máu, giữ tợn của bố. Các ngươi hết thảy đều phải chết. Không có ai biết Côn Lôn chân nhân tại Diệp Trường Sinh trong lòng địa vị, một ngày làm thầy trung thân vi phụ, những năm kia Côn Lôn chân nhân đối đại hắn vô cùng tốt, dốc lòng dạy bảo. Bọn hắn thầy cho hai người một chỗ vượt qua thời gian, là Diệp Trường Sinh trong cuộc đời vui sướng nhất thời gian. Chẳng bao giờ nghĩ tới cái nào một năm từ biệt, chính là vĩnh viễn. Bên trong sân tiên nhân thấy Đạo Lăng Nhiên bị một kiếm miểu sát, đều là lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Rõ ràng Diệp Trường Sinh chỉ là nhân tiên tu vi, lại có thể một kiếm đánh chết chân tiên Đạo Lăng Nhiên, có chút phá vỡ bọn hắn nhận thức, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chợt thấy Bạch Tỷ Liễu nhuốm máu bóng người đánh tới, khắp bầu trời tiên nhân thất kinh, bọn hắn bắt đầu chạy trốn tứ phía, nhưng tại giây phút này, bầu trời tối xuống, như là vĩnh dạ phủ xuống. Chúng tiên nhân phát hiện bọn hắn căn bản là không có cách chạy ra hắc ám không gian, đột nhiên một đạo nhân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như ẩn mình ở trong tiên địa viễn cổ thần ma thức tỉnh. Chết! Các ngươi hết thảy đều phải chết. Này đạo lệnh tiên nhân thần hồn run rẩy thanh âm là Diệp Trường Sinh. Chương 176, toàn diệt tiên giới đội chấp pháp. Chương 176, toàn diệt tiên giới đội chấp pháp. Cao trăm trượng thần ma thiên địa pháp tướng xuất hiện, chúng tiên nhân ngẩng đầu nhìn lại, thân ảnh sợ run sốt, lúc nào gặp qua đáng sợ như vậy pháp thiên tượng địa. Trường Sinh giận dữ, trừ tiên tịch diệt. Diệp Trường Sinh đứng lơ lửng giữa không trung, đứng ở thần ma pháp tướng trước, cầm trong tay bất nhị kiếm, từng đường kiếm quang rơi xuống, tiên nhân đầu lâu tận trời, tiên thể bị một phân thành hai. Bóng người nhanh như tia chớp, thay đổi trong mấy mắt. Mắt thường căn bản bắt không đến thân ảnh của hắn. Nhìn bên trong sân tiên nhân vẫn lạc, máu nhuộm tương nguyên, mọi người đều là như bị sét đánh. Trường Sinh đây là, thanh kiếm kia là chúng ta lão tổ, cũng chính là công tử sư phụ, Côn Lôn chân nhân. Tiên rồi chấp pháp đội bắt lão tổ, còn đem hắn luyện chế thành tử linh, không thể nghi ngờ là chạm đến Diệp Trường Sinh nghịch lân. Long chi nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Trong khoảnh khắc, Đạo Lăng Nhiên mang tới tiên giới chấp pháp đội, một cái trăm người tiểu đội, bọn hắn toàn quân bị diệt. Diệp Trường Sinh liễm tức, lăng không bay xuống, nói ra: "Hoàng huynh, Tiêu Dao, các ngươi quét tước chiến trường, đem bọn họ trên người tài nguyên tích lũy, các ngươi tu luyện có thể sử dụng. Thanh Long tiền bối, ngươi cũng biết tiên giới chấp pháp đội những người khác ở địa phương nào?" "Huyền Nguyên." Thanh Long nói ra, chỗ kia đã từng là nhân tiên giao phong chiến trường, hiện tại là tiên giới chấp pháp đội phân đà. "Làm phiền Thanh Long tiền bối dẫn đường." Diệp Trường Sinh bình tĩnh như thường nói ra. Thanh Long biết Diệp Trường Sinh muốn làm gì, công tử diệt huyết nguyên tiên giới chấp pháp đội, tiên minh cường giả sẽ dốc hết toàn lực. Đến lúc đó chỉ dựa vào công tử lực một người, vô pháp cùng toàn bộ tiên minh chống lại. Diệp Trường Sinh đạo, dẫn đường a. Hắn giết người từ trước tới giờ không hỏi địch nhân có bao nhiêu. Diệp Trường không liền đội vàng nói, lao tam, chớ lô mãng. Diệp Trường Sinh liếc nhìn mọi người, các ngươi liền ở lại Vẫn Long Cốc, ta sẽ ở chỗ này lưu lại một tòa trận pháp, chỉ cần các ngươi không ra trận pháp, sẽ không có người có thể thương tổn được các ngươi, hết thảy chờ ta trở về. Thái tử còn muốn nói điều gì, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Rõ ràng Diệp Trường Sinh chuyện quyết định, không người nào có thể cải biến. Diệp Trường Sinh theo tay vung lên, bất nhị kiếm bay ra, trên không trung vẽ một vòng tròn vòng, đem tám người bao phủ trong đó. Thanh Long tiền bối, chúng ta đi. Thanh Long nhìn đột nhiên xuất hiện kiếm trận, khiếp sợ và phần, người trẻ tuổi này thật là sắc bén thủ đoạn, công tử, ngươi so với các ngươi tiên tổ còn yêu nghiệt hơn. Diệp Trường Sinh đạo, giống nhau giống nhau. Thanh Long tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhắc nhở, công tử, nếu như ngươi huyết tẩy huyết nguyên, kinh động tiên minh không nói, sợ là sẽ phải bị thiên đạo để mắt tới. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Diệp Trường Sinh cười lạnh nói, chỉ sợ hắn không đến, thiên đạo bất công, ta tử phạt thiên. Nhân tộc mặc dù yếu, nhưng tuyệt không khuất phục. Thanh Long, công tử, các ngươi Diệp gia người như thế khí phách. Lúc đó Huyên chủ cũng là như vậy. Diệp Trường Sinh yên lặng không nói. Vẫn Long Cốc bên trong, Diệp Trường không tám người nhìn một người một dòng rời đi, bọn hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa từ chấp pháp giả trên người lấy được tài nguyên, từ bước vào thương nguyên sau đó, hiện thực giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở bọn hắn, nhất định phải nhanh tăng cao tu vi. Bằng không tại thương nguyên chi địa nửa bước khó đi. Bọn hắn không biết Diệp Trường Sinh đi trước Liên Nguyên sẽ tạo thành hậu quả gì, chỉ biết là kế tiếp địch nhân sẽ càng ngày càng mạnh, không muốn trở thành Diệp Trường Sinh khối lỗi, nhất định phải liều mạng tu luyện. Giờ khắc này, Huyết Nguyên bên trên, Tiên Giới chấp pháp đội thống lĩnh đứng ở bờ sườn núi, dõi mắt trông về phía xa, hướng phía Vẫn Long Cốc phương hướng nhìn lại, có đánh nhau khí tức, nhanh đi hỏi dưới Lăng Nhiên, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Một vị tiên nhân lĩnh mệnh muốn chạy, đột nhiên truyền đến một giọng gián mua, "Thống lĩnh, việc lớn không tốt." Tố Chân Quân hồi đầu nhìn lại, "Trương sư thúc, chuyện gì như vậy hoang mang?" "Trương Cửu Huyền đạo, hồi thống lĩnh, Đạo Lăng Nhiên tiểu đội trăm người hồn bia đều tàn nát." Tố Chân Quân, hắn tự nhiên minh bạch câu nói này đại biểu cho cái gì. Một tiểu đội bị giết. Tố Chân Quân sắc mặt tâm trầm, cực kỳ xấu xí, tại Thương Nguyên bên trong lại có người dám đối với chấp pháp đội độc thủ, nhất định chính là muốn chết. "Thống lĩnh, có khả năng hay không là đọa lạc tiên tộc người, hay có lẽ là linh tộc tu sĩ?" Trương Huyền Cửu nói ra. Mặc kệ là người phương nào, khiêu khích tiên minh hán hàng uy nghiêm, đều phải trả giá thật lớn. Tố Chân Quân lạnh giọng nói ra, truyền lệnh xuống, tất cả chấp pháp đội tập kết. Lục soát Thương Nguyên chi địa, chính là đem Thương Nguyên đảo sâu ba thước, cũng phải tìm được linh tộc cùng Đoạt Tiên, một khi phát hiện ngay tại chỗ đánh chết. Mấy năm này linh tộc cùng Đoạt Tiên xuất hiện ở Thương Nguyên bên trong, cùng tiên giới chấp pháp giả tranh đoạt tài nguyên, cái này khiến bọn hắn phiền phức không chịu nổi. Cho nên khi biết Đạo Lăng Nhiên tiểu đội toàn quân bị diệt thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là linh tộc cùng Đoạt Tiên ra tay. Ít khi, Huyết Nguyên bên trên, tiên giới chấp pháp giả tập kết, chia làm 4 cái tiểu đội chuẩn bị xuất phát đi trước Vẫn Long Cốc. Đúng lúc này, một bộ bạch y liễu nhuốm máu Diệp Trường Sinh ngoài vách núi, đạp lập hư không, trong mắt sát ý phụt ra. Tố Chân Quân ngưng thần nhìn lại, trong mắt nổi lên vẻ nghi hoặc, Thương Nguyên bên trong linh tộc cùng Đoạt Tiên hắn đều nhận thức, trước mắt Diệp Trường Sinh đúng là khuôn mặt xa lạ. Thấy Chân Long chiếm cứ tại Diệp Trường Sinh phía sau, nói ra, "Chân Long, ngươi lại chạy thoát, hẳn là rời đi Thương Nguyên, sao dám đến đây Huyết Nguyên?" Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Trường Sinh trên người, "Ngươi là nhân tộc?" Diệp Trường Sinh đạo, "Chịu chết đi." Vạn đạo kiếm quang hội tụ tại hắn phía sau, hắn thần niệm khẽ động, kiếm quang bắn nhanh tại Huyết Nguyên bên trên, hướng phía tiên giới chấp pháp đội xuyên qua đi. Tố Chân Quân run lên, không nghĩ tới Diệp Trường Sinh sẽ ra tay, linh tộc cùng Đoạt Tiên muốn tại Thương Nguyên chia một chén súp, đến lúc đó có thể lý giải, các ngươi nhân tộc cũng muốn nhúng tay, a không phải tự tìm đường chết. Theo thoại âm rơi xuống, ống tay áo của hắn giật chuyển, tiên khí như sóng, hóa thành một đoàn to lớn vòng xoáy, nỗ lực đem bắn nhanh mà đến kiếm khí thôn vệ. Oanh! Oanh! Tiếng nổ mạnh truyền ra, tiên khí vòng xoáy nghiền nát, Tố Chân Quân bay rất ra ngoài, trong mắt đều là khó có thể tin. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, huyết nguyên phía trên tiên nhân kêu rên không ngừng, bọn hắn bị kiếm quang nhập vào cơ thể, thống khổ rùng rằng, sinh cơ nhanh chóng sói mòn. Tố Chân Quân theo tiếng nhìn lại, thấy chấp pháp đội đệ tử bị giết, trong nháy mắt lửa giận bùng ra, ngươi rốt cuộc ai, nhân tộc không có khả năng có như ngươi vậy cường giả. Nhân tộc, Diệp Trường Sinh, ta tới chỉ là cầm về thuộc về nhân tộc đồ vật. Sau ngày hôm nay, tiên giới tất diệt, giết các ngươi chỉ là thu chút lợi tức. Diệp Trường Sinh thân ảnh vọt mạnh về phía trước, bất nhị kiếm cùng sơ nhất kiếm lần lượt bay ra, nhắm thẳng vào tại Tố Chân Quân trên người, giống như hai đạo kiếm khí trường long, uy chấn vạn cổ. Tố Chân Quân thất kinh, thúc dục tiên khí muốn ngăn lại Diệp Trường Sinh công kích, cùng lúc đó phía sau tiên đạo pháp tướng xuất hiện, tự xưng là như vậy Diệp Trường Sinh liền không làm gì được hắn. Suy, một kiếm che trời, huyết nguyên sụp xuống. Phi kiếm đánh nát tiên khí, phá vỡ tiên đạo pháp tướng, Tố Chân Quân đầu lâu đã tìm không được, không biết bay đi nơi nào. Diệp Trường Sinh chưa từng nhìn một mắt, hai tay cắt chớp nhất kiếm, tiêu giao du thân pháp thi triển, điên cuồng thu gặt bên trong sân tiên giới chấp pháp đội đệ tử, trong chớp mắt tàn phá huyết nguyên bên trên thi thể chồng chất như núi. Tóc xanh, bạch y, trường kiếm nhuộm hết huyết, giống như một tôn tắm máu thần ma. Cho đến đem bên trong sân tiên giới chấp pháp đội tu sĩ giết hết, như trước vô pháp bình phục nội tâm hắn lửa giận. A a a. Chương 177, hướng tiên giới tuyên chiến. Chương 177, hướng tiên giới tuyên chiến. Huyết nguyên bên trên, tiên giới chấp pháp đội tu sĩ toàn quân bị diệt, như vậy như trước vô pháp thả ra lửa giận trong lòng. Diệp Trường Sinh trong lòng rõ ràng, những người này bất quá là tiên giới tiểu lâu la, chân chính tiên giới cường giả là sẽ không xuất hiện tại người Thương Nguyên. Cho dù là đem bọn họ giết sạch, cũng khó tiêu tan mối hận trong lòng, sư phụ hắn cũng không thể khởi tử hoàn sinh. Thanh Long thấy Diệp Trường Sinh trên người sát ý ngập trời, khiếp sợ bất phần, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hắn tại Diệp Trường Sinh trên người thấy được không cố kỵ gì sát phạt, biết hắn cùng tiên giới quan hệ giữa đã đến không chết không thôi cấp độ. Nhìn Diệp Trường Sinh cô đơn, cô độc bóng lưng, Thanh Long không dám lên trước quấy rối. Lúc này chỉ có để cho một mình hắn lặng lặng đi qua Côn Lôn chân nhân sự tình, để cho Diệp Trường Sinh minh bạch một cái đạo lý, nguyên lai đau nhất không phải mất đi, mà là nhớ kỹ. Trong lòng hắn âm thầm xin thề, từ nay về sau tuyệt sẽ không để cho những chuyện tương tự tại phát sinh, phải bảo vệ tốt từng cái thân nhân. Ít khi, Thanh Long nghe được Diệp Trường Sinh gọi thanh âm của hắn, lách mình đi đến bên cạnh hắn, "Công tử, ngươi có tính toán gì không?" Diệp Trường Sinh đạo, "Tàn sát tiên giới." Thanh Long, "Công tử, chuyện này có chút lớn a, ngươi nhất định phải nghĩ lại làm sao." Diệp Trường Sinh băng lãnh nói ra, "Tiên giới giết ta sư phụ, ta giết nó, không tật xấu a. Giết ta chí thân, ta muốn để bọn hắn không có một ngày yên tĩnh. Ta muốn hướng tiên giới tuyên chiến." Thanh Long khiếp sợ và phần, không nghĩ tới Diệp Trường Sinh lời nói ra sẽ như thế dọa người, lúc đó Thương Nguyên tại tột cùng nhất thời điểm, các vị nguyên chủ cũng chỉ là nghĩ ngăn cản tiên nhân vào phàm. Hướng tiên giới tuyên chiến, có phải hay không có điểm thế đơn lực bạn, lấy trứng chọi đá. Công tử nghĩ lại. Diệp Trường Sinh liếc nhìn Thanh Long, nói ra, ngươi đã là tự do thân, nếu như sợ, hiện tại có thể rời đi. Thanh Long đạo, công tử, ngươi hiểu lầm, ý của ta là nhịn một chút, chí bảo trong lòng ôm, lãng một sóng, mộ phần có bá trượng. Công tử hướng tiên giới tuyên chiến, chính là muốn đối mặt toàn bộ tiên giới cường giả. Nhân số chúng ta có phải hay không có chút ít, sợ là không làm hơn. Ngươi, miệng đầy vẻ thuận miệng, ngươi là muốn kiểm tra nghiên cứu a? Diệp Trường Sinh mây trôi nước chảy, vô luận tiên giới cường giả bao nhiêu, ưu thế tại ta. Thanh Long, hắn còn muốn nói điều gì? Diệp Trường Sinh lách mình đi đến Huyết Nguyên cung điện bên trong, ở chỗ này hắn thu hoạch không nhỏ, tiên giới chấp pháp đội bắt được tài nguyên, còn chưa kịp tiến đưa hồi tiên giới, này chẳng phải đều rơi vào trong tay hắn. Thanh Long, ngươi không phải nói Thương Nguyên tài nguyên bị cướp đoạt hầu như không còn. Công tử, Thương Nguyên chi địa quá lớn, còn rất nhiều địa phương là nhân tộc tiên hiền cũng chưa từng đọc lướt qua. Thanh Long lung túng nói rồi, ta biết tài nguyên đều bị tiên nhân cướp sạch. Công tử, ngươi biết nhân tộc tiên hiền vì sao ở chỗ này thành lập Thương Nguyên? Nói nghe một chút. Diệp Trường Sinh hỏi. Thương Nguyên là gần gũi nhất tiên giới địa phương, đã từng nơi này là một chỗ thất lạc không gian, cũng được xưng vì thần khí chi địa. Thanh Long đem biết đến tình huống toàn bộ báo cho. Nếu là thần khí chi địa, sở hữu vô tận tài nguyên liền chẳng có gì lạ. Diệp Trường Sinh đem cung điện bên trong tài nguyên thu sạch đi, về sau huyết nguyên chính là của chúng ta trận địa, đi trước Vẫn Long Cốc, đem những người khác nhận lấy. Hắn biết cùng tiên giới đại chiến là một hồi đánh lâu dài, không thể nóng đội, trước đem những người khác thực lực tăng lên. Vẫn Long Cốc bên trong, Diệp Trường Sinh mang theo Thanh Long phản hồi, mọi người ngưng thần nhìn lại, trên gương mặt đều là khiếp sợ, trở về nhanh như vậy, cũng không biết huyết nguyên đánh một trận tình huống như thế nào. Hắn giơ tay bỏ chạy kiếm trận, Diệp Trường không dẫn đầu tiến lên, lao tam, huyết nguyên chi chiến kết thúc. Diệp Trường Sinh gật đầu, đi huyết nguyên, về sau nơi đó chính là của chúng ta địa bàn. Diệp Trường không giống như là đoán được kết quả, lão tam, ngươi là dự định cùng tiên giới đánh một trận. Đây chỉ là một bắt đầu. Diệp Trường Sinh nói ra, chấp pháp giả cũng không phải là tiên giới tinh huệ, bọn hắn tại Thương Nguyên chi địa là vì cho tiên giới khai thác tài nguyên. Chúng ta cùng tiên giới chi chiến, kém là cái gì? Hoàng huynh, ngươi nói một chút. Diệp Trường không suy nghĩ trong ngay mắt, kém là cường giả, nhân tộc không cường giả mới có thể bị tiên giới ức hiếp. Những người khác nhao nhao mở miệng phụ họa, tán thành thái tử thuyết pháp. Diệp Trường Sinh đạo, nhân tộc thiếu khuyết cường giả chỉ là mặt ngoài vấn đề, hạch tâm vấn đề hay là tu luyện tài nguyên tranh đoạt, thử hỏi nếu như nhân tộc có đầy đủ tài nguyên, sẽ còn thiếu khuyết cường giả. Tiên giới đè nặng nhân tộc nhiều năm, điên cuồng cướp đoạt tài nguyên, mục đích đúng là vì ngăn chặn nhân tộc phát triển. Thương Nguyên là thần khí chi địa, nơi đây khắp nơi đều có tài nguyên, cho nên chúng ta phải bắt được cơ hội. Diệp Trường không gật đầu, nói ra, lão tam ngươi nói có lý, thảo nào đã từng nhân tộc tiên hiền không tiếc bất cứ giá nào đều muốn bảo vệ Thương Nguyên. Xem ra chúng ta phải hoàn thành các tổ tiên không có hoàn thành sự tình. Diệp Trường Sinh đạo, tiên hiền di chí liền do ta tới kế thừa à, vô luận con đường phía trước cỡ nào gian nguy, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Đang khi nói chuyện, mọi người đã trở lại huyết nguyên cung điện bên ngoài. Diệp Trường Sinh đột nhiên hơi biến sắc mặt, hướng phía cách đó không xa cung điện nhìn lại, chư vị không mời mà tới, ý muốn như thế nào? Theo thoại âm rơi xuống, mấy đạo nhân ảnh từ cung điện bên trong đi ra, bọn hắn muốn định thừa dịp chấp pháp đội bị giết, lấy đi cung điện bảo vật, không nghĩ tới bị Diệp Trường Sinh dẫn đầu lấy đi. Bảo vật không có tìm được, còn bị trở về Diệp Trường Sinh ngăn chặn, cái này có điểm lúng túng. Mấy người từ cung điện bên trong đi ra, thấy Diệp Trường Sinh một nhóm chỉ có 9 người, dẫn đầu Bạch Y Liễu nam tử cười nói, tiên giới chấp pháp đội bị giết, huyết nguyên cung điện đã mất chủ, tại sao không mời mà tới, chẳng lẽ không phải là ai chiếm chính là của người đó? Các ngươi nhân tộc cũng muốn đem cung điện làm của riêng. Diệp Trường Sinh đạo, tiên giới chấp pháp đội, ta giết, muốn cùng bọn hắn kết cục giống nhau, liền lưu lại đi. Bạch Y Liễu nam tử, ngươi là nhân tộc, ngươi giết tiên giới chấp pháp đội tất cả mọi người, tao niên, như bức không phải ngươi như vậy rồi. Như vậy miệng ra của ngôn, ngươi cảm thấy ta tin sao? Diệp Trường Sinh không nói gì thêm, thần niệm khẽ động, một luồng kiếm khí xuất hiện ở Bạch Y Liễu thiếu niên mi tâm, kiếm vào nửa thước, tiên huyết tràn ra. Bạch Y Liễu thiếu niên, một kiếm định hồn, thật là đáng sợ kiếm tu. Hắn cực độ kiêng kỵ nhìn Diệp Trường Sinh, cũng không dám nói thêm gì nữa. Bóng người về phía sau bay rất ra ngoài, hóa thành một điểm bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Ngươi như bức, ta rút lui còn không được. Bất quá, việc này không để yên. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, linh tộc tu sĩ bỏ chạy, bỏ qua chiếm lĩnh huyết nguyên cung điện. Công tử, vì sao không giết bọn hắn? Túy Tam Thiên không hiểu hỏi. Giết hắn, bất quá một kiếm ở giữa. Diệp Trường Sinh nói ra, người này cũng không phải tiên giới tu sĩ, dám đến huyết nguyên cung điện, nói rõ bọn họ và tiên giới là quan hệ thù địch. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta nhân tộc thế yếu, tất cả tài nguyên đều có thể lợi dụng. Túy Tam Thiên bừng tỉnh đại ngộ, công tử là dự định liên hợp bọn hắn một chỗ đối kháng tiên giới, cũng không phải không thể. Diệp Trường Sinh nói ra, vào cung a, ta mang bọn ngươi đi một cái địa phương tốt tu luyện. Nghe nói cho cái ngũ tinh khen ngợi, cho cái miễn phí lễ vật tư hữu đều có thể sống lâu trăm tuổi, tâm tưởng sự thành, tài nguyên cuồn cuộn, mọi người đi nhanh thử một lần. Chương 178, linh tộc, hướng bắc bơi. Chương 178, linh tộc, hướng bắc bơi. Mọi người theo sát Diệp Trường Sinh phía sau, trên mặt nổi lên vẻ hiếu kỳ, không biết trong miệng hắn tu luyện thánh địa là cái gì. Tiến vào cung điện bên trong, Diệp Trường Sinh chậm rãi giơ cánh tay lên, một đạo tấm bia đá từ trong cơ thể bay ra, thần huy rạng rỡ, đạo vận lượn lờ, kinh khủng hỗn độn linh khí tràn ngập tại mỗi một tấc trong không gian. Hoàng huynh, Tiêu Dao, Quân Trần, Tam Thiên, đạo sư đệ, các ngươi tiến vào trong tấm bia đá tu hành à? Theo thoại âm rơi xuống, tấm bia đá đột nhiên mở ra, vô lượng thần quang bao phủ tại 8 người trên người, một màn này đem mọi người và Thanh Long thấy trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới, tại Diệp Trường Sinh trên người vậy mà lại có như thế thần dị chí bảo. Diệp Trường Sinh dẫn đầu tiến vào trong đó, 8 người một con rồng theo sát phía sau, chờ bọn hắn xuất hiện ở trong tấm bia đá, càng nhìn đến ba đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Tiểu Hồng, Huyền Nhất cùng Đỗ Nhất. Trong khoảng thời gian này bọn hắn một mực tại trong tấm bia đá tu hành. Lao Thanh Long, ngươi không chết à? Lao Huyền Vũ, ngươi cũng không có chết à? Lao Viên Đầu, ngươi còn sống đâu? Bọn họ là quen biết đã lâu, chỉ bất quá chào hỏi phương thức có chút đặc biệt. Hoàng huynh, các ngươi bắt đầu tu luyện à? Diệp Trường Sinh trầm giọng nói ra, theo tay vung lên, từ huyết nguyên cung điện bên trong lấy được chí bảo, tiên hạch, linh mạch, tiên nguyên, tiên giới công pháp, bí thuật, thần thông lần lượt bay xuống cách đó không xa. Những tư nguyên này các ngươi tùy tiện sử dụng, ta cũng chỉ có một cái yêu cầu, trở nên mạnh mẽ. Mọi người thấy trước mắt tài nguyên, ánh mắt rưng rực, cùng nhiệt không gì sánh được, có những tư nguyên này, tu vi của bọn họ còn không siêu siêu tăng lên. Diệp Trường không rời bước tiến lên, lão tam, có phải hay không chúng ta về sau đều muốn ở chỗ này tu luyện, không có cơ hội cùng tiên giới tu sĩ giao thủ. Diệp Trường sinh đạo, hoàng huynh, trước tiên đem tu vi để thăng, mới có cơ hội đánh chết tiên nhân, nếu không tiên giới cường giả phủ xuống, một cái tát liền đập chết ngươi. Diệp Trường không lung tung cười, là đạo lý này, chỉ cần có thể giết tiên nhân, ta liền nhất định sẽ làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ. Lúc này đây cao thấp đi tiên giới một chuyến, bắt một cái tiên tử nếm cái mặt nhạt. Diệp Trường sinh, hắn xoay người hướng Thanh Long bọn hắn đi tới. Thanh Long tiền bối, ngươi cũng ở lại chỗ này khôi phục à? Thanh Long đạo, vậy ta liền cung kính không bằng toàn mệnh. Kỳ thực trong lòng hắn rất rõ ràng, không có gì địa phương so với cái này bên trong thích hợp tu luyện hơn. Công tử, kỳ thực có chuyện, ta nghĩ cùng ngươi nhờ một chút. Nói nghe một chút. Thanh Long đạo, công tử hướng tiên giới tuyên chiến, nhất định phải đi xem đi Bắc Uyên, nhân tộc tiên hiền bị phong ấn tại nơi đó, nếu như công tử có thể đem bọn hắn cứu ra, có thể tăng lên trên diện rộng nhân tộc thực lực. Mặt khác, công tử tiên tổ cũng tại Bắc Uyên, tất nhiên tới, công tử hẳn là đi xem hắn một chút. Hắn là một cái đáng kính nể người, đã từng một người một kiếm dám chạm tiên đạo, tuy bại nhưng vinh. Diệp Trường Sinh thần tình có chút động dung, nói ra, tiền bối tu luyện a, Bắc Uyên ta sẽ đi. Tiểu Hồng, Đồ Nhất, các ngươi cùng ta đi một chuyến. Huyết Nguyên, vẽ đá. Một người một mình mà đứng, bạch y không nhiễm hạt bụi nhỏ, giống như tiên trong họa người đi ra. Chợt nghe phía sau cửa điện mở ra, hắn chậm rãi xoay người nhìn, gió nhẹ từ hắn trên dung nhan tuyệt thế sẽ qua, này nha lớn lên thật là đẹp mắt. Chính là cùng Diệp Trường Sinh đứng chung một chỗ, cũng không thua kém bao nhiêu. Bất quá hai người phong cách khác biệt. Bạch y thiếu niên làm cho cảm giác càng thêm trầm ổn nội liễm một ít, có không thuộc về niên kỷ của hắn nặng nề. Trên gương mặt có tuế nguyệt lắng động vết tích, so sánh dưới, Diệp Trường Sinh thanh lãnh, cao ngạo, chưa trải qua sự đời ma luyện, phong độ tú như ung dung. Các hạ là linh tộc Triều Bắc Du. Bạch y thiếu niên nhìn về phía Diệp Trường Sinh, xưng hô như thế nào? Diệp Trường Sinh. Triều Bắc Du gật đầu, nói ra, thật lâu không có ở Thương Nguyên Chi Địa nhìn thấy nhân tộc trẻ tuổi, lúc trước ta đệ có nhiều đắc tội, cũng xin Diệp đạo hữu thứ lỗi. Diệp Trường Sinh tựa hồ đối với Triều Bắc Du đến không ngạc nhiên chút nào, không sao cả, không biết đạo hữu tới đây cần làm chuyện gì. Triều Bắc Du đi thẳng vào vấn đề, không biết Diệp đạo hữu có hứng thú hay không, một chỗ đối kháng tiên giới. Diệp Trường Sinh đạo, ý của ngươi là kết minh? Triều Bắc Du đạo, nhân tộc cùng linh tộc tình huống không sai biệt lắm, bị tiên giới trấn áp nhiều năm, tài nguyên khô kiệt mỏng manh, cường giả lác đác không có mấy, chỉ bằng vào nhân tộc không làm gì được tiên giới, linh tộc cũng là như vậy. Chúng ta kết minh, cũng có thể tại trong kẽ hở còn sống. Tin tưởng Diệp đạo hữu đã biết, thiên đạo phù hộ tiên giới, cho nên chúng ta tình cảnh sẽ càng khó. Thấy Diệp Trường Sinh yên lặng không nói, Triều Bắc Du tiếp tục nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, đánh bại tiên giới, linh tộc chỉ cần một chỗ truyền thừa chi địa là được. Diệp Trường Sinh đạo, nghe Triều huynh nói, ta tựa hồ không có lý do gì cự tuyệt. Không biết Triều huynh có tính toán gì không? Triều Bắc Du không cần nghĩ ngợi, trước làm tài nguyên, để cho linh tộc truyền thừa tiếp, tiên giới có thể cao cao tại thượng, làm mưa làm gió, chính là bởi vì bọn hắn đã không chế tài nguyên tu luyện. Diệp Trường Sinh không nghĩ tới Triều Bắc Du ý nghĩ, cùng hắn không như mà hợp, ta mới vào Thương Nguyên, đối với nơi đây không phải rất biết, Triều huynh cũng biết Thương Nguyên bên trong tài nguyên tại chỗ nào. Thương Nguyên vốn là thần khí chi địa, chia làm đông tây nam bắc bốn nguyên, chúng ta vị trí là đông nguyên, bắc nguyên là cấm khu, tây nguyên là một mảnh tử hải, có thể chỉ có nam nguyên tài nguyên có thể khai thác. Mấy năm nay một mực khống chế tại tiên giới chấp pháp đội trong tay, ngươi giết chấp pháp đội đệ tử, chẳng mấy chốc sẽ kinh động tiên giới cao tầng, nam nguyên trấn giữ tiên môn cường giả đến nơi đây chỉ cần 3 ngày thời gian. Ý của ta là, hoặc là không làm, giết nam nguyên tiên môn cường giả, đem linh sơn địa mạch, tiên thạch tiên nguyên làm của riêng, sau đó chúng ta rút lui đến tây nguyên. Diệp Trường Sinh xem như là nghe rõ. Triều Bắc Du ý nghĩ là cùng tiên giới đánh du kích chiến, làm một pháo, sau đó chuyển sang nơi khác, Triều Minh, Nam Nguyên, có thể đi. Triều Bắc Du cười nói, Diệp Minh tán thành ý nghĩ của ta. Diệp Trường Sinh đạo, huyết tẩy Nam Nguyên tiên môn, sau đó chúng ta ở lại Nam Nguyên, Triều Minh cảm thấy có làm đầu. Không khí trong nháy mắt an tĩnh lại, hai người đều là yên lặng không nói. Thanh phong nhỏ bé tử, xa xa Hàn Sơn, hai người đặt mình trong đó, giống như một bức tranh tuyệt mỹ cuốn. Triều Bắc Du ghé mắt nhìn về phía Diệp Trường Sinh, Diệp Minh có ý tứ là, cùng tiên giới đánh nhau chính diện, chúng ta không có bao nhiêu phần thắng. Diệp Trường Sinh đạo, có phần thắng, ta chuẩn bị đi trước một chuyến Bắc Uyên. Triều Bắc Du run lên, tựa hồ đoán được Diệp Trường Sinh vào Bắc Uyên ý đồ. Tốt, hai ngày sau, Huyết Nguyên thấy một lần, cùng đi Nam Uyên. Diệp Trường Sinh gật đầu, một lời đã định. Triều Bắc Du đánh động rời đi, thân ảnh đột nhiên dừng lại ở không trung, nói ra, kế tiếp đoạn tiên sẽ tìm ngươi, thử tiếp xúc dưới, xem có thể hay không cho chúng ta sử dụng. Ngươi vì sao không cùng bọn hắn tiếp xúc? Không thích, quá xáo trá. Triều Bắc Du đi xa, biến mất ở chân trời. Diệp Trường Sinh khép lời một tiếng, hướng phía Bắc Uyên mà đi. Hắn tiếp nhận rồi Thanh Long đề nghị, đem phong ấn nhân tộc tiên hiển cứu ra, dạng này liền có thể để thăng nhân tộc thực lực. Chủ yếu là hắn muốn đi gặp một lần tổ tiên bọn họ Diệp Cửu Uyên. Cái kia dám hướng Thiên Vân kiếm nam nhân. Chương 179, tứ đại độc vật chương 179, tứ đại độc vật Thương Uyên. Linh tộc lãnh địa. Triều Bắc Du thân ảnh đạp không bay xuống, bóng người bao vây đi lên, mở lời hỏi tình huống. Đại ca, tiểu tử kia có phải hay không cố lộng huyền hư? Bạch Di thiếu niên là Triều Bắc Du đệ, tên gọi Triều Bắc Huyền, chính là trước đó không lâu xông vào Huyết Nguyên cung điện thiếu niên, may mắn chạy thoát. Đối với Diệp Trường Sinh chiếm lĩnh Huyết Nguyên cung điện canh cánh trong lòng. Triều Bắc Du nói ra, "Bác Huyền, về sau nhìn thấy Diệp đạo hữu khách khí một chút, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra, Diệp đạo hữu là nhân tộc ít có cường giả. Đại ca, hắn chỉ có nhân tiên tu vi, thực sự rất mạnh." Triều Bắc Du liếc mắt em trai, vẻ mặt nghiêm nghị, "Cực mạnh, chỉ ngươi dạng này, hắn có thể đánh 100." "Không đúng, hắn hẳn là sẽ không đối với ngươi ra tay." Triều Bắc Huyền run lên, "Vì sao?" "Khinh thường." Triều Bắc Du nói ra, ta đã cùng Diệp đạo hữu kết minh, về sau hắn chính là của chúng ta bằng hữu, làm việc nói chuyện đều chú ý một chút đúng mực. Nhìn Triều Bắc Du bóng lưng rời đi, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Cùng Triều Bắc Huyền quan hệ mật thiết tu sĩ, nói đến, nhị thiếu, đại công tử hắn là không phải có điểm. Ba ba ba. Triều Bắc Huyền hai bàn tay quất vào thiếu niên trên gương mặt, thiếu mẹ nó nghi vấn ca ca của ta. Mọi người, Triều Bắc Huyền đuổi theo, cười ha hả nói, ca, ta nghe ngươi, gặp lại Diệp công tử nhất định khách khí một chút. Chúng ta đã cùng Diệp công tử kết minh, kế tiếp có tính toán gì không? Chờ. Tốt. Triều Bắc Huyền không dám lại nói một câu nói, chớ nhìn hắn ở khác mặt người trước hành hành ngang ngược, trọng quyền xuất kích, có ở Triều Bắc Du trước mặt là không đúng, như con chuột thấy miêu. Triều Bắc Du trở lại trên vách núi, lặng lặng nhìn phía Nam Uyên, thanh ẩn, Nam Uyên bên kia tình huống như thế nào? Lau một cái bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở bờ sườn núi, nữ tử tóc dài thanh ý điệp, lụa trắng che mặt, hồi đại công tử, Đoạ Tiên đang cùng Nam Uyên tiên môn tranh đoạt một chỗ bí tàng, lúc này đây Đoạ Tiên người đến là Hy Tiết tử. Bí tàng, Hy tộc tiểu công chúa, Hy Linh Tú. Triều Bắc Du không có chút rung động nào, gò má bên trên nổi lên vẻ kinh dị, cái gì bí tàng có thể đem nàng đưa tới? Hồi công tử, người của chúng ta không cách nào tới gần, bất quá từ bí tàng mở ra, tiên môn cùng Đoạ Tiên giữa chiến đấu sẽ không có đình chỉ. Triều Bắc Du suy nghĩ trong ngay mắt, biết có thể làm cho tiên môn cùng Đoạ Tiên đều không tiếc hết thể bí tàng, bên trong khẳng định có siêu cường chí bảo, Thanh Nhận, ngươi tiếp tục đi tra xét tình huống. Đại công tử là muốn động thủ? Đi làm. Thanh Nhận biết chính mình đi quá giới hạn, không người vái chào rời đi. Triều Bắc Du không có đi trước Nam Uyên, mà là hướng phía phương hướng ngược lại bay tới. Hắn là dự định đi trước Nam Uyên bí tàng tìm tòi kết quả, nhưng dự định kêu lên Diệp Trường Sinh một chỗ. Tin tưởng có bí tàng mê hoặc, Diệp Trường Sinh là sẽ không cự tuyệt. Giờ khắc này, Diệp Trường Sinh xuất hiện ở Bắc Uyên bên ngoài. Phía trước khí tức tử vong nồng nặc cuộn sạch, trong không khí còn tràn đầy khí độc trọc khí, thảo nào Bắc Uyên được gọi là cấm khu. Kinh khủng như vậy khí độc trọc khí, một khi bước vào trong đó độc khí vào cơ thể, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Hắn suy đoán khí độc trọc khí chắc là tiên giới tu sĩ cố ý lưu lại, lựa chọn đem khu vực này ô nhiễm, không cho nhân tộc bước vào trong đó, như vậy thì không ai có thể cứu ra nhân tộc tiên hiền. Đáng tiếc, hắn có hỗn độn linh khí hộ thể, những độc chất này chướng trọc khí uy hiếp không được hắn chút nào. Hai người một chim bước vào Bắc Uyên, đi về phía trước tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh thì xuất hiện ở trên một vách núi. Bắc Uyên đã từng là tiên phàm chiến trường, phóng tầm mắt nhìn tới đều là tường đổ, tàn binh đoạn kích, xương trắng ơ đợn, đủ thấy ngày xưa nơi này đại chiến là biết bao thảm liệt. Đáng tiếc nhân tộc tu sĩ căn bản không biết Thương Nguyên phát sinh tất cả. Không có những này tiên hiền liều chết đánh một trận, tại sao nhân tộc gần trăm năm thái bình? Đi đến Bắc Uyên nội địa, nơi này kiến trúc nguy nga khí phái, hiện ra hết bất phàm, còn có thể thấy một kia đã từng huy hoàng. Diệp Trường Sinh phát hiện phong ấn nhân tộc tiên hiền trận pháp, ngay tại hắn chuẩn bị tới gần thời điểm, khí độc trọc khí bên trong truyền đến giống giận trầm thấp âm thanh, điếc tai phát hội. Sau một khắc, bốn đạo bóng đen bổ nhào đi ra. Hướng phía Diệp Trường Sinh khởi xướng tiến công. Công tử, tứ đại độc vật. Thôn Thiên Thanh Mãng, Cửu Mục Nô Công, Hắc Ám Chi Chu cùng Liệt Thiên Nghĩ. Đồ Nhất trầm giọng nói ra, bọn họ không nên xuất hiện ở nơi này. Lão Bạch Viên, chúng ta lại gặp mặt. Một đạo cực kỳ vũ mị thanh âm vọng lại trên không trung, làm người ta huyết mạch sôi trào, miệng làm khô miệng, ngay sau đó Thôn Thiên Thanh Mãng hóa thành một xóa sạch bóng hình xinh đẹp, treo trên bầu trời đứng ở Diệp Trường Sinh trước mặt. Trêu chọc đạo, hảo tuấn thiếu nhân tộc thiếu niên, con nhện đen đánh ngất xỉu, mang về chúng ta chơi với nhau. Hắc Ám Chi Chu hóa thành đầy đặn diêm rúa loẹt loẹt nữ tử, một bộ màu đen quần dài đem vóc dáng vẽ bề ngoài có lồi có lõm, thèm thuồng nhìn chằm chằm Diệp Trường Sinh, nhẹ người một ngụm, tựa hồ rất hưởng thụ dáng vẻ. Cỡ nào mới mẹ huyết mạch, ta đã không thể chờ đợi. Hai người các ngươi tao lắm chân, muốn chơi cũng có thể, nhưng sau khi kết thúc nhất định phải đem hắn giao cho ta, đến lúc đó thiến hắn đưa đến chủ nhân bên người làm tiên quan. Một bộ màu đỏ trường bào yêu dã nam tử xuất hiện, hắn chính là Liệt Tiên Nghị biến thành, tham lam nhìn chằm chằm Diệp Trường Sinh, đã đem hắn trở thành con mồi của mình. Nghe được ba người nói chuyện, đây thật là một cái cự độc yêu vật, một cái nhân gian kiếm chủ, nếu nói là không có kỳ duyên, tiếp này lại gặp nhau, nếu nói là có kỳ duyên, thái giám chức vị chờ hắn. Cựu Mục Nô Công huyễn hóa thành một gã còng lưng lão giả, lặng lặng nhìn Diệp Trường Sinh, nhân tộc tu sĩ, ngươi sao dám bước vào nơi đây, nhà ngươi đại nhân không có nói cho ngươi biết, Thương Nguyên là nhân tộc cấm khu. Lão Bạch Viên, ngươi hồ đồ a, đây không phải là để cho hắn đi tìm cái chết. Đồ Nhất cười nói, các ngươi còn nói sao, thu các ngươi đã tới. Nói đến đây, hắn một bước đem Diệp Trường Sinh che ở trước người, nói ra, công tử, bọn họ đã từng là nhân tộc độc vật, lúc đó bị chúng ta đánh chết khiếp đào tẩu, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên làm tiên nhân chó săn. Hiện tại chỉ là tiên nhân tọa hạ một con chó, liền coi chính mình lại được chưa? Lão giả lạnh lẽo cười, lão Bạch Viên, lúc này không giống ngày xưa, Bắc Uyên là của chúng ta chỗ vui chơi, nhưng là các ngươi cầm cù, chỉ bằng hai người các ngươi có thể nhấc lên cái gì là sóng. Một mực không có mở miệng Diệp Trường Sinh nói ra, nói xong sao? Các ngươi. Hắn vất tay một đạo kiếm khí bay ra, cắt kim loại tại thanh sam trên người cô gái, chỉ ngươi còn dùng mỹ thuật, cho ra chết. Thôn Thiên Thanh Mãng cầm trong tay một thanh trường kiếm màu xanh lục, nỗ lực muốn ngăn cản bay tới kiếm quang, thanh thúy binh qua tiếng vỡ vụn truyền ra, xanh biết kiếm phá vỡ hóa thành một biển. Suy, kiếm khí từ trên người nó xuyên thủng qua đi, thân thể nghiền nát, thần hồn bị diệt. Thấy như vậy một màn, Hắc Ám Chi Chu, Liệt Thiên Nghĩ cùng Cửu Mục Nô Công khiếp sợ bản phần, ý thức được Diệp Trường Sinh khủng bố, lựa chọn liên thủ phát động công kích. Độc khí tàn sát bừa bãi ngập trời, công kích cuốn tới. Diệp Trường Sinh nhẹ nhàng dậm chân, linh khí tựa như biển lãng phát đi ra ngoài, trùng kích tại ba người trên người. Nhìn bọn họ rơi xuống trên mặt đất, bóng người đánh động, một cước lại một chân rơi xuống, giẫm nát ba người ý thức. Cái gì rác rưởi biểu diễn? Đồ nhất. Diệp Trường Sinh đạo, tiên giới là không có có cường giả. Phái bọn họ tọa trấn nơi này, là cỡ nào khinh thường nhân tộc, tiên giới nên vì bọn hắn tự phụ trả giá thật lớn. Chương 180, tiến vào bí tàng chương 180, tiến vào bí tàng đánh chết tứ đại độc vật chỉ là một cái tiểu nhạc đệm. Diệp Trường Sinh chuẩn bị đứng dậy đi vào nhìn một cái phong ấn đại trận, đúng lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói, "Đạo hữu, dừng chân." Hắn hồi đầu nhìn lại, Triều Bắc Du đứng lơ lửng giữa không trung, quanh thân bên trên bao phủ mờ nhạt tiên mang, ngăn cản khí độc trọc khí ăn mòn, "Triều huynh, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì?" Triều Bắc Du bay xuống tại Diệp Trường Sinh trước mặt, nói ra, "Mới vừa nhận được tin tức, Nam Viên xuất hiện bí tàng, tiên môn cùng đọa tiên giao phòng, Diệp đạo hữu có hứng thú hay không một chỗ đi vào nhìn một chút?" "Bí tàng?" Diệp Trường Sinh hiếu kỳ, cái gọi là bí tàng là siêu cấp cường giả lưu lại độc phủ, hay có lẽ là bí cảnh truyền thừa, phàm là có bí tàng xuất hiện trong đó tất có bảo vật. Triều huynh cũng biết là người nào bí tàng? Tạm thời không biết. Triều Bắc Du nói ra, bất quá từ tiên môn cùng đọa tiên thái độ đó có thể thấy được, chỗ này bí tàng tuyệt không đơn giản. Đi xem. Hai người bay lên trời, hướng phía Nam Viên vội xông qua đi. Tiên môn cùng đọa tiên chiến đấu kịch liệt, tranh ngươi chết ta sống, chúng ta vừa lúc nhân cơ hội tiến vào bí tàng. Triều Bắc Du đề nghị. Xem ra Triều huynh trước đây không ít làm như vậy. Diệp Trường Sinh nói ra, ta là lần đầu tiên tiến vào bí tàng, Triều huynh phải nhiều mang mang ta. Tiến vào bí tàng, tất cả đều là bằng duyên phận. Triều Bắc Du bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm, có vài người trời sinh chính là người có vận may lớn, tiến vào bí tàng đều sẽ có thu hoạch. Ta xem Diệp huynh cũng không tệ, nhất định sẽ không đi không một chuyến. Vậy thì cho ngươi mượn chút lành. Diệp huynh, chờ ta một chút, ngươi này thân pháp quá nhanh, có điểm theo không kịp. Triều Bắc Du nhìn Diệp Trường Sinh đi xa bóng lưng, cảm thấy hoảng sợ không gì sánh được, tự xưng là bọn hắn linh tộc thân pháp bí thuật liền đủ cường đại, không nghĩ tới cùng Diệp Trường Sinh một chỗ, hắn chỉ có thể ở phía sau cái mông hít bụi. Triều huynh, thân pháp của ngươi phải nhiều luyện. Diệp Trường Sinh nói rất huyền chuyện. Giờ khắc này, Nam Nguyên bí tàng bên ngoài, Hy Linh Tú cùng tiên môn giữa chiến đấu đã tiến vào gay cấn, vì đem bí tàng làm của riêng, đọa tiên phái tới cường giả rất nhiều, coi như là tiên môn đều không chiếm được thượng phong. Một phen tranh đấu hạ xuống, có tổn thương. Thái Huyền cung đại đệ tử Dương đỉnh tiên cầm trong tay một cây phương thiên hỏa kích, người khoác ngân sắc chiến giáp, cùng Hy Linh Tú trên không trung giằng co, "Hy công chúa, tiếp tục như vậy mọi người sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Tại sao không cùng tiến vào bí tàng, có thể hay không đạt được trong đó bảo vật bằng bản lĩnh của mình?" "Đương nhiên, ngươi cũng có thể không đáp ứng." Nói đến đây, hắn giơ lên trong tay thất thải huyền thạch, nói ra, "Nếu như ta bóp vỡ này cái huyền thạch, Thái Huyền cung cường giả một nén nhang thời gian liền sẽ phủ xuống nơi đây." Hy Linh Tú nhìn quanh tả hữu, biết nếu như kinh động Thái Huyền cung cường giả, khi đó toàn bộ tiên minh đều sẽ đối với bọn hắn ra tay, muốn đi vào bí tàng tiểu không khả năng. Kế trước mắt không có gì so với đi vào bí tàng quan trọng hơn. Nếu có thể ở bí tàng bên trong đạt được cơ duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tự nhiên không sợ Thái Huyền cung cường giả. "Tốt, bản công chúa tiếp thu đề nghị của ngươi, tiến vào bí tàng, bằng bản lĩnh của mình." Dương đỉnh tiên bên người trung niên nam tử nói ra, "Công tử, thật làm cho bọn hắn tiến vào bí tàng, nếu như chí bảo cùng truyền thừa rơi vào trong tay bọn họ làm sao bây giờ?" "Bú bá, ngươi quá lo lắng, bọn họ là không mang được bất kỳ vật gì, sẽ còn đem mệnh lưu lại." Dương đỉnh tiên lời thề son sắt nói, "Chúng ta đối với bí tàng nội tình huống hồ không biết, để bọn hắn tiến vào có thể thiếu hy sinh một ít đệ tử, cũng có thể để bọn hắn giúp chúng ta tìm kiếm chí bảo. Lại nói trong tay ta có tầm bảo thử, bọn họ là không có bao nhiêu cơ hội." Bú bá gật đầu, "Tất cả nghe công tử." Dương đỉnh tiên nội liễm khí tức, thu hồi trong tay phương thiên hỏa kích, hướng về phía Hy Linh Tú nói ra, "Mời." Hai người buông xuống ngân đoán, lựa chọn cộng đồng tiến vào bí tàng, để cho Diệp Trường Sinh cùng Triều Bắc Du thừa lúc vắng mà vào kế hoạch thất bại. "Diệp huynh, chỉ có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp." Triều Bắc Du nói rồi, "Vừa rồi ngươi xem bọn hắn đại chiến, cảm thấy tiên môn thực lực như thế nào?" "Rất bình thường, có thể toàn bộ giết." Diệp Trường Sinh bình tĩnh nói ra. "Xì xì." Triều Bắc Du run lên, "Thái Huyền cung đại đệ tử Dương đỉnh thiên nhưng là chân tiên cửu giai, ngươi đây cũng có thể giết, không phải còn ngươi nữa." Diệp Trường Sinh nói ra, "Ngươi không yếu hơn hắn a?" Triều Bắc Du, "Cảm tình có thể giết, là để cho hắn bên trên. Vậy tại sao phải nói như vậy khí phách?" Diệp Trường Sinh lại nói, "Đừng băn khoăn, chuyện chó tiếp nữa, bí tàng đều bị người rời trống." Hai người lách mình tiến vào bí tàng tầng thứ nhất, nơi đây lấp lóe màu sắc sặc sỡ quan mang, những cái kia cổ xưa tượng đá thân cao như tháp, trông rất sống động, giống như là hộ vệ một dạng thẳng tắp mà đứng. Tuy là huyền thạch điêu khắc, nhưng khí độ phi phàm, thần dị không gì sánh được. Giống như là nhìn chằm chằm tiến vào bí tàng mỗi người. Diệp Trường Sinh cùng bọn chúng nhìn nhau liếc mắt, phát hiện những này pho tượng bên trên lại ẩn chứa vô cùng thần vận, giống như cựu thiên phủ xuống thần linh. Hắn không có nửa điểm kinh ngạc ý, lễ độ cung kính con người bái chào. Thế thế, Triều Bắc Du cũng là không người thi lễ, "Diệp huynh, ngươi lại không đổi." Diệp Trường Sinh thần thức thả ra, nỗ lực bao trùm cả tòa bí tàng, hắn kinh ngạc phát hiện bí tàng to lớn đúng là thần thức vô pháp sánh bằng, "Đừng nóng đổi, giao cho Tiểu Hồng là tốt rồi." Tiểu Hồng từ trên bả vai hắn bay ra, hóa thành một điểm màu đỏ tinh mang hướng bí tàng chỗ sâu mà đi, Diệp Trường Sinh theo sát phía sau, "Triều huynh, theo sát ta." Hai người một chim rời đi, sau lưng tượng đá đột nhiên nổi lên tia sáng, một người lại lên tiếng, thanh âm hùng hồn rất nặng. Hai cái hạt giống tốt ta, một cái nhìn không thấu, lại người mang hỗn độn linh khí, một cái linh động, sở hữu hư không thể, đến cùng thu người phương nào làm đồ đệ, tốt quấn quý ta. Diệp Trường Sinh giống như là phát giác ra, nhìn lại mắt tượng đá, lại hướng Tiểu Hồng đuổi theo. "Diệp huynh, chim của ngươi thật là lợi hại a." Nó gọi Tiểu Hồng. "Đúng a, chim của ngươi." Triều Bắc Du nói ra, "Có chim của ngươi dẫn đường, chúng ta thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Nó gọi Tiểu Hồng. Triều Bắc Du đạo, ta biết ta, chim của ngươi gọi Tiểu Hồng. Diệp Trường Sinh, vì sao người này một mực muốn dẫn chim của ngươi ba chữ, liền không thể trực tiếp gọi nó Tiểu Hồng? Ngay tại hai người đuổi theo Tiểu Hồng đi về phía trước thời điểm, nó đột nhiên ngừng lại, ngay tại Diệp Trường Sinh cùng Triều Bắc Du nghi ngờ thời điểm, Tiểu Hồng ngậm lên một đầu màu vàng con chuột tiếp tục tiến lên. Diệp huynh, nó là đói bụng. Triều Bắc Du nói rồi, đột nhiên ý thức được cái gì, không đúng, nó bắt là tầm bảo thử. Diệp Trường Sinh đạo, nó là đói bụng. Vừa dứt lời, Tiểu Hồng đem tầm bảo thử nuốt vào trong miệng. Bên kia, Dương Đỉnh Thiên theo sát tầm bảo thử phía sau, liền quẹo cua một cái công pháp tầm bảo thử không có, ngay cả giữa bọn họ khế ước đều biến mất không thấy. Công tử, làm sao vậy? Vu Ba thấy Dương Đỉnh Thiên dừng lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đội ba dò hỏi. Vu Bá, tầm bảo thử không có. Gì, mới vừa rồi không phải vẫn còn ở? Vu Ba nói rồi, ý của công tử là tầm bảo thử chết. Dương Đỉnh Thiên gật đầu, chết, ngắn như vậy trong thời gian nó đã bị giết, mà lại hài cốt không còn, này bí tàng bên trong có đại hung vật, chúng ta phải cẩn thận một chút. Chương 181, bí tàng hạch tâm, đánh chết Dương Đỉnh Thiên. Chương 181, bí tàng hạch tâm, đánh chết Dương Đỉnh Thiên. Không biết bí tàng bên trong. Dương Đỉnh Thiên thần tình đề phòng, tầm bảo thử trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến hắn sợ hai ba phần, cho rằng bí tàng bên trong có ẩn dấu thần bí cường giả. Bởi vì tầm bảo thử là bát giai mãnh thú, mà lại còn có thể tiến giai, coi như là tiên nhân cũng đối với nó vô cùng truy phủng. Một đầu tầm bảo thử có thể cho tu sĩ mang đến vô tận chỗ tốt, qua nhiều năm như vậy hắn chính là lợi dụng tầm bảo thử, mới có thể tại Thương Nguyên bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, cho tiên minh tìm được lấy hoài không hết tài nguyên. Bây giờ bị hắn coi là bảo vật tầm bảo thử chết, Dương Đỉnh Thiên trở nên cẩn thận từng ly từng tí, không dám tùy tiện đi tới. Vu Bá nhìn lối đi tối thui, nói ra, công tử, tầm bảo thử là dọc theo nơi đây mà đi, chúng ta tiếp tục tiến lên mới có thể tìm được chí bảo hạ lạc. Công tử không cần quá lo lắng, lão phu cũng không phát hiện những sinh linh khác khí tức. Dương Đỉnh Thiên yên lặng trong nháy mắt, ổn định tâm thần nói ra, tiếp tục tiến lên. So sánh với việc này trước có tầm bảo thử dẫn đường, đám người bọn họ trở nên cẩn thận từng ly từng tí, không dám có nửa phần liều lĩnh. Bên kia, Hy Linh Tú tay cầm bí tàng địa đồ, đi về phía trước tốc độ rất nhanh, tách ra bí tàng bên trong trấn thủ manh thú cùng trận pháp. Công chúa, phía trước chính là bí tàng khu vực nòng cốt, chúng ta muốn tìm chí bảo là ở chỗ này. Một gã lao hầu trầm giọng nói rồi, mọi người trên gương mặt nổi lên vui vẻ, thắng lợi trong tầm mắt, há có thể không vui. Bọn hắn nếu như đạt được bí tàng chí bảo, là có thể cải biến đoạn tiên tình cảnh, không dùng lo lắng nữa tiên môn mây quét. Hy Linh Hy luôn cảm giác sự tình quá mức thuận lợi, Dương Đỉnh Thiên chậm chạp chưa từng xuất hiện, cái này khiến nàng cảm thấy phi thường bất an. Luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Thật tình không biết. Giờ khắc này, Diệp Trường Sinh, Triều Bắc Du đã tại Tiểu Hồng dẫn dắt hạ xuống đến bí tàng nội địa, nơi đây linh khí dồi dào, trong không khí tràn ngập cựu sắc thần quang, cách đó không xa trên đài cao để ba đạo hộp gấm. Diệp Minh, nơi này chính là bí tàng chí bảo vị trí, chim của ngươi lập đại công. Mau đem hộp gấm lấy đi, chúng ta mau mau rời đi nơi đây. Triều Bắc Du trên gương mặt chứa đựng sắc mặt vui mừng, có chút ngoài ý muốn có thể đơn giản như vậy có được bí tàng chí bảo, đứng dậy liền chuẩn bị lấy đi thạch trên bàn hộp gấm. Chờ đã. Diệp Trường Sinh tự tay đem Triều Bắc Du ngăn lại, đừng có hành động thiếu suy nghĩ, sự tình không có đơn giản như vậy. Dấu trước, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Triều Bắc Du mặt lộ vẻ nghi hoặc, không rõ Diệp Trường Sinh vì sao thả lấy trước mắt chí bảo không lấy, ngược lại muốn giấu đi. Nghe được tiếng bước chân không ngừng tới gần, hai người lách mình giấu ở đại điện một bên trụ đá phía sau, quả nhiên sau một khắc, Hy Linh Tú liền dẫn người xuất hiện, khi nhìn đến thạch trên bàn hộp gấm thời điểm, bóng người đánh động đội sông qua đi. Hy Linh Tú không có suy nghĩ nhiều, lúc này Dương Đỉnh Thiên gia không xuất hiện đã không trọng yếu, lại đi thạch trên bàn hộp gấm, có thể toàn thân trở ra. Vốn là vì bí tàng chí bảo mà đến, cho nên nàng bóng hình xinh đẹp như tiên, đội sông qua đi. Thấy như vậy một màn, Triều Bắc Du mặt lộ vẻ không cam lòng. Bọn hắn ẩn thân, không thể nghi ngờ là đem chí bảo chắp tay nhường cho người. Nhưng là, một giây sau bên trong sân liền phát sinh kinh người biến cố, tại Hy Linh Tú thu hồi một cái hộp gấm thời điểm, trên đỉnh đầu vô số đạo phi kiếm bắn nhanh hạ xuống. Kim mang phụ ra, kiếm khí tung hành. Hy Linh Tú hoa dung thất sắc, nắm chặt trong tay hộp gấm về phía sau bay rất ra ngoài, phi kiếm bắn nhanh rơi vào dưới chân của nàng, suýt nữa đã bị phi kiếm trọng thương. Triều Bắc Du liếc nhìn hoa dung thất sắc Hy Linh Tú, cảm thấy hoảng sợ, ghé mắt hướng phía Diệp Trường Sinh nhìn lại, truyền âm nói ra, "Diệp huynh, ngươi đã sớm biết thạch trên bản có cơ quan, đúng không?" Diệp Trường Sinh đạo, "Sự tình không đơn giản, xem thật kỹ, còn chưa kết thúc." Ầm ầm, ầm ầm. Nổ vang rung trời truyền đến, trong hư không lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, phản phất một tòa lôi vực xuất hiện ở trên đỉnh đầu, bắn nhanh xuống sét đánh tập trung tại Hy Linh Tú trên người. Nàng chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn, tránh né sét đánh oanh sát. Triều Bắc Du nhìn biến cố đột nhiên xuất hiện, lòng còn sợ hãi, nhờ có Diệp Trường Sinh nhắc nhở, nếu không hiện tại thân hãm lôi vực đúng là hắn, đối mặt kinh khủng như vậy lôi đỉnh công kích, hắn cũng không có toàn thân trở lui nắm chặt. Đã sớm biết Diệp Trường Sinh không đơn giản, hiện tại xem ra hắn là thực sự rất mạnh. Có thể liếc mắt nhìn ra thạch trên bàn phương ẩn giấu nguy cơ, Triều Bắc Du phi thường bội phục. Diệp Trường Sinh mây trôi nước chảy, lặng lặng nhìn chật vật Hy Linh Tú, hắn biết đây chỉ là một bắt đầu, trong cung điện dưới lòng đất động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ đem tiên môn cường giả đưa tới. Lôi vực có thể giúp hắn trọng thương tất cả mọi người, đến lúc đó hắn tại phủ xuống, có thể ung dung trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lam bà xuất hiện ở Hy Linh Tú trên người, giơ tay lên bóp vỡ mấy đạo phù văn, linh khí cường đại màn sáng phủ xuống, bao phủ tại Hy Linh Tú trên người, giúp nàng ngăn cản lôi đình đánh kích. Công chúa, chúng ta trước tiên lui xuất cung điện. Hy Linh Tú hướng phía thạch trên bàn hộp gấm nhìn lại, mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, chí bảo gần trong gang tấc, cứ như vậy rời đi, nàng sẽ thương tiếc cả đời. Bà, ngươi lợi dụng phù văn ngăn cản sẽ đánh, ta đi lấy hộp gấm. Nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn thử một phen, nhưng vào lúc này, cự liệt tiếng sấm nổ đưa tới Dương Đình Thiên, khi hắn thấy hộp gấm thời điểm, trong con ngươi đều là vẻ tham lam. Vũ Bá, giúp ta giúp một tay, ngăn lại Lôi Đình. Dương Đình Thiên lách mình hướng hộp gấm đội xông qua đi, phía sau Vũ Bá thúc giục một ngôi tháp cổ, thần huy quyết tán ngăn cản Lôi Đình đánh kích, công tử, nơi này xét đánh quá mạnh mẽ, lao nô không kiên trì được lâu lắm. Vũ Bá, ngươi kiên trì dưới, ta rất nhanh. Dương Đình Thiên hướng hộp gấm phóng đi, một bên Hy Linh Tú không cam lòng lạc hậu. Ngay tại hai người tới gần thạch án trong nháy mắt, đột nhiên kiếm trận đánh tới, vô cùng vô tận phi kiếm bắn nhanh trên người bọn hắn, đem hai người đẩy lùi đi ra ngoài. Triều Bắc Du ghé mắt nhìn lại, phát hiện Diệp Trường Sinh đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Minh, ngươi có độc. Hắn ý thức được vừa rồi công kích tại Dương Đỉnh Tiên cùng Hy Linh Tú trên người kiếm băng đến từ chính Diệp Trường Sinh, sau đó chính mình vẫn là quá đơn thuần, về sau muốn một mực chờ xuống dưới. Diệp Trường Sinh đang đợi cơ hội, hắn là chờ cái gì sao? Quả thực bị chính mình ngu xuẩn làm cho tức cười. Diệp Trường Sinh là lấy đi thạch trên bàn hai cái hộp gấm, nhưng cũng bại lộ tại Dương Đỉnh Tiên, Hy Linh Tú hai người trước mặt, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới tại cung điện bên trong còn có những người khác. Nhân tộc tu sĩ. Dương Đỉnh Tiên liếc mắt liền nhìn ra Diệp Trường Sinh đến từ chính nhân tộc, thần tình tiêu căng, rêu rêu nói, đem hộp gấm giao ra đây, bản tọa có thể không giết ngươi. Diệp Trường Sinh đạo, hộp gấm là ta bằng bản lĩnh đoạt lại, ngươi có bản lĩnh đoạt trở về. Dương Đỉnh Tiên tránh thoát bắn nhanh xuống Lôi Đỉnh, quanh thân bên trên tiên khí phủ ra, tức giận nói, nhân tộc là cái gì tình huống, trong lòng ngươi rõ ràng, không giao ra chí bảo, tiên giới đại quân để cho nhân tộc trở thành u minh. Làm ta sợ. Tiên giới ta cũng không phải chưa từng đi, bình thường không có gì lạ, cũng không có cái gì cường giả. Diệp Trường Sinh trầm giọng nói rồi, đem hai cái hộp gấm thu vào linh giới. Các ngươi chơi, ta thứ cho không phục hồi. Dương Đỉnh Thiên, Hy Linh Tú, chạy đâu, đem chí bảo lưu lại. Dương Đỉnh Thiên gầm lên một tiếng, phương thiên họa kích xuất hiện ở trong tay, quanh thân bên trên ngân sắc chiến giáp hiện hiện, tiên huy phủ ra, một kích quét ngang tại Diệp Trường Sinh trên người. Diệp Trường Sinh mây trôi nước chảy, phất tay bốn phía Lôi Đỉnh dung hợp vào một chỗ, trở thành một trôi Lôi Đỉnh chi kiếm cùng Dương Đỉnh Thiên phương thiên họa kích đụng vào nhau. Ngươi rất tốt, ta xem trọng ngươi, đời này coi như, kiếp sau tiếp tục cố gắng. Vâng. Tiếng nổ mạnh truyền ra, Dương Đỉnh Thiên Phương Thiên Họa kích hóa thành một mịt, Lôi Đỉnh ở giữa từ trên người hắn xuyên qua đi, hắn túi đầu nhìn lại, không có khả năng. Diệp Trường Sinh đạo, cái gì tiên nhân, không chịu nổi một kích. Hy Linh Tú chân mày to khẽ nhăn mày, đánh giá Diệp Trường Sinh, nói ra, giết người xong còn muốn tại mặt người trước trăm bước, rất ác liệt,